tỷ tỷ tên là Thạch Ngưng Song, tại mắt trái của nàng dưới có khỏa nước mắt nốt ruồi. Muội muội thì gọi Thạch Ngưng Điệp, nàng nước mắt nốt ruồi Thạch là bên phải dưới mắt phương. Hai người là đường tỷ muội, tỷ tỷ Thạch Ngưng Song là Thạch Ngô Đường huynh Thạch Thiên nữ nhi. Thạch Ngưng Song phụ thân Thạch Thiên, trước kia vì chống cự đến từ giới vực bên ngoài tà tộc xâm lấn, mà dẫn theo thê tử cùng bộ phận tộc nhân cùng một chỗ tiến về chinh chiến, mặc dù bọn hắn một lần thắng lợi, thành công trấn áp tà tộc, nhưng cùng lúc cũng từ đây tung tích không rõ. Từ đó về sau, Thạch Ngưng Song liền bị Thạch Ngô một nhà chính thức thu dưỡng. Cùng đắm chìm ở vui sướng Thạch Ngô, hai tỷ muội gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đều treo không giảm ý cười. Chỉ bất quá trong đó một cái là phát ra từ thực tình, về phần một cái khác liền. Đại đạo tiên cốt, không nghĩ tới a nghĩ không ra, truyền thuyết này bên trong tiên cốt thế mà thật tồn tại, Song Nhi, ngươi thật sự là thuốc phụ phúc tinh a, có ngươi chúng ta thái cổ thạch tộc sừng sững tại thương huyền giới thời gian không xa, thuốc phụ thật vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo a. Thạch Ngô vui vẻ không ngậm miệng được, đối mắt trái có nước mắt nốt rồi thiếu nữ Thạch Ngưng Song khen không dứt miệng. Thạch Ngưng Song cũng vui vẻ hai mắt híp thành đẹp mắt của nhà, nàng tự tin khẳng định nói: "Thúc phụ ngươi yên tâm đi, chất nữ tiếp xuống nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện, để thái cổ thạch tộc phát dương quang đại, ta nhất định sẽ không để cho thúc phụ thất vọng." "Tốt, có ngươi câu nói này, thúc phụ cũng yên lòng." Thạch Ngô hài lòng vỗ vỗ Thạch Ngưng Song bả vai. Đây tuyệt đối là sẽ bị lịch sử chố ghi khắc gớm áp một khắc. Ngay tại Thạch Ngô dự định cùng Thạch Ngưng Song tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thảo luận một chút, cái này đại đạo thạch cốt nên như thế nào tu luyện, mới có thể mức độ lớn nhất rực rỡ hào quang thời điểm, phần eo của hắn bị dùng sức nhéo một cái. Phu nhân thế nào? Là Thạch Ngô phu nhân Vân Thanh. Chỉ gặp Vân Thanh sắc mặt khó coi, lông mày ngưng ngưng, bất động thần sắc di động ánh mắt. Thạch Ngô thuận ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy trên mặt mang cường ngạnh nụ cười nữ nhi Thạch Ngưng Điệp, hắn lúc này mới ý thức được mình thất ngôn. Một mực vào xem lấy khen ngợi một cái, lại đem một cái khác quên mất. Hắn tranh thủ thời gian một hắn giọng, chắp tay đi vào Thạch Ngưng Điệp bên người, hài lòng gật đầu. Điệp nhi kỳ thật cũng rất tốt, chí tôn đạo cốt cũng là đỉnh tiêm, phóng nhãn toàn bộ thương huyền giới có được này xương người không cao hơn 5 cái, Điệp nhi ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, thành tựu tương lai tuyệt đối không thấp. Đa tạ phụ thân khích lệ. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn dừng lại. Thạch Ngưng Điệp lễ phép nhẹ nhàng túi đầu cười một tiếng. "Tốt, tốt, tốt, có các ngươi tỉ muội tại, ta thái cổ thạch tộc ổn thỏa sừng sững tại thương huyền giới đỉnh điểm." Thạch Ngô hài lòng liên tục gật đầu, tiếng hoan hô cười nói một mực quanh quẩn trên thế gian. Tượng trưng cho thắng lợi cựu thải thần tức từ phía chân trời lướt qua. Hôm nay cuối cùng rồi sẽ là thạch tộc quật khởi trương mở đầu. Nhưng mà, tại phần này trong vui sướng, lại một cặp đục ngầu con mắt đang dần dần mất đi hào quang. Hôm sau, trời hơi âm u chìm. Chân trời rơi xuống điểm điểm mưa phùn, rì rào lá rụng âm thanh theo gió phiêu lãng, giống như chim sơn ca mà hót vang, dễ nghe êm tai. Thạch Ngưng Song chống đỡ ô giấy dầu, đứng tại bên ngoài chấn một gốc dưới cây liễu, thỉnh thoảng nâng lên mặc giày theo chân nhỏ, nhẹ nhàng giẫm đạp tại mặt đất bọt nước bên trên. Ba bọt nước vẩy ra, đơn giản lại thú vị động tác. Thạch Ngưng Song xinh đẹp trên gương mặt hiện ra bông hoa tiểu dung. Từ phụ thân vì chống cự vực ngoại tà tộc tính lên, đã nhanh quá khứ dòng dã 10 năm. 10 năm này ở giữa thuốc phụ một nhà đãi nàng như thân nữ nhi yêu thương, mặc kệ có chỗ tốt gì đầu tiên nghĩ đến đều là mình. Muội muội cũng rất đáng yêu. Cùng một chỗ tu luyện thời gian bên trong, vì cái này tu luyện khô khan tăng lên rất nhiều niềm vui thú. Vốn cho rằng một lần đã mất đi hết thảy, quay đầu nhưng lại phát hiện đạt được càng nhiều. Coi như không phải là vì mình, cho dù là vì thúc phụ một nhà, vì một mực yêu mình đáng người, nàng cũng nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày để thái cổ thạch tộc trở thành thương huyền giới đỉnh điểm. Nàng chính là vì này mà tồn tại. Bất quá nói đi thì nói lại, tiểu điệp có lời gì không thể trong nhà nói, còn nhất định phải chạy đến bên ngoài đến đâu. Cũng đã gần quá khứ nửa canh giờ. Tiểu điệp làm sao còn không qua đây a? Thạch Ngưng Song giơ ô giấy dầu, nghi ngờ nhìn chung quanh. Ngoại trừ mình cùng mưa phùn bên ngoài, không có một hai đường đi. Thật là kỳ quái, trong ấn tượng của nàng muội muội là tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nàng lần này tại sao lâu như vậy còn không qua đây a? Hẳn là sẽ không là xảy ra chuyện gì đi. Trên mặt hiện hiện bất an, Thạch Ngưng Song nuốt xuống nước miếng, nắm chặt ô giấy dầu, nàng quyết định đi tìm một chút nhìn. Tỷ, tỷ tỷ. Ừm. Tiểu điệp. Hư nhược thanh âm đứt quãng truyền vào bên hai. Thạch Ngưng Song quay đầu nhìn một cái, đập vào mi mắt chính là tóc thai bù xù, đầy bụi đất, suy yếu vô lực thiếu nữ. Thạch Ngưng Điệp sắc mặt tái nhợt, vô lực đỡ lấy vách tường, nện bước lảo đảo bộ pháp, một bước tiếp lấy một bước hướng nàng đi tới. Nhìn qua tùy thời đều có thể ngã xuống. Tiểu Điệp, ô giấy dầu bị thổi bay, Thạch Ngưng Song liều lính xông lên trước. Tại Thạch Ngưng Điệp muốn ngã xuống trước, nhanh lên đem nàng nâng lên. Đến cùng là ai làm? Đây rốt cuộc là ai làm, thế mà tàn nhẫn như vậy? Nhìn xem trước mặt giống như nhỏ bé anh đến, lúc nào cũng có thể dập tắt thiếu nữ, Thạch Ngưng Song nổi giận. Lại dám đối nàng người nhà đậu thủ, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người này. Tỷ, tỷ, tỷ. Thạch Ngưng Điệp vô lực ngón tay ngọc nhẹ nhàng câu ở ống tay áo của nàng, thanh âm run rẩy từ kia khô khốc cánh môi bên trong chậm rãi truyền ra. Tiểu Điệp ngươi trước chờ một chút, chúng ta trước tìm có thể tránh mưa địa phương. Thạch Ngưng Song một bên an ủi hư nhược muội muội, một bên cố gắng tìm kiếm lấy có thể để muội muội nghỉ ngơi thật tốt tránh mưa cảng. Một phen nhìn quanh, nàng tìm được một chỗ đình nghỉ mát, bất quá khoảng cách vẫn là hơi có chút xa, mà lại bên kia vẫn là vách núi. Tiểu Điệp ngươi trước chờ một chút, lập tức liền có thể nghỉ ngơi địa phương. An ủi thiếu nữ, Thạch Ngưng Song đỡ lấy bờ eo của nàng, đưa nàng cong lên. Tỷ, tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Thạch Ngưng Điệp khuôn mặt nhỏ mai một nàng phía sau lưng. Lưng bị đánh ẩm ướt, ấm áp ấm áp. Thạch Ngưng xong đầy giấy từ ánh ngoái nhìn thoáng nhìn kia làm cho người ta đau lòng muội muội, ôn nhu nói, chúng ta là tỷ muội, nào có nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn.
Không, tỷ tỷ, ta thật rất cảm ơn ngươi.
Thạch Ngưng điệp khuôn mặt nhỏ mai một tại Thạch Ngưng xong phía sau lưng quật cường lắc đầu. Đối với cái này, Thạch Ngưng xong cũng chỉ có thể cười khổ liên tục gật đầu.
Tốt tốt tốt, ngươi kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay.
Ừm. Thạch Ngưng điệp nước nở gật gật đầu. Mắt nhìn thấy lập tức liền muốn đạt tới đỉnh nghỉ mát, nàng đột nhiên lại nói,
nhưng là, tỷ tỷ, ta muốn cảm ơn ngươi cũng không phải là chuyện này.
Ừm. Vậy ngươi cảm ơn ta cái gì? Thạch Ngưng xong nháy mắt mấy cái có chút ngoài ý muốn. Thạch Ngưng điệp nô đầu ra đến, ôn hòa cười một tiếng, đương nhiên là cảm ơn ngươi đem đại đạo tiên cốt nhường cho ta a. Thạch Ngưng điệp khẽ giật mình, ý thức được không thích hợp. Nàng lập tức quay đầu làm ra hành động. Thế nhưng là ở trước đó, tê lại một tiếng, đem huyết nhục xé rách. Phía sau Thạch Ngưng điệp tay nhỏ đâm vào phần eo của nàng.
Phốc, nhỏ, tiểu điệp ngươi, ngươi.
Một ngụm tụ huyết phun ra, Thạch Ngưng xong vô lực đưa tay ló ra phía trước. Thạch Ngưng điệp ngay lập tức đem tay co lại về. Sinh hồng máu tươi xen lẫn dồn dập giọt mưa, máu vẩy trời cao. Thạch Ngưng điệp từ Thạch Ngưng xong thể nội rút ra kia lóe ra kim quang xương cốt, này xương chính là truyền thuyết kia bên trong tiên cốt, đại đạo tiên cốt.
Nhỏ, tiểu điệp, vì cái gì?
Thạch Ngưng xong vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, huyết dịch nhanh chóng sói mòn, ánh mắt dần dần biến mơ hồ không rõ. Nàng ánh mắt rung động, hai mắt kinh ngạc, nàng đơn giản không thể tin được, mình cho tới nay thương yêu muội muội thế mà lại làm ra loại chuyện này. Thạch Ngưng điệp đắm chìm vào tại trong mưa, xốc xếp tóc cắt ngang trán, đem tia âm trầm ánh mắt nửa chặn nửa che. Nàng tiếng cười âm trầm, giống như ác ma nói nhỏ, vang vọng thật lâu tại Thạch Ngưng song kia bị nước mưa ướt nhẹp bên hai. Lúc này, Thạch Ngưng điệp đột nhiên túi đầu, trong nháy mắt rút ngắn cùng Thạch Ngưng song khoảng cách, cặp kia đục ngầu huyết hồng đôi mắt cùng nàng chăm chú tương vọng. Đột nhiên nàng nghiêng một cái đầu thân thiết nở nụ cười. Thạch Ngưng song hai mắt tỏa sáng.
"Tiểu điệp, ngươi,
quả nhiên ngươi là một cái chính cống thằng ngốc à, đều loại thời điểm này, ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Đều bị người cho quét xương, ngươi cảm thấy còn cần đi giải thích sao?" Thạch Ngưng song biết hầu phát khô, nàng nói không nên lời một câu. Đột nhiên nàng chỉ cảm thấy trời sập, toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ bên trong. Thạch Ngưng điệp đứng lên, mượn nhờ nước mưa, đem kia đại đạo tiên cốt cho rửa sạch. Lóe ra kim quang xương cốt, vẹn vẹn chỉ là quan sát đều ẩn chứa có để cho người ta thần phục với này khổng lồ linh khí. Thật không hổ là trong truyền thuyết có thể ngang hàng với trời đại đạo tiên cốt, ta ngu xuẩn tỷ tỷ a, đồ tốt như vậy ngươi không chia cho muội muội, thật là không chính công a. Ta nhớ được tỷ tỷ trước kia không phải đã nói, đồ tốt đều muốn ưu tiên phân cho muội muội sao? Đã như vậy, kia muội muội ta liền không khách khí hưởng dụng đi. Nhếch miệng lên câu lên một vòng âm trầm ý cười, nàng ngay trước mặt Thạch Ngưng Song, trực tiếp đem đại đạo tiên cốt nuốt vào.
"Không, không muốn a."
Thạch Ngưng Song tuyệt vọng hò hét dần dần bao phủ tại trong đêm mưa. Thạch Ngưng điệp đắm chìm vào tại nước mưa bên trong, cảm thụ được kia đại đạo tiên cốt tăng lên, trên mặt của nàng nhiều một vòng tham lam. Lạnh lùng thoáng nhìn kia bất lực trên mặt đất dãy rủa, giống như bại gia chi khuyển đồng dạng thiếu nữ. Đột nhiên trước mắt nàng tựa hồ có cái gì lóe lên một cái, sau đó, nàng vứt xuống một cái túi. "Cái này đại đạo tiên cốt ta liền lấy đi, ngươi tựa như một tên ăn mày, đi vô lực dãy rủa đi." Ta ngu xuẩn tỉ tỉ. Lưu lại cái này tuyệt tình lời nói, Thạch Ngưng điệp biến mất tại cái này đêm mưa ở giữa. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Thời gian dần trôi qua, góp nhặt nước mưa bôi qua thiếu nữ, đưa nàng nửa gương mặt bao phủ lại bao trùm. Nàng ánh mắt đục ngầu, mất đi cao quang. Đau đớn, sớm đã theo vẩy xuống nước mưa cùng nhau bị phá rơi, nàng sớm đã cái gì đều cảm giác không thấy. Nàng duy nhất biết, hoặc là càng nên nói, trong đầu vang vọng, là Thạch Ngưng điệp câu nói kia. Đồ tốt không đều hẳn là chia sẻ cho muội muội sao?
Đúng vậy à, xác thực như thế, là một mực yêu thương muội muội nàng. Đồ tốt nàng vẫn luôn là chia sẻ cho nàng. Rõ ràng chỉ cần cùng nói một chút liền tốt, chỉ cần nói một chút.
Vì cái gì nàng muốn như vậy? Trong lúc bất chi bất giác, mưa càng rơi xuống càng lớn. Góp nhặt nước mưa chẳng biết lúc nào, đem Thạch Ngưng xong dẫn tới bên vách núi. Lúc này cặp mắt của nàng dần dần hoàn hồn, nàng vô lực xê dịch gương mặt, nhìn một cái kia đặt ở trong tay túi. Kia là túi Càn Khôn, đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một bao, không gian bên trong thế nhưng là phi thường mênh mông. Không trực tiếp giết chết nàng, mà là để nàng giống một cái bại gia chó đồng dạng hèn mọn còn sống. Ha ha ha. Đây chính là nàng hảo muội muội, đây chính là nàng cho tới nay thương yêu hảo muội muội. Thời gian dần trôi qua, thời gian dần trôi qua. Tiếng cười âm trầm, chậm rãi từ khỏe miệng của nàng truyền ra. Ha ha ha, ha ha ha, ngu xuẩn tỷ tỷ sao?
Xác thực, nếu như ta không đốc, như thế nào lại thấy không rõ ngươi thật mặt đâu?
Nàng chính là một cái lớn đồ đần, một cái chính cống lớn đồ đần. Nguyên lai mình cho tới nay đều là một cái mắt mù. Vạn vạn không nghĩ tới, trọng yếu như vậy sự tình, cho tới hôm nay biết. Nàng thật là quá ngu. Chậm rãi, Thạch Ngưng song giơ cánh tay lên. Bắt lấy cái kia túi, mở ra, đem bên trong đan dược cho móc ra, nuốt vào bụng. Thời gian dần trôi qua, một cỗ yếu kém linh lực xung doanh thân thể, đưa nàng tổn hại thân thể cho chữa trị. Ngón tay ngọc bắt vào trên mặt đất bên trong, hôn tạm ô uế cùng vết máu. Nàng chật vật đứng lên, tóc còn ướt dính liền tại gương mặt xinh đẹp phía trên. Tại kia càng điên cuồng lên tiếu dung dưới, nàng giang hai cánh tay ra. "Hảo muội muội của ta, cái kia chính là tỷ tỷ chia sẻ cho ngươi sau cùng đồ vật, chờ sau đó lần gặp lại thời điểm, cũng chính là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm." Một trận lảo đảo, thiếu nữ tựa như là gãy cánh hồ điệp, vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Dần dần bí ẩn tiêu tán ở cái này ạ mạ tỷ gì ở giữa. Sơn Hải giới.
Tại Mạc Hành Điểu chỉ đạo dưới, Bạch Hồ Ly biến kia là càng ngày càng ưu tú. Không chỉ có càng ngày càng dễ dàng bị lột, nhất thống sơn hải giới công việc làm đó cũng là càng phát ra thuận lợi. Bạch Ngộng Ngộng đã triệt để chân thành với mình, biến thành của hắn hình dạng. Về phần Tiểu Thải, bởi vì Lâm Hạo không tín nhiệm, nàng đã triệt để thu hồi tâm tư, chân thành tại Mộ Y Dương. Mà liên tại trước đó không lâu, tại hai vị này nhu thuận nghe lời tên khốn kiếp trợ giúp dưới, Hiên Viên Hoàng Triều nội bộ đã được thành công ra không. Tin tưởng qua không được bao lâu, sơn hải giới sẽ từ yêu hồn đế quốc thống nhất. Bạch Hồ Ly lần này là thật trưởng thành, làm rất không tệ, vi sư rất vui mừng. Mạc Hành gãi gãi cằm của nàng, mỉm cười. Ta đã sớm nói chỉ cần chấm muốn làm đến, vẫn là rất dễ dàng. Bạch Hồ Ly cao ngạo hơi ngửa đầu, cái đuôi nhỏ chuyển động đánh vào Mạc Hành trên bụng, nhoáng một cái nhoáng một cái, lắc nhưng vui sướng, bộ dáng kia đơn giản tựa như là nói, ngươi có thể lại nhiều khen ta một cái hai câu. Ta thế nhưng là sẽ kiêu ngạo nha. Mạc Hành là một cái rất khéo hiểu lòng người sư tôn, đồng dạng đối Hồ Ly cũng là như thế. Hắn yêu thích không buông tay sờ lên nàng bao nhung nhung lỗ thai, cho khẳng định. Mộ Y Dương đầu lưỡi túi bên ngoài, cũng lộ ra tên là Bạch Hồ Ly sảng khoái tiêu dung. Mà khi kia bị Hồ Ly trung ái đùa hồ đồng ở trước mắt nhoáng một cái lộ ra, nàng càng là trực tiếp vui sướng trên mặt đất la lộn, thậm chí còn đuổi theo cái đuôi của mình trên mặt đất chuyển lên một vòng vòng. Ách, hơi thu hồi một chút lời nói mới rồi. Cái này Bạch Hồ Ly có vẻ như cũng không trưởng thành quá nhiều. Xem ra không sai biệt lắm cũng là thời điểm. Quan sát lăn lộn trên mặt đất bên trong Bạch Hồ Ly, Mạc Hành nhàn nhạt tự nói. Nghe nói như thế, chạm đuôi ba đang vui Bạch Hồ Ly, đột nhiên sửng sốt, dừng bước. Nàng ánh mắt có chút phát run, trong lúc nhất thời có lưu quang ở bên trong xoay tròn. Nửa ngày ngu ngơ, nàng hồi thần đồng thời chợt nhẹ khẽ nói. À, thật sao, vậy ta cũng phải nếu lại thêm một thanh dầu, dù sao lúc trước thế nhưng là nói xong ba tháng. Vậy nhưng thật sự là chờ mong a. Mạc Hành về lấy một cái khẳng định tiêu dung. Mộ Y Dương há to miệng, tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Linh lực chuyển động, biến hóa thành hình người, lúc này mới rời đi. Mạc Hành như có điều suy nghĩ híp híp mắt. Trong hoàng hốt khỏe miệng của hắn dương lên. Nữ nhân thông minh hắn không ghét, đương nhiên loại này nhăn nhăn nhó nhó chinh phục cũng rất thú vị. Chớ nói chi là đối tượng vẫn là hồ ly. Hệ thống biểu hiện một chút ta hiện tại trạng thái. Túc chủ, Mạc Hành. Chủng tộc, nhân tộc tạm. Tu vi, Thánh Luân cảnh nhị trọng. Công pháp, Vạn Đạo Tà Quyết. Bổ sung kỹ năng, Thao Ảnh Thuật, độ thuần thục mát, tự động khôi phục, độ thuần thục 233-1000. Huyết mạch, Cửu Thiên Phượng Hà chi thể 23. Nhan giá trị, đỉnh cấp bị lực. Thân phận, Thương Huyền giới Dạ Mạc thần vực thiếu chủ, chinh phục nhân vật phản diện người, đem hồ ly lột ép người, đem tương lai lão bà khi dễ khắp mảnh. Nhân vật phản diện giá trị, 10 vạn. Có được vật phẩm, Lục Thủy Đại Chuyển Bản, Long Hoàng Cương Vực Đồ, Long Hoàng Cương Vực La Bản, Thế Giới La Bản, chờ. Ngoại trừ vật phẩm một cột biến động tương đối lớn bên ngoài, biến hóa lớn nhất vẫn là không ai qua được tự động khôi phục khối kia. Mấy ngày qua tự mình hại mình, hiệu quả bên trên cảm giác cũng không tệ lắm. Trước mắt hắn miết bàn cảnh trở xuống công kích, đều không cần đặc biệt đi phòng ngự, bị đánh trúng về sau, chỉ cần 2 đến 3 giây thời gian, liền có thể tự động khôi phục. Lại sau đó chính là Phượng Hà chi thể, mới 2-3 liền đã có được lúc trước thành đạo cảnh thời điểm tốc độ. Nếu là thu hoạch được hoàn chỉnh Phượng Hà chi thể, đến lúc đó, tốc độ sẽ không thể tưởng tượng. Đối với tiếp xuống nhân vật phản diện giá trị Mạc Hành là như thế này phân phối. Đầu tiên đem tự động khôi phục kéo căng. Dù sao tu vi của hắn đã không phải là trước kia thành đạo cảnh, mà lại hết lần này tới lần khác tiếp xuống cần hiệp trợ nhân vật phản diện vẫn là tại hắn quê quán Thương Huyền giới, vì để tránh cho hắn tu vi rút lui sự tình bộc lộ ra đi, tự động khôi phục kéo căng là hàng đầu. Cứ như vậy, coi như không thể tránh khỏi phải bị cao tu vi tu sĩ công kích, hắn cũng có thể thông qua nhanh chóng khôi phục, che giấu tự thân tu vi bộ lui sự thật. Hệ thống, đem tự động khôi phục độ thuần thục kéo căng. Thu được. Thanh thúy êm hai tiếng vang lên về sau, linh lực màu xanh lam tràn vào thể nội. Hắn có thể rõ ràng đến thân thể của mình phát sinh biến hóa. Đợi đến ánh sáng màu xanh lam toàn bộ hấp thu, Mạc Hành rũi ra một ngón tay, một đạo áp xúc đại lượng linh lực xung kích chợt lóe lên. Cánh tay của hắn lập tức liền bị đánh xuyên cái lỗ lớn, sinh hồng máu tươi quần quần chảy ròng. Bất quá lập tức liền tại tiếp theo mà tới một giây sau, vết thương cấp tốc khép lại, liền ngay cả phía trên huyết dịch cũng đều bị hấp thu trở về. Ngoại trừ quần áo phá cái ngoài động, hết thảy hoàn hảo như lúc ban đầu. Càng quan trọng hơn là, cần thiết thời gian bất quá mới một giây. Đừng nhìn vừa rồi một kích kia nhìn như rất nhẹ, nhưng này thế nhưng là áp xúc hắn thánh đạo cảnh nhị trọng toàn bộ linh lực. Hiệu quả đã rất rõ ràng, nhưng tương tự đại giới cũng là rất cao. Khá lắm, thế mà trực tiếp hao tốn 66,000666 nhân vật phản diện giá trị. Đây quả thực là cho vay nặng lại à, bất quá xem ở hiệu quả rất tốt phân thượng, lần này trước hết không so đo. Về phần còn lại nhân vật phản diện giá trị, căn cứ tính toán về sau, hắn một nửa định dùng đến tăng cường công pháp, một nửa khác thì là tăng cao tu vi. Tại đem toàn bộ nhân vật phản diện giá trị hao hết về sau, hắn thành công đem tu vi tăng lên tới thánh đạo cảnh đỉnh phong. Vạn Đạo Tà Quyết cũng thuận lợi đến giai đoạn thứ tư, cũng thành công thu được một cái có ý tứ phụ thuộc kỹ năng. Thao mộng thuật, có thể vào chỉ định người mộng cảnh. Tiến vào trong mộng, nên nói may mắn, vẫn là nói trong mộng chú định, thật vừa đúng lúc, cái này còn chính là hắn hiện tại cần thiết. Muốn nói là cái gì, tự nhiên là có lẽ là trước đó liền đã ban bố hoàn toàn mới nhiệm vụ. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, nổ xương bất hòa, điều khiển hoa tỉ muội, nắm giữ nhân sinh của các nàng. Sẽ chỉ ở phía sau màn chỉ huy nhân vật phản diện còn không thể là chân chính trùm phản diện, muốn đồng thời đem khí vận chi tử cùng nhân vật phản diện không chế ở tay, làm chân chính phía sau màn, mới là một cái hợp cách trùm phản diện. Nhiệm vụ ban thưởng, 6 vạn nhân vật phản diện giá trị, tu vi trực tiếp khôi phục đến đỉnh phong. Thất bại trừng phạt, túc chủ gia đình địa vị giảm 1. Nhiệm vụ lần này không chỉ là đứng tại nhân vật phản diện bên kia đơn giản như vậy, hắn ngay cả khí vận chi tử cũng phải tiếp xúc, còn cùng trước đó là cái gì, dừng cái gì tiếp xúc phương thức khác biệt. Đến trong ngoài đều cảm nhận được hắn hữu hảo mới được. Độ khó biến cao. Còn có thể lý giải. Chỉ là cái này thất bại trừng phạt. Gia đình địa vị giảm 1. Chẳng lẽ thất bại mẹ ta liền phải đem ta trục xuất khỏi cửa sao? Có chút không hiểu rõ a. Chương 109, Mạc Nôn Tâm 5000 chữ đại trường. Đạo cung trong chính điện. Mạc Hành tầm mắt nhíu lại, đầu tiên là như có điều suy nghĩ, ngay sau đó chính là nghĩ thông suốt cái gì, hai mắt tỏa sáng, lập tức rộng mở trong sáng. Quản hắn là bởi vì cái gì, không nói trước hắn tu vi có hay không hạ xuống, liền xem như đặt thời điểm trước kia, hắn trong nhà đều là nói 102. Gia đình của hắn địa vị là tuyệt đối không có khả năng giảm xuống. Huống hồ hắn làm nhiệm vụ căn bản cũng không khả năng thất bại, sao là giảm xuống nói chuyện. Thứ này trực tiếp xem nhẹ liền tốt. Từ tin tức này đến xem, lần này nhân vật phản diện là Khuyết Xương Lưu, bất quá cái này khí vận chi tử tạm thời còn không có cường thế trở về a. Mạc Hành bước cằm, phân tích quan sát Thạch Ngưng xong, Thạch Ngưng điệp 2 tỷ bộ tin tức. Cùng trước đó hai lần khác biệt, lần này hai người nhìn kịch bản còn không có tiến vào thời kỳ cuối. Hình như là vừa mới bắt đầu không lâu giai đoạn. Bất quá lần này là khí vận chi tử cũng muốn tiếp xúc, như thế so sánh đến xem, độ khó đến tột cùng là giảm xuống vẫn là đề cao, còn có đợi chứng nhận. Mạc Hành tiếp tục hướng xuống liếc nhìn hai người tin tức, tốt chế định thích hợp kế hoạch. Thân là một cái hợp cách trùm phản diện, biết người biết ta mới là chiến thắng khí vận chi tử tiền đề. Thiên hạ không có hoàn mỹ kế hoạch, nhưng có thể thông qua tin tức, đem sai sót vô hạn thu nhỏ đến nhưng sơ sót kế hoạch. Mà Mạc Hành cho tới nay làm chính là những thứ này. Ừm. Đây là. Ngón tay đình chỉ, Mạc Hành hai mắt tỏa sáng, lập tức đem tin tức khóa chặt, phóng đại, từng câu từng chữ một phen quan sát. Thời gian dần trôi qua, khỏe miệng của hắn khẽ nhếch, hoảng hốt ở giữa, một vòng âm trầm cười lạnh lặng yên từ khỏe miệng hiện hiện. Đỡ tay áo vung lên, quan bế hệ thống giao diện. Sự tình biến càng thêm có thú vị à, đúng không ta đáng yêu Miểu Miểu, thật sự là chờ mong á cùng người gặp mặt ngày đó. Thời gian trôi qua, Mộ Y Dương có thể tính tại 3 tháng kỳ hạn ngày cuối cùng hoàn thành nhất thống Sơn Hải giới công việc. Từ nay về sau, Sơn Hải giới chỉ có một cái thế lực tối cường, đó chính là Yêu Hồn Điện. Mà Mộ Y Dương, nàng chính là thống trị Sơn Hải giới kia duy nhất chủ nhân. Cung điện trên nóc nhà, Mạc Hành ngồi xếp bằng ở đây, Tần Lan Tuyết thì ngồi tại đối diện, ngay tại vừa mới hai người kết thúc một bản cờ tướng đánh cờ. Xem ra là vi sư thắng, tiếp xuống ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Mạc Hành nâng chung trà lên, quát nhẹ hớp trà nói. Tần Lan Tuyết móc méo miệng nhỏ, đem bởi vì đánh cờ mà rơi xuống cầu vai kéo được không đầy nói. Sư tôn ngươi khi dễ người. Lan Tuyết ngoan đồ nói đùa, vi sư khi nào có khi dễ người đâu. Đặt chén trà xuống, Mạc Hành nghiêng đầu một chút hỏi. Vốn chính là nha, ngươi lao quái vật, ta làm sao có thể hạ thắng ngươi. Nhớ tới vừa rồi đối cục, Tần Lan Tuyết liền đầy ngập vũ oán. Cái này nam nhân thủ pháp cũng quá lao luyện, thế mà cũng không biết nhường một chút nàng. Đây là chính ngươi đề nghị, cũng không phải vi sư lựa chọn nha. Mạc Hành nhắc nhở. Cái này ta đương nhiên biết. Tần Lan Tuyết vừa quát, ngay sau đó liền càng thêm phiền muộn không vui. Cũng là bởi vì lựa chọn mình ngắm hiểu, còn thua mất mới càng thêm phiền muộn a. Vốn cho rằng Mạc Hành suốt ngày ngoại trừ khi dễ các nàng, chính là uống trà, không có khác ham mê. Ai có thể nghĩ tới, cái này hỗn đản thật là trang quá sâu. Có chơi có chịu, chút chuyện nhỏ này không cần vi sư dạy ngươi a. Mạc Hành vươn tay tại Tần Lan Tuyết trước trán gậy nhẹ một chút. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, Tần Lan Tuyết tiểu hồng môi móc méo, vương kín cái trán. Được rồi, không phải liền là buổi tiếp nàng đem Sơn Hải giới cho chỉnh đốn được không? Ta đã biết còn không được nha. Tần Lan Tuyết tức giận nói, cũng xẹp lấy miệng nhỏ bĩu lẩm bẩm một câu, rõ ràng lúc trước ta đều là tự mình một người, ta đều không có đãi ngộ tốt như vậy, sư tôn ngươi cũng quá bất công. Hạn mức cao nhất khác biệt tự nhiên cách làm cũng khác biệt, huống hồ ngươi thân là đại sư tỷ vốn là hẳn là nhiều học hỏi kinh nghiệm a. Mạc Hành nói, cũng luốt luốt nàng tóc. Tần Lan Tuyết liếc xéo qua ưu ván hai mắt, liếc mắt nói, ta hoài nghi ngươi đang cho ta họa bánh nướng, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi nói là chính là đi. Mạc Hành thu tay lại, bình tĩnh nhún vai. Tần Lan Tuyết cũng chỉ có thể là đáp ứng. Ai, rõ ràng ta thật vất vả mới đổi tới, kết quả lại lập tức phải bắt đầu đuổi. Tần Lan Tuyết oán trách gãi gãi cái óc, nếu như không phải biết tình hình thực tế, nàng đều muốn hoài nghi Mạc Hành có phải hay không có bị nữ hải tử đuổi ngược đam mê. Nghiệp chứng a. Tần Lan Tuyết thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, nhìn chăm chú lên phía dưới kia đã đăng cơ Mộ Y Dương. Nàng cong thân nói ra, sư tôn ngươi không cùng với nàng đi nói lời tạm biệt sao? Lúc này gặp lại nàng sẽ cho nàng áp lực. Mạc Hành quay lưng lại trả lời, quả nhiên đối tiểu nhân chính là đau a. Tần Lan Tuyết hâm mộ thì thào. Ngay tại nàng dự định tiếp tục nói đi xuống lúc, sau lưng đã không có khí tức của hắn. Tần Lan Tuyết thu hồi ánh mắt, cả người tứ chi triển khai tê liệt ngã xuống tại trên nóc nhà. Xen lẫn ngày xuân mùi thơm ngát gió nhẹ thổi tới, nàng ngàn vạn sợi tóc xanh theo gió lắc lư. Trắng đoán linh bổ câu từ kia vạn dặm không mây thương khung sẽ qua, đột nhiên trước mắt nàng sáng lên, khuôn mặt nhỏ hoảng hốt, ngồi dậy, vua hót một cái. Ta thật đúng là, làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Hồi tưởng lại mình đang trên đường tới, gặp một kiện chuyện lạ, hoặc là càng nên nói kỳ quái đoàn thể đi. Lúc trước nàng vừa mới đột phá đến thần phách cảnh, lần đầu tới đến tinh vực không cẩn thận liền lạc đường, thậm chí trên đường còn gặp không rõ sinh vật tập kích. Nếu như không phải đám kia đoàn thể cứu trợ mình sợ là đều không có cơ hội tới. Mạc Hành từng nói qua, các nàng làm việc vì đạt được mục đích nếu không chọn thủ đoạn. Nhưng cùng lúc đối mặt tân nhân, cũng nhất định phải hào hào hồi báo. Đây mới là có mị lực nhân vật phản diện. Vốn nghĩ để sư tôn mang theo ta đi tìm nhóm người kia cảm tạ đâu, đã đều chạy, xem ra chỉ có thể là chính ta tu luyện sau lại đi tìm bọn họ, nói đến bọn hắn cứ gọi cái gì tới. Tần Lan Tuyết suy tư như mày, lúc ấy nhân số quá nhiều, lại thêm lúc trước chẳng diện. Thật nhiều người danh tự đều là thai trái nghe qua đi, thai phải liền đi ra ngoài. Lờ mờ ở giữa, nếu như nàng nhớ kỹ không sai, đám kia đoàn đội bên trong, nam tử trung niên thủ lĩnh tên gọi Thạch Tiên. Mạc Hành du tẩu tại vạn dặm không mây trời xanh phía dưới, cuối cùng lãnh hội một phen sơn hải giới mỹ diệu cùng thần bí. Ngừng chân vào hư không ở giữa, chờ đến không sai biệt lắm về sau, hắn hai ngón tay vung lên, hư không vỡ vụt, không gian vạch phá, thông hướng tinh vực con đường liền hiện ra trước mắt. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi vào, chắp tay sau lưng, ngừng chân vào hư không phía trên. Thật lâu, hắn cười khẽ một tiếng. Vi sư muốn đi cũng không nói đưa tiễn, xem ra đệ tử này thật sự là nuôi không a, nuôi con chó đều biết ngoắc ngoắc cái đuôi đâu. Cái gì nuôi không nuôi, ngươi đừng cho ta nói mỏ, còn có không cho phép bắt ta cùng chó so. Một đóa bạch nhung nhung mây phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành xóa tung lớn đuôi cá ba, Mộ Y Xương từ trong mây mù sương mặt lên không vui bay tới bên cạnh hắn. Cầm cái đuôi đương ngụy trang, ngươi sợ là cái thứ nhất. Mạc Hành cười nói, vi sư kém chút đều không thể nhận ra ngươi tới. Ngươi ý đến, ngươi rõ ràng đã sớm nhận ra, đừng cho là ta không biết. Mộ Y Xương miệng nhỏ một nỗ, rời ánh mắt. Cái này kỳ thật đúng là lập tức không nhận ra được. Mạc Hành lần này thế nhưng là lời nói thật. Dù sao kia cái đuôi chính là như thế xóa tung, lại thêm nàng tự thân ẩn tàng cũng rất tốt, ẩn tàng hiệu quả liền rất tuyệt. Nếu như không phải Mạc Hành thường xuyên đi lột con kia cái đuôi to, nếu là đổi lại những người khác, tuyệt đối liền sẽ bị cho hồ lộ qua. Bất quá Mạc Hành khẳng định là sẽ không đi giải thích. Dù sao cái này cũng việc quan hệ đến sư tôn mặt mũi a. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đã đều đến đưa vi sư, vì sao lại che giấu đâu? Mạc Hành truy vấn. Mộ Y Xương cái đuôi lắc một cái co lại, tranh thủ thời gian một lần. Ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì, ta mới không phải đến tiễn ngươi đâu, ta chỉ là trùng hợp. Trùng hợp đi ngang qua. Hiểu. Trùng hợp đi ngang qua, hiểu không? Ừm, trùng hợp đi ngang qua đến đưa vi sư đều hiểu. Mạc Hành cười xấu xa, duỗi ra một cái tay vướt lỗ thai của nàng. Mộ Y Xương gấp gương mặt đỏ bừng, hai mắt ướt át, nàng giống như trực tiếp một ngụm sông đi lên cho cái này nam nhân một ngụm a. Bất quá theo thời gian trôi qua, nàng thời gian dần trôi qua bình ổn ở cảm xúc. Thứ một cái nói, ta chẳng qua là đến xác nhận một chút hướng đi của ngươi thôi, dù sao chờ chấm thần công đại thành về sau, còn muốn thí sư đâu, ngươi hẳn không phải là muốn chạy trốn mà vội vàng rời đi đi. Dạng này a? Mạc Hành lý giải gật gật đầu, vi sư minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Mộ Y Xương hơi sững sờ, nhướng mày. Mạc Hành điểm nhẹ một chút đầu mũi của nàng, nói ra, đưa ngươi phiên dịch tới chính là, mệnh của ngươi chính là ta, ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ từ trên tay của ta chạy mất, đời ta liền lại định ngươi, ngươi đây là tại chơi xấu nha. Ta không phải. Ta không có. Ngươi không nên nói lung tung. Mộ Y Xương lớn tiếng vừa quát, liên tục phủ nhận. Lộn xộn cái gì, cái này nam nhân có độc tâm, phi phi, cái này nam nhân lại tại nói hiệu nói vượng. Thật là quá khinh người. Ô, sớm biết liền không tới. Mộ Ý Dương đặt ở bên hông tay nhỏ dùng sức nắm chặt. So với không thể cáo biệt, mà một người yên lặng một mình thất lạc, nàng càng không muốn mình trò hề cho nhìn thấy. Ô, quả nhiên vẫn là biến trở về hồ ly đi, tối thiểu biến thành hồ ly liền sẽ không thẹn thùng. Mộ Ý Dương quanh thân linh lực chuyển động. Tại xanh thảm quang huy bọc vào, nàng muốn bắt đầu thay đổi. Sương. Mạc Hành đột nhiên kêu gọi, đem nàng dọa một đầu, biến trên đường cũng đình chỉ. Nàng oán trách một chỗ mặt, vừa định muốn đi phản nàn vài câu. Bờ eo của nàng liền bị nhẹ nhàng ôm lấy. Nàng cái đầu nhỏ dựa vào tại kia ấm áp tráng kiện trên lồng ngực. Gần trong gang tấc khoảng cách, có thể rõ ràng cảm giác được kia trái tim nhảy lên. Ánh nắng chiều đỏ lập tức lan tràn đến bên hai, Mộ Y Xương cái đuôi trong nháy mắt sù lông. Nàng thân thể mềm mại co lại, vừa nghĩ tới muốn tránh thoát, bên hai của nàng liền chuyển đến cái kia thẳng công kích trái tim ôn nhu. Thích liền lớn tiếng nói ra, đưa ngươi chân thực ý nghĩ, chân thực tình cảm toàn bộ nói hết ra, không muốn bởi vì nhân yêu ngăn cách, liền đem mình chân thực tâm tình toàn bộ đều che giấu, như thế ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Không phải ta. Đến, quay tới, nhắm mắt lại. Không cho Bạch Hồ Ly cơ hội suy tính, trực tiếp để nàng quay đầu nhìn mình. Mộ Y Xương ngước mắt ánh mắt phát run, nhìn hắn, cùng hắn ánh mắt tương vọng. Nàng không muốn thuận theo, thế nhưng là bản năng của thân thể, vẫn là để nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mà lại, nội tâm của nàng, kỳ thật cũng là có chút điểm nhỏ mong đợi, chờ mong nhắm mắt lại về sau, sẽ thay đổi như thế nào? Sẽ là nàng chỗ mong đợi sự tình sao? Làm sao bây giờ a? Nàng còn là lần đầu tiên, cái gì kinh nghiệm đều không có. Nếu là làm không tốt, hắn có thể hay không đối ta thất vọng, về sau liền thật đơn thuần coi ta là làm hồ ly. Suy nghĩ phi tốc xoay tròn phát triển, trong bất chi bất giác, Mộ Y Xương liền đóng chặt hai mắt, nhẹ nhàng hất cằm lên, nhếch lên miệng nhỏ. Sau đó, liền không có cái gì phát sinh. Đợi đến mở mắt ra trong nháy mắt, trán của nàng liền bị gãy một cái. Mạc Hành khỏe môi nhếch lên, là gian kế được như ý dở trò xấu tiêu dung. Cái này hỗn đản, ghê tởm, có bị nàng lừa gạt. Tha thứ ta đi, Y Xương. Không sai biệt lắm chính là như vậy cảm giác, như vậy vi sư ngay tại Thương Huyền giới chờ các ngươi nha. Mạc Hành phất phất tay, thân thể ngửa về sau một cái, đi vào kia xé rách trên bầu trời.
Không phải, ngươi cho chờ một chút.
Mộ Y Xương tranh thủ thời gian hướng về phía trước nhảy lên muốn đem người bắt lại, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hồ ly cuối cùng bổ nhào vào tất cả đều là không khí.
Ô ô, cái này hỗn đản.
Ngươi chờ đó cho ta, chờ chấm phi thăng tới thương huyền giới, tuyệt đối phải để ngươi biết, cái gì gọi là khi sư diệt tổ. Phía chân trời xa xôi là hồ ly tê phá cuống họng gào thét. Vì có thể sớm ngày đạt thành khi sư diệt tổ thành tựu, Mộ Y Xương sau này chắc chắn cố gắng, ra sức đi tu luyện. Nói làm liền làm, nàng lập tức trở về Sơn Thủy Bảo Điện. Đây là Mạc Hành lưu cho các nàng sư tỷ muội, nơi này linh khí nồng đậm, chắc hẳn nàng không bao lâu liền có thể thuận lợi đột phá la cảnh. Đợi đến thời điểm, ha ha ha, chính là nàng phạm thượng một ngày đến. Nhưng mà, đương nàng vừa bước vào Sơn Thủy Bảo Điện đại môn, nghĩ không ra cái này đùa hồ đồng thế mà đối mèo cũng hữu dụng, sư tôn đến cùng là từ đâu làm đến thứ này. Vừa vào cửa, chính là Tần Lan Tuyết đang nghiên cứu đùa hồ đồng, cũng lấy ra đùa miêu miêu hình thái tiểu thải hình tượng. Sau đó hành động, hoàn toàn chính là ra ngoài bản năng. Hồ ly cùng mèo đi đoạt đùa hồ đồng đi. Chơi kia là quên cả trời đất. Đợi đến ý thức được mình không thể chán trường như vậy, lại đến yêu hồn đế quốc vào chiều sớm thời điểm. Xem ra muốn sớm ngày đột phá tiến về thượng giới con đường còn rất dài a. Mộ Ý Xương tâm không cam tình không nguyện đi đến hoàng cung.
Ừm.
Bạch Mộng Mộng đâu? Bạch Mộng Mộng đi đâu rồi? Bị nàng an bài làm lâm thời tể tướng Bạch Mộng Mộng lại trước kia không thấy bóng người. Lúc này Tần Lan Tuyết ngáp một cái đi tới.
Ngươi nói nàng a, sư tôn nói nàng cần tiến áp sát người nha hoàn liền mang đi, ngươi không biết sao?
Ô ô ô, tên hôn đằng kia. Mộ Ý Xương khí mặt đỏ tiến hai, múa bút thành văn, thật nhanh quản lý quốc gia, chế định liên quan tới nhân yêu ở giữa mới pháp luật. Mà nàng như thế bước lực mục đích từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Nhất định phải sớm một chút đột phá, xong trở về khi sư diệt tổ. Vì cái này chỉ lần này nguyện vọng duy nhất, hôm nay Bạch Hồ Ly cũng đang cố gắng. Thương huyền giới, Dạ Mạc Thần Vực. Làm đỉnh tiêm thế lực một trong, Dạ Mạc Thần Vực bên trong giai cấp rõ ràng cũng là rất rõ ràng. Thượng tầng quyết đoán chính là hết thảy, không ai có thể vi phạm thượng tầng quyết định. Thân là tông chủ Mạc Nôn Tâm, nàng chính là tuyệt đối lại duy nhất. Cứ việc nàng phải là cũng sẽ tìm kiếm những cái kia đã quy ẩn, Dạ Mạc Thần Vực các vị lão tổ đề nghị. Nhưng cơ bản vẫn là nàng nói một, tuyệt đối không ai dám nói hai. Nàng bản thân liền đại biểu toàn bộ Dạ Mạc Thần Vực. Thẳng đến sự xuất hiện của hắn mới có biến hóa. Ta nhỏ hành ngươi đến cùng đi đâu à? Mẫu thân nhớ ngươi, ngươi ngược lại là nhanh lên trở về à? Mẫu thân chuẩn bị cho ngươi rất nhiều người thích ăn bánh ngọt đang chờ ngươi đây. Dạ Mạc Thần Vực chỗ cao nhất đình nghỉ mắt trước, một vị thân mang trường bào màu tím mỹ nhân nữ tử tại kia không ngừng than thở. Nàng ngũ quan đoan chính, da thịt trắng nõn, đùi ngọc thon dài, từ váy lụa bên trong nô ra, ngạo nghễ biểu hiện ra nàng tồn tại. Hoàn mỹ không một tì vết, cái từ này đơn giản chính là vì nàng mà sinh. Như thế so sánh, Thần Lan Tuyết, Mộ Ý Dương cái gì đều kém xa. Chẳng qua nếu như từ tuổi tác đến xem, lại hình như có vẻ như không có gì có thể so tính. Dù sao nàng không phải người khác, chính là Mạc Hành mẫu thân, Dạ Mạc Thần Vực tông chủ, Mạc Nôn Tâm. Một cái để Mạc Hành đã yêu vừa hận nữ nhân. Dù sao nếu như không phải nàng một mực chiếm hầm cầu không kéo, không đúng, phải nói nàng chiếm vị trí tông chủ một mực không đi, dẫn đến Mạc Hành lúc trước một cái đều muốn thành đạo đại lao, vẫn còn đến quan bên trên thiếu chủ xưng hô thế này. Rõ ràng bình thường tới nói, hắn loại này đẳng cấp sớm nên lão tổ. Bị cho Mạc Nôn Tâm như thế một làm, mỗi lần bị người gọi thiếu chủ đều khiến hắn cảm giác rất đường nặng. Mà lúc trước Mạc Hành mỗi lần yêu cầu nàng quy ẩn, đem vị trí tặng cho hắn lúc, Mạc Nôn Tâm đều sẽ nói: "Ngươi còn nhỏ, tông chủ loại này vị trí, giao cho mẫu thân liền tốt, ngươi vẫn là chờ một chút đi, không bằng nói ngươi cả một đời đều tại mẫu thân bảo vệ dưới liền tốt." Không sai biệt lắm chính là như vậy. Kỳ thật Mạc Nôn Tâm là một cái siêu cấp yêu chiều nhi tử mẫu thân, yêu chiều nghiêm trọng đến thậm chí, trước đó chỉ là bởi vì Mạc Hành một câu trò đùa lời nói, liền đem Cựu Thải Thần Tông cho toàn bộ diện. Thiên phú cao mạnh nhân vật phản diện, đều rất thụ trong nhà phụ mẫu sủng ái. Mặc dù không có một điểm vấn đề đi, nhưng vẫn là để Mạc Hành có chút tiêu thụ không nổi a. Mà liền tại trước đó không lâu Mạc Nôn Tâm vừa xử lý xong Cựu Thải Thần Tông, vừa nghe nói Mạc Hành trở về, liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng vẫn là bỏ qua. Sau đó nàng liền biến thành dạng này, Dạ Mạc Thần Vực bên trong các loại sự vụ lớn nhỏ cũng không làm xử lý. Nhưng làm thân là hộ tông lấy Bạch lão một đám cho lo lắng, liền tại bọn hắn hộ tông người cân nhắc, muốn hay không đi mời những cái kia đã về hưu lão tổ tông rời núi quản quản Mạc Nôn Tâm lúc. Hải lão vội vã chạy tới báo tin vui.
Tông chủ, thiếu chủ hắn trở về rồi.
Thật nhỏ hành hắn trở về. Ưu sầu trong nháy mắt tan thành mây khói, Mạc Nôn Tâm không nói hai lời liền muốn bay ra ngoài. Thế nhưng là, ít, thiếu chủ hắn còn mang theo hai nữ nhân trở về. Hải lão tranh thủ thời gian lại bổ sung đến, cũng đem Mạc Nôn Tâm cho kêu dừng. Không phải liền là hắn bên ngoài thu hai cái đồ đệ nha, cái này có cái gì? Mạc Nôn Tâm tức giận trừng trừng mắt. Mạc Hành tại hạ giới thu hai cái đồ đệ, vẫn là nữ đồ đệ sự tình, Mạc Nôn Tâm tự nhiên đã sớm biết được. Đối với đến cùng là thật thu đồ đệ, vẫn là thu lão bà, còn có chờ khảo chứng, nhưng Mạc Nôn Tâm là rất lý giải. Mặc dù bởi vì nàng một mực chiếm lấy vị trí tông chủ không nhường đường nguyên nhân, dẫn đến Mạc Hành một mực đến treo thiếu chủ xưng hô thế này, nhưng lấy tư chất của hắn, xác thực cũng nên thu mấy cái đồ đệ chơi đùa. Mạc Nôn Tâm đều rất lý giải, nhưng về sau muốn hay không cố ý làm khó dễ các nàng, liền lại là một chuyện khác. Mạc Nôn Tâm rất bình tĩnh, biểu thị loại này nhỏ chàng diện nàng vẫn có thể ứng phó. năm đó cho Mạc Hành tiến về Vĩnh Dạ Vương triều tướng vị hôn thê, đều đến đây, nàng còn có cái gì không tiếp thụ được. Nhưng mà, Hải lão nhưng lại nói ra, thế nhưng là, thiếu chủ mang về cũng không phải là các đồ đệ của hắn. Chương 110, ngươi kỳ thật có cái vị hôn thê 4000 chữ đại chương. Xuyên qua đầy sao lấp lóe tinh vực, tràn ngập thần bí tiên khí hướng hai bên tản ra ra. Một tòa cổ xưa mà thần bí, rộng lớn bàng bạc cung điện liền hiện ra trước mắt. Bàng bạc cùng thuần hậu khí tức, lấy che đậy chư thiên chi thế cửa hàng đánh tới. Đứng tại tiên thuyền trên bong thuyền, cảm thụ được cái này nhân sinh lần đầu khí tức, Đan Hà con mắt lóe ra kích động tinh quang. Nàng nhẹ nhàng sẽ bị tiên phong thổi tan sợi tóc vuốt đến sau tai, phát ra từ phế phủ cảm thán nói: "Nguyên lai đây chính là ta không biết thế giới, nơi này thật là quá đẹp." Trôi nổi treo đảo, thuần hậu linh khí, cùng các loại không biết tên chim thú từ trên trời dưới mặt đất buôn tẩu mà qua. Đan Hà lúc này mới quả thật cảm nhận được mình lúc trước vô tri. Mình trước kia vị trí thế giới là cỡ nào nhỏ bé. Dung nét ngồi đáy giếng đi hình dung, vậy cũng là đối hết xanh vũ nhục. Thế giới chân chính còn rộng lớn hơn nhiều. Mà cho nàng đây hết thảy, không thể nghi ngờ là hắn. Mặc công tử nơi này thật là quá tuyệt vời, ta chỉ là đứng ở chỗ này, cũng cảm giác liên tục không ngừng linh lực tại tăng lên, tin tưởng dùng không lâu liền có thể đột phá đến luân chuyển cảnh. Đan Hà kích động nhìn về phía một bên nam tử. Nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra ôn hòa thần sắc, nhếch miệng lên. Kia thật là quá tốt rồi. Người này dĩ nhiên chính là Mạc Hành. Làm Dạ Mạc thần vực, thậm chí toàn bộ thương huyền giới đỉnh điểm, đối với hắn mà nói đây đều là chút lòng thành. Nhìn thấy mỹ nhân như thế lòng say, hắn cũng cười cười, hài lòng sờ lên tóc của nàng, cũng tiếp tục nói ra. Cái này mới chỉ là một góc của băng sơn, Dạ Mạc thần vực có, thế nhưng là xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn nha. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn. Đan Hà khiếp sợ che miệng lại. Chỉ là cảnh tượng trước mắt liền đã để nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, mà Dạ Mạc thần vực có lại so cái này còn nhiều hơn, cái này, nàng đã không cách nào tưởng tượng. Từ khi gặp được cái này nam nhân về sau, thế giới quan của bản thân cùng giá trị quan đều một mực tại bị soát tân, bây giờ tại quay đầu quá khứ. Đan Hà cảm giác nhân sinh của mình giờ này khắc này đã nên đón trước nay chưa từng có cao quan thời khắc. Thế nhưng là đồng thời cũng là cảm nhận được thật sâu bất an. Mặc công tử đối ta tốt như vậy, một mực tại vì ta suy nghĩ, thế nhưng là ta đây. Ta lại có thể cho hắn cái gì đâu. Liền xem như duy nhất có thể đối với hắn có trợ lực đan sư thân phận, đó cũng là hắn đưa cho. Vì hắn mà cố gắng phát triển, đây là lại đương nhiên bất quá. Kia trừ cái đó ra đâu. Mình cái gì đều không thể cho vị này một mực vì chính mình suy nghĩ nam tử. Nàng từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái tham lam người thu hoạch. Hoàn toàn chưa từng có bất kỳ hồi báo. Nếu là lại tiếp tục như vậy không làm chút gì, kia nàng cùng bên ngoài những cái kia tham lam nữ nhân xấu có cái gì khác nhau? Thế nào Đan cô nương? Có vấn đề gì không? Mạc Hành ôn nhu lời nói quanh quẩn bên tai. Đan Hà nghe vậy ngước mắt nhìn lại, dừng lại sau lắc đầu, tự rêu cười một tiếng đến, ta chỉ là vì chính mình cảm thấy bi ai thôi, Mạc công tử vì ta làm nhiều như vậy, mà ta lại cái gì đều không cho được Mạc công tử, sẽ chỉ một vị tác thủ, lại không hiểu được hồi báo, ta thật đúng là cái kém cỏi nữ nhân, ta vì dạng này mình cảm thấy xấu hổ. Đan Hà răng ngà dùng sức khẽ cắn, khuất nhục cùng không cam lòng, các loại tình cảm xen lẫn, làm nàng thần sắc biến có chút phức tạp. Mạc Hành cười cười, hắn không có lập tức nói cái gì, mà là chắp tay sau lưng, đứng lặng xa vạn lấy kia không mây vạn dặm trời trong, dừng lại về sau, thản nhiên nói, đối với bản tọa tới nói, chỉ cần ngươi có thể tại luyện đan tốt nhất tốt hiệp trợ bản tọa, đối với bản tọa mà nói chính là lớn nhất hồi báo, trên thực tế ngươi cũng xác thực làm được, ngươi là cô gái tốt. Giống như Mạc Hành xem trọng như thế. Đan Hà dùng thời gian rất ngắn liền hiểu thấu đáo hắn đưa cho đan phổ. Bây giờ nàng đã có thể nhẹ nhõm luyện ra lục phẩm đan dược, liền ngay cả thất phẩm đan dược thành dược suất cũng cực cao. Thậm chí gần nhất ngay cả bát phẩm đan dược đều có muốn thành đan dấu hiệu. Tuy nói những đan dược này coi như không có Đan Hà, chỉ cần hắn nghĩ Dạ Mạc thần vực liền đều có thể cho hắn làm đến. Nhưng hắn triệt để chấp trưởng Dạ Mạc thần vực trước kia, những này cuối cùng không phải là của mình, trong lòng ít nhiều có chút không nỡ. Huống hồ, tuy nói hắn là Dạ Mạc thần vực thiếu chủ không giả, nhưng chỉ cần nhưng phạm là một tổ chức, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một hai cái côn trùng có hại. Hắn cần chính là hoàn toàn từ với mình tâm phúc. Mà Đan Hà chính là căn cứ vào này mà bồi dưỡng. Ngươi muốn đối mình có lòng tin, chính ngươi đều không có lòng tin, tương lai nhưng làm sao vì ta chấp trưởng dự đường. Ta. Đan Hà khiếp sợ trừng mắt, ngay sau đó nàng tựu liên tiếp lắc đầu thêm phất tay. Công tử không được, chức vị này quá quý giá, Đan Hà đảm đường không nổi à, mà lại ta chính là từ hạ giới đi lên người, tiên tử chấp trưởng vị trí này, tuyệt đối sẽ vì công tử mang đến phiền phức. Nàng đã hoàn toàn giải qua, mặc dù Mạc Hành tu vi rất cao. Nhưng bởi vì mẫu thân còn một mực chấp trưởng vị trí tông chủ, dẫn đến hắn vẫn luôn là thiếu chủ. Tại Dạ Mạc thần vực quyền lên tiếng mặc dù rất cao, nhưng cuối cùng mặt trên còn có một cấp. Nếu là bởi vì mình, dẫn đến hắn bị mẫu thân trách tội, kia nàng nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Công tử ngươi đối Đan Hà tốt, Đan Hà đã toàn bộ cũng tâm lĩnh, nhưng Dạ Mạc thần vực dược đường chấp trưởng vị trí này Đan Hà thật đảm đương không nổi a. Đan Hà khuyên, nàng nhất định phải ngăn cản chuyện này. Mạc Hành lại là cười một tiếng. Ta lúc nào nói qua là Dạ Mạc thần vực dược đường chấp trưởng? A, không phải sao? Đan Hà ngoài ý muốn nháy mắt. Nếu như không phải Dạ Mạc thần vực dược đường chấp trưởng, kia lại là cái gì? Hắn danh nghĩa còn có thế lực khác sao? Ta dự định thành lập một cái thuộc về ta hoàn toàn mới thế lực. Ôm Đan Hà bả vai, Mạc Hành nhìn qua phương xa, khóe môi nết lên ý vị thâm trường ý cười. Đan Hà đột nhiên bị ôm, gương mặt lập tức đỏ lên, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt, mà là tại xoay vốn éo về sau, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, dừng lại nói ra: "Nếu là như vậy, ta cũng không phải không thể, nhưng là, lấy công tử hy vọng cùng nhân mạch, chỉ cần nghĩ, nhất định có số lớn người đến đây chấp nhận đi." Đúng là dạng này không sai. Mạc Hành không có phủ nhận gật gật đầu. Bất quá ngay sau đó hắn lập tức lời nói xoay chuyển một lần nữa nói ra: "Nhưng này chút đều không phải là tâm phúc của ta, bản tọa thành lập thế lực mới, nhất định phải từ trong tới ngoài đều là hoàn toàn chân thành tại bản tọa tâm phúc mới có thể." Bản tọa nói như vậy, ngươi hẳn là thạo a. Mạc Hành nhếch miệng lên, răng ngà lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Đan Hà cái cằm. Đan Hà gương mặt xinh đẹp lập tức một mảnh đỏ bừng. Nàng ánh mắt trốn tránh, giống như muốn tránh thoát Mạc Hành ôm ấp. Nhưng là tại Mạc Hành kia cường ngạnh ôm cái, hết thảy đều là phí công. Không có cách, nàng đành phải nhìn về phía hắn nhận mệnh nói ra: "Công tử đối ta như thế tràn ngập tín nhiệm." Đan Hà tự nhiên rất vui vẻ, nhưng là Đan Hà lại đối với mình không có loại kia lòng tin. "A, có thể nói cho bản tọa tại sao không?" Nói Mạc Hành tăng thêm lực đạo trên tay. Cảm thụ được kia gần trong gang tấc nhịp tim, Đan Hà mặt càng đỏ hơn. Thật lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên hắn nói ra. Bởi vì Đan Hà cảm thấy mình còn không thể xưng là triệt để chân thành về công tử tâm phúc, dù sao Đan Hà thể xác tinh thần còn không có triệt để chân thành a. "À, cái kia không biết Đan cô nương muốn thế nào mới có thể xem như thể xác tinh thần đều triệt để chân thành đây." Mạc Hành cười, chậm rãi cúi đầu xuống, rút ngắn khoảng cách, ghé vào bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi, lời nói phảng phất tràn ngập kia sức mê hoặc, dẫn dụ nàng. Nàng nuốt nước miếng, mị nhãn nhẹ nhàng nháy mắt, quăng lên Mạc Hành ống tay áo. "Công tử xin mời đi theo ta, ta có cái biện pháp biết như thế nào liền có thể triệt để chân thành về công tử." Mạc Hành cười cười, không nói gì thêm, tại Đan Hà dẫn đầu dưới, hướng thuyền buồng trong đi đến. Tại một trương đủ để nằm ngủ 4-5 người giường lớn bên cạnh, Bạch Mộng Mộng đã xin đợi đã lâu. Thuyền tại một chỗ treo đảo trước đỗ. Không đợi Mạc Hành mang theo hai nữ từ bên trong ra, cung nên thiếu chủ trở về. Lấy Bạch lão cầm đầu rất nhiều người tiếp dập đầu đón lấy. Đan Hà kéo tốt cầu vai, từ trong nhà nhô đầu ra, lập tức liền bị cái này khổng lồ tràng diện cho rung động đến. Mặc dù tại tới thời điểm, vẫn luôn có nghe nói Dạ Mạc thần vực có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là đích thân mắt thấy đến, thế mới biết, vừa rồi đem mình ôm vào trong ngực nam nhân là cường đại cỡ nào. Đây đều là nhỏ tràng diện, sớm một chút quen thuộc. Mạc Hành thản nhiên nói, ở một bên Bạch Mộng Mộng phục thị hạ tướng ý phục mặc tốt. So với trực tiếp đem chấn kinh biểu hiện tại trên mặt Đan Hà, Bạch Mộng Mộng biểu hiện càng là hàm xúc cái chủng loại kia. Dù sao ngoại trừ trước mặt Mạc Hành bên ngoài, nàng đều là lạnh như băng hình tượng. Đan Hà gật gật đầu, đồng thời yên lặng tại nội tâm cáo chi mình, về sau nhưng tuyệt đối không thể làm sai sự tình. Không phải cái dạng này chính là làm mất mặt Mạc Hành mà ta. Theo sát sau lưng Mạc Hành, một đoàn người hạ thuyền, cùng nhau đi tới, tất cả mọi người đối bọn hắn 10 phần tôn kính. Mặc dù bọn hắn không biết hai nữ tử này cùng Mạc Hành đến tột cùng có như thế nào quan hệ, nhưng đều đã cùng một chỗ từ thuyền trong phòng ra. Kém nhất, cũng khẳng định sớm đã hiểu rõ. Tất cả mọi người rõ ràng đem Đan Hà cùng Bạch Mộng Mộng hai người tướng mạo đều ấn khắc tại trong trí nhớ, đồng thời muốn trở về khuyên bảo những người khác, về sau gặp được hai cái này nữ phải tôn kính. Mạc Hành đem những cảnh tượng này đều thu hết vào mắt. Hắn cảm thấy rất buồn cười, nhưng càng nhiều vẫn là vui sướng. Nhìn xem, cái gì gọi là phô trương? Đương nhân vật phản diện liền thoải mái à, trực tiếp bắt đầu chính là bị một đám người vây quanh lấy lòng. Nào giống những cái kia khí vận chi tử, vô luận đi đến đâu, đều phải trước bị khinh bị dừng lại mới được. Đợi đến hoàn toàn triệt để được người tôn kính ngày đó, cố sự cũng muốn kết thúc. Còn thoải mái trái trứng, cho nên vẫn là đương nhân vật phản diện tốt. Sau đó Mạc Hành trước đem hai người thu xếp tốt. Đan Hà hắn kế hoạch trước hết để cho nàng đem Dạ Mạc thần vực nội đan phòng đi học tập, chờ về sau lại triệu tập một thất người, để các nàng vào ở thế giới La Bàn bên trong, dạng này tính là hoàn thành hắn nhân vật phản diện đại bản doanh bước đầu tiên. Về phần Bạch Mộng Mộng, nếu là thiếp thân thị nữ, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm hắn sinh hoạt thường ngày, mà lại Bạch Mộng Mộng bản nhân cũng là như thế yêu cầu. Chờ làm xong đây hết thảy, tại Bạch Lao thúc dục dưới, hắn tiến đến gặp Mạc Ngôn Tâm. Dọc đường Bạch Lao nói ra: "Tông chủ từ khi trở về, vẫn lẩm bẩm thiếu chủ." Mạc Hành gật gật đầu, đối với cái này hắn cũng sớm đã quen thuộc. Bất quá Mạc Ngôn Tâm thế mà có thể nhịn được không có đuổi theo ra đến, cái này khiến hắn tương đối ngoài ý muốn. Dù sao tông chủ mới vừa vặn đem Cựu Thải Thần Tông đánh xuống, còn có rất nhiều đến tiếp sau công việc cần xử lý. Bạch Lao giải thích nói. Mạc Hành nghe vậy gật gật đầu, đồng thời yên lặng đối Cựu Thải Thần Tông dâng lên cảm tạ. Nếu như không phải các nàng diệt vong, nếu như bị Mạc Ngôn Tâm cho làm rối, hắn sợ là cũng không thể đem hết thể xử lý thuận lợi như vậy. Mạc Hành tiếp tục hướng Bạch lão nghe ngóng một chút bây giờ trong nhà tình trạng. Bao quát Thương Huyền học viện để hắn về trường học một chuyện. Bất quá coi như học viện không cho hắn đi, hắn cũng khẳng định sẽ chủ động tìm tới cửa. Dù sao lần này hai cái mục tiêu thế nhưng đều muốn tiến về Thương Huyền giới. Nhưng chân chính để hắn để ý lên, vẫn là một chuyện khác. Có Vĩnh Dạ Vương triều người muốn nhập học, chuyện này có bao nhiêu có độ tin cậy. Hồi thiếu chủ, 89 phần 10 là thật, hiện tại toàn bộ Thương Huyền giới đều đang đồn chuyện này, chỉ bất quá theo ta được biết, trước mắt Vĩnh Dạ Vương triều cũng không có thích hợp nhập học người. Bạch lão phân tích nói. Mạc Hành nghe xong cũng là nhất thời lâm vào suy tư. Thật lâu, khoe miệng của hắn dương lên, một vòng âm trầm ý cười lặng yên hiện hiện. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng còn cần qua một đoạn thời gian nữa mới có thể gặp được, không nghĩ tới á không nghĩ tới, thế mà lại nhanh như vậy. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý. Mạc Hành thu hồi tiểu dung, Hắn thật sự là càng ngày càng chờ mong tiến về Thương Huyền Học Viện ngày đó. Mạc Hành đi tới một chỗ tiên khí lượn lờ sườn núi bên miệng, chỉ gặp một dung mạo tư sắc rắn chắc nhất tuyệt nữ tính đang ngồi tại đây. Nàng đúng là mình mẫu thân Mạc Ngôn Tâm, một cái không chỉ nhìn bề ngoài, tuyệt đối đoán không được bao lớn nữ tử. Mạc Ngôn Tâm để chén trà trong tay xuống, bị nhãn nửa khép, liếc xéo qua đồng thời tùy ý thoáng nhìn, nhạt nói: "Trở về, ngồi đi." "Được rồi, mẫu thân." Mạc Hành lễ phép vừa chắp tay, ngồi ở Mạc Ngôn Tâm đối diện. Mạc Ngôn Tâm ngoắc ngoắc ngón tay ngọc, lập tức một chén linh trà bị đưa tới trước mặt hắn. Mạc Hành trực tiếp nâng chung trà lên uống một ngụm. "Trà ngon." Mẫu thân pha trà tay nghề lại tinh tiến. Hắn cảm thán nói: "Thúc ngựa thất thế nhưng là vô dụng." Mạc Ngôn Tâm hừ nhẹ một tiếng, cho ta hảo hảo giải thích trở xuống, vì cái gì đột nhiên đến hạ giới đi, mặt khác ngươi mang về hai nữ nhân kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngài thật đúng là ngay thẳng a. Mạc Hành nội tâm im lặng nhả rãnh, sau đó hắn chi tiết tiến hành bẩm báo. Đương nhiên lẫn nhau đã hiểu rõ loại sự tình này tạm thời trước bảo lưu lại. Dù sao hắn cũng không muốn thế lực còn không có tạo dựng lên, trước hết nhặt xác. Dạng này a, đi tìm Tâm Phúc a, bất quá cái này có cần phải tiến về hạ giới sao? Chỉ cần ngươi muốn cái này Thương Huyền giới có bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn làm ngươi cho a. Mạc Ngôn Tâm nói. Cái gọi là tâm phúc dĩ nhiên chính là triệt để chân thành, so với ngay từ đầu chính là sinh ra ở thượng giới người, vẫn là hạ giới người tốt hơn trưởng khống. Mạc Hành nói. Mạc Ngôn Tâm lý giải gật đầu, nàng nâng chung trà lên lại nhấp một ngụm trà. Nương theo lấy một ngụm chọc khí chậm rãi phun ra nàng vui mừng nói. Ngươi đã lớn lên, rất nhiều chuyện đều có thể tự mình làm chủ, nương có thể giúp ngươi không nhiều, nhưng có một chút ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Mẫu thân thỉnh giảng. Mạc Hành khiêm tốn chỉ giáo, dù sao cũng là mẫu thân kim câu lời hay, nghĩ đến nhất định rất chân quý. Mạc Ngôn Tâm nhìn chăm chú lên đôi mắt của hắn, từng chữ nói ra chân thành nói: "Chớ gây ra án mạng." "A?" Mạc Hành sửng sốt, hắn là thật ngây ngẩn cả người, đó là cái gì cần nhớ kỹ sự tình a? Hắn há to miệng, hắn cảm thấy mình có cần phải giải thích chút gì. Sao liệu Mạc Ngôn Tâm lại nói ra: "Đã ngươi đã bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, nương cũng liền không dối gạt ngươi, kỳ thật ngươi có một vị hôn thê. Đây là năm đó nương cho ngươi nói với Vĩnh Dạ Vương Triệu một mối hôn sự. Người này ngươi kỳ thật cũng nhận biết, nàng chính là trước kia một mực yêu đi theo ngươi phía sau cái mông Dạ Miểu Miểu. Giờ khắc này, Mạc Hành lần thứ nhất nắm giữ đến mình ngoài dự liệu sự tình." Chương 111, mẫu tử tử cười 6000 chữ đại chương. Sách hay đề cử, Cửu Thiên Vấn Tâm ghi chép, Sử thi Triệu Hoán Tiên Đế, Tiên Vân Kiếm truyền thuyết, Võ Hiệp hỏi, hảo hữu của ta là Tôn Ngộ Không, trưởng môn rất đẹp trai, Võ Hiệp chi vô địch hoàng đế, tiên mộ. Dạ Miểu Miểu là ta vị hôn thê. Nương, ngươi. Mạc Hành ánh mắt kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Mạc Ngôn Tâm. Trầm mặc thật lâu hắn đi lên trước, đưa tay lưng dán tại cái trán. Dừng một chút. Cái này cũng không có phát xuất ra, thế nào liền nói mở mê sảng đây? Cái gì phát sốt? Hành Nhi ngươi đang nói cái gì a? Mạc Ngôn Tâm nghi ngờ nháy mắt mấy cái, hơn bạn tuổi đại tỷ tỷ biểu thị không biết cái gì là phát sốt. Mạc Hành thu tay lại nói, không có gì. Một lần nữa ngồi xuống đồng thời hắn rất bình tĩnh nhấp nhẹ hớp trà nước. Bình tĩnh quá mức thần sắc, biểu hiện ra hắn thành thục cùng ổn trọng. Gặp này Mạc Ngôn Tâm vui mừng gật gật đầu. Gặp ngươi như thế ổn trọng vi nương cũng yên lòng. Ổn trọng? Ổn trọng ngươi cái truy. Lão tử hiện tại cũng hận không thể trực tiếp mẫu từ từ cười. Mạc Hành mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm kỳ thực hoảng một thớt. Lần thứ nhất xuất hiện ngoài dự liệu tình trạng, Mạc Hành một nháy mắt cảm giác mình thua rất nhiều. Mình đối ứng khí vận chi tử, vẫn là vị hôn thê của mình, càng vẫn là bị mình cho cướp đi khí vận, tầng này chồng lên một tầng, đây rốt cuộc là từ đâu tới náo tàn pháo hôi thiết lập. Tình cảm tốt, ta trực tiếp chính là Tần Lan Tuyết phục khắc phiên bản a. Cũng phải thua thiệt Mạc Hành tâm trí rất thành thục, cái này nếu là cho vừa xuyên qua tới lúc liền biết được những này, đoán chừng đã sớm ở trước mặt chửi mẹ. Nơi này là không phải nên đi cảm tạ một chút Mạc Ngôn Tâm, đến bây giờ mới nói với mình. Mạc Hành chậm ung dung uống lấy trà nóng, đợi một ly trà vào trong bụng sau, hắn để chén trà xuống. Nương ngươi bây giờ nói cái này, chẳng lẽ là ngươi có Dạ Miểu Miểu tin tức? Hắn hỏi. Thật thông minh, không hổ là ta Hành Nhi. Mạc Ngôn Tâm hài lòng gật đầu, đồng thời nâng chung trà lên, nhấp nhẹ ngụm trà nóng. Ngươi hẳn là từ Bạch Lão nơi đó giải đi. Vĩnh Dạ Vương triều có người muốn nhập học Thương Huyền Học Viện. Ngươi nói là người này chính là? Mạc Hành ra vẻ khiếp sợ há to miệng. Một bộ ta bị hù dọa, thế mà còn có thể vẻ mặt như thế. Ngươi vẻ mặt này có thể chứa không hề giống a? Nhìn ngươi dạng này sẽ không phải kỳ thật đã sớm biết đi. Mạc Ngôn Tâm liếc mắt, ngữ khí có chút ưu oán. Làm mẫu thân, nàng tự nhiên nhiều ít có thể nhìn ra Mạc Hành chân thực ý nghĩ. Vốn còn nghĩ cho niềm vui bất ngờ đâu, kết quả là cái này. Không vui. Mạc Hành cười cười, cũng không có đi thừa nhận, mà là ngược lại nói ra. Cho nên mẫu thân ngươi tính toán là cái gì? Để cho ta đi cưới Dạ Miểu Miểu. Coi như ta không nói, ngươi cũng minh bạch hậu quả như vậy đi. Mạc Ngôn Tâm gật gật đầu, cũng nói ra. Phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, huống chi là chúng ta loại này đại gia tộc, nếu là làm ra lật lọng hành vi, sau có dạng gì hậu quả ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Nói đến đây Mạc Ngôn Tâm dừng một chút, ngay sau đó lời nói xoay chuyển nhếch miệng lên, câu lên một vòng không sợ tiếu dung. Bất quá đây là đối những người khác thôi, mà ta Dạ Mạc thần vực căn bản không cần để ý sắc mặt của những người khác, chỉ cần Hành Nhi ngươi nghĩ, nương vài phút cho ngươi triệt để đem Vĩnh Dạ Đế quốc diệt. Đem Vĩnh Dạ Đế quốc cho triệt để diệt à, nghe vào là rất mang cảm giác, bất quá vẫn là quên đi thôi. Mạc Hành khẽ miệng nổi lên một vòng cười khổ. Nếu là thật đem Vĩnh Dạ Vương triều tiêu diệt, hắn cũng không cách nào làm Miểu Miểu, không có cách nào làm Miểu Miểu. vậy hắn đợi đến lần sau khi độ kiếp, hơn phân nửa sợ là lại sẽ xuất vấn đề. Mà lại càng quan trọng hơn là, Dạ Miểu Miểu bị khi phụ, nội tâm của hắn tựa hồ sẽ rất vui vẻ. Bất kể như thế nào, cái này Vĩnh Dạ Đế quốc tạm thời không thể diệt. Mạc Hành vừa định nói như vậy. Nương biết ngươi rất đáng ghét Dạ Miểu Miểu, không phải năm đó cũng sẽ không tự tiện chủ trương đem Vĩnh Dạ Vương triều khí vận cho cấp đi, nương đều hiểu, đã ngươi chán ghét như vậy nàng, nương trực tiếp giúp ngươi giết chết nàng, cứ như vậy coi như là không có hôn ước chuyện này. Đêm Cố Vũ, làm ta có nghi vấn thời điểm, không phải ta có vấn đề, mà là lao nương ngươi có thật to vấn đề. Ngươi con mắt nào trông thấy ta chán ghét Miểu Miểu, ngươi không muốn nói mọ a? Ta thế nhưng là yêu thương nàng còn tới không vội đâu. Mạc Hành khỏe miệng nhỏ không thể thấy có quắc một chút. Luôn cảm giác kể từ cùng Mạc Nôn Tâm bắt đầu đối thoại về sau, mình luôn luôn bị đối phương cho kinh ngạc đến. Cái này nương, hẳn không phải là cố ý a? Thu Liễm suy nghĩ, Mạc Hành nuốt khô nước miếng, hơi trầm ngâm một phen hắn nói ra. Cái này trước hết không cần, chúng ta Dạ Mạc thần vực cũng không phải cường đạo. Tốt ta, đã Hành Nhi ngươi cũng nói như vậy, vậy chúng ta liền bất diệt. Mạc Nôn Tâm nhẹ cười cười. Mặc dù Mạc Hành biết mẫu thân là rất tôn trọng lựa chọn của hắn, nhưng bất luận nhìn thế nào cái nụ cười này, vẫn là có như vậy chút ít hoàng đâu. Mạc Hành nhấp một ngụm trà để cho mình trấn định. Nếu như nói hắn tu hành mấy vạn năm có nhược điểm, vậy cái này duy nhất nhược điểm chính là Mạc Nôn Tâm. Bày ra dạng này mẫu thân, các loại trên ý nghĩa đều rất phiền phức a. Mạc Nôn Tâm hai tay khoanh chống đỡ cái cằm, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên hắn. Thật lâu, nàng lung lay trắng đoan thon dài đùi ngọc, dừng lại nói ra. Lại nói Hành Nhi a, nương có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cái gì? Ngươi thu hai cái nữ đồ đệ là thật sao? Quả nhiên vẫn là hỏi a. Mạc Hành hơi híp híp mắt, đặt chén trà xuống. Nhìn lại Mạc Nôn Tâm hai con ngươi hắn nói ra. Dù sao ta cũng là đến cái tuổi đó, muốn lưu lại chút gì, nương ngươi yên tâm đi, hai người bọn họ đều là Hài Nhi tự mình chọn lựa nghiệm chứng qua, đều rất phù hợp ta thu đồ tiêu chuẩn. Dù sao đều là nhân vật phản diện nha, nghĩ không phù hợp cũng khó khăn a. Cái này chính ngươi quyết định liền tốt, nương cũng không phải là muốn nói gì. Nói Mạc Nôn Tâm lắc đầu, cũng nói, bất quá lần tiếp theo nương vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng nương thương lượng một chút mới quyết định. Hành Nhi ngươi phải hiểu được, càng là xinh đẹp nữ hài tử thì càng sẽ gần người, các nàng nguyện ý làm đồ đệ của ngươi, nói không chừng là đối Dạ Mạc thần vực có mưu đồ, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều a. Ta cảm thấy nương ngươi nói ngược, ta mới là có mưu đồ cái kia. Mạc Hành khỏe miệng nổi lên một vòng ngược cười. Tóm lại trước tùy tiện lừa gạt Mạc Nôn Tâm một phen, sau đó coi như liền tìm cái lý do mau chóng rời đi. Nếu là đợi tiếp nữa, sợ là ngay cả mình hai cái đồ đệ tổ tông 18 đời đều không dung tha. Đợi đến Mạc Hành sau khi đi, Mạc Nôn Tâm trên mặt cũng mất vừa rồi tiêu dung. Lặng lẽ nửa khép, nàng lạnh như băng kêu gọi nói: "Các ngươi cảm thấy hai người kia như thế nào?" Vừa dứt lời trong nháy mắt, hai tên lão giả liền xuất hiện, quỳ phục tại Mạc Nôn Tâm trước mặt. Hai người chính là trước đó hộ tống Mạc Hành đi đến Sơn Hải giới Hải lão cùng La lão. Đối mặt Mạc Nôn Tâm lạnh như băng hỏi thăm, hai người nhất thời cũng không biết được nên nói như thế nào. Người tông chủ này đến cùng là muốn nghe dễ nghe nói, vẫn là nói thật. Gần vua như gần quạ, thật là quá khó khăn. Các ngươi dám nói một câu lời nói dối, liền đều cho ta đảo con đi. Bị Mạc Nôn Tâm kia giống như manh thú hung ác đôi mắt chừng một cái, hai người lập tức như rơi vào hầm băng, cái gì cũng không dám đi nghĩ lung tung, liên tiếp đàng hoàng trả lời. Hai vị tiểu chủ, một vị đến từ phá hư giới, một vị đến từ Sơn Hải giới, các nàng đều thiên phú dị bẩm, hoàn toàn xứng với đương thiếu chủ đệ tử, nhưng là mà lại các nàng cũng đối với mình thân phận địa vị có rất tốt nhận biết, cũng sẽ không bởi vì chính mình là thiếu chủ đệ tử liền ngang ngược, thuộc hạ cho rằng hai người đều rất không tệ, nhưng là ta đã biết, đem hai người cắt đứt, nhưng là về sau vớt ngông ngựa lời nói, hoàn toàn không có muốn nghe ý tứ. Ngay sau đó nàng lại nói ra, các ngươi đi đào 100 năm mỏ trở lại. Hải lão, La lão lập tức giống như bị kinh lôi bổ trúng. Làm sao còn muốn đi đào quáng? Chúng ta rất thành thật a. Tông chủ chúng ta, các ngươi đối ta quyết định có ý kiến? Mạc Nôn Tâm đôi mắt nửa khép, khổng lồ khí tức lập tức che đậy hai người, giống như một tôn trí cao vô thượng thần chi. Tu vi quả thực là không biết kinh khủng đến loại trình độ nào. Đây chính là Dạ Mạc thần vực tông chủ, toàn bộ Dạ Mạc thần vực, thậm chí thương huyền giới công nhận nữ nhân mạnh nhất. Cẩn tuân tông chủ đại nhân phân phó. Hai người bất đắc dĩ nhận thua, chỉ có thể là tự nhận không may. Ngươi nói một chút bọn hắn làm gì không tốt, lúc trước vì sao nhất định phải đi làm hạ giới quan giám khảo? Như thế rất tốt, ngay cả mình địa vị đều giữ không được. Nhìn xem dạng này mặt ngoài không có gì, nội tâm đã sớm kêu cha gọi mẹ hai người, Mạc Nôn Tâm lo lắng chống cằm, thon dài đùi ngọc trùng điệp nhếch lên, ý vị thâm trường cười một tiếng nói ra. Hai người các ngươi không muốn như thế sầu mi khổ kiểm, bản tọa cũng là nhìn các ngươi gần nhất tu luyện gặp bình cảnh, để các ngươi biệt trạch, cho thêm các ngươi rèn luyện cơ hội, các ngươi có thể nhất định phải hào hào nắm chắc a, cũng không phải người người đều có thể có cơ hội như vậy. Cảm giác, cảm tạ tông chủ hảo ý. Hải lão, La lão cười khổ run rẩy. Bị người bán đi, còn muốn đi cho kiếm tiền. Bọn hắn cái này qua đều là ngày gì, mệnh thế nào cứ như vậy khổ a. Tiếc hận thở dài, khổ cực hai người cũng chỉ có thể là đàng hoàng nâng lên quốc đi đào quáng. Đợi đến sau khi hai người đi, Mạc Nôn Tâm lại ngoắc ngón tay. Lập tức Bạch Lao xuất hiện sau lưng. Hắn một mực cung kính thi lễ, tông chủ có gì phân phó? Cho ta phái người tin cẩn mật thiết chú ý hai nữ nhân này, có cái gì tình báo lập tức hướng ta báo cáo, mặt khác không cho phép cho Hành Nhi phát giác. Lao nô minh bạch. Bạch Lao không do dự, ngoan ngoãn phụng mệnh làm việc. Hắn là Dạ Mạc thần vực hộ tông người không giả, nhưng hắn hiệu chung người là Mạc Nôn Tâm, chủ tử không dám không nghe theo. Mặt khác chính là Vĩnh Dạ Vương triều cũng phái người nhìn chằm chằm, phàm là bọn hắn có cái gì nguy hại đến hành nhi địa phương, ngươi minh bạch. Mạc Nôn Tâm đôi mắt trước hiện lên một đạo hung ác, Bạch lão lập tức ngầm hiểu. Hắn lặng yên tối lui, sườn núi miệng đình nghỉ mát bên cạnh nhất thời cũng liền còn lại Mạc Nôn Tâm một người. Mạc Nôn Tâm yên lặng quát nhẹ ngụm trà nóng, dần dần khóe miệng nàng dương lên. Kia âm trầm cười lạnh dưới, nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ có chính nàng biết được. Cùng khác một bên khác, Mạc Hành Gian phòng bên trong, hắn đang dùng vạn lý truy tầm phù nhìn xem Mạc Nôn Tâm nhất cử nhất động. Trên mặt của hắn viết kép im lặng. Mặc dù hắn hiểu được Mạc Nôn Tâm khẳng định phải đi làm thứ gì, chỉ là không nghĩ tới nàng thế mà ngay cả che lấp đều không che lấp một chút. Nếu không phải mình là cái thời đại mới nam nhân tốt, đoán chừng đều muốn bị người cho mắng ngoan ngoãn nghe lời mẹ bảo đi. Phải tìm cơ hội đưa nàng cho hồ lộng qua, không phải về sau hành động đều không tốt hành động. Mạc Hành đóng lại giám thị, hắn một tay chống đỡ lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. Trầm mặc thật lâu, hắn sờ lên phía dưới Bạch Mộng Mộng nhu thuận cái đầu nhỏ. Mộng Mộng cho ngươi cái nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành sao?
Chủ nhân
thỉnh giảng. Mộng ổn thỏa đánh cược tính mệnh, đều muốn đi hoàn thành. Bạch Mộng Mộng mơ hồ không do nói, nàng ngẩng đầu, nuốt một ngụm về sau, lộ ra một cái si mê trầm luân tiểu dung. Mạc Hành bĩu một cái khóe miệng, đưa nàng ôm lấy trong ngực, đặt ở trên đùi. Yêu thích không buông tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiểu dung, ôn nhu nói ra: "Bản tọa cũng không cho phép ngươi tùy tiện nói đánh cược tính mệnh loại lời này, đối với ta mà nói, so với nhiệm vụ, vẫn là mệnh của ngươi quan trọng hơn." "Chủ nhân." Bạch Mộng Mộng gương mặt đỏ bừng, tiểu dung si mê, nhẹ nhàng đem trên trán tóc cắt ngang trán vuốt đến sau tai, nàng si mê gật gật đầu. "Vì chủ nhân." Mộng Mộng chắc chắn hết thảy đều dâng lên. Nói xong, Bạch Mộng Mộng lần nữa nhu thuận ngồi xuống, túi đầu. Ước chừng sau 2 canh giờ, Bạch Mộng Mộng lau sạch xe miệng, cài tốt cổ áo, tiến đến hoàn thành Mạc Hành lời nhắn nhủ sự tình. Mạc Hành cũng thuận thế tra xét một lần mình bây giờ trạng thái. "Túc chủ, Mạc Hành. Chủng tộc, nhân tộc tạm. Tu vi, Thánh Luân cảnh đỉnh phong. Công pháp, Vạn Đạo Tà Quyết. Bổ sung kỹ năng, Thao Ảnh Thuật, độ thuần thục mát, tự động khôi phục, độ thuần thục mát, Thao Ngọc Thuật, độ thuần thục 100, 1000. Huyết mạch, Cửu Tiên Phượng Hà chi thể 23. Nhan giá trị, đỉnh cấp bị lực. Thân phận, Thương Huyền giới Dạ Mạc thần vực thiếu chủ, chinh phục nhân vật phản diện người, đem hồ ly lột ép người, đem tương lai lão bà khi dễ khắp mảnh. Nhân vật phản diện giá trị 10 vạn. Có được vật phẩm, Lục Thủy đại truyền bản, Long Hoàng cương vực đồ, Long Hoàng cương vực la bản, thế giới la bản, chờ. Tu vi cùng công pháp đều có tăng lên. Mặt khác chính là mới nhiều một cái thao ngộng thuật ngoài định mức kỹ năng. Trước đó tại Sơn Hải giới thời gian bên trong, hắn đều một mực tại gia tăng lấy thao ngộng thuật độ thuần thục. Căn cứ hắn thuận tiện điều khiển Bạch Hồ Ly ngộng cảnh cho ra kết luận. Thao ngộng thuật độ thuần thục thể hiện, chủ yếu tập trung ở mình tiến vào trong ngộng sau hình tượng. Tựa như hiện tại chỉ có 100 độ thuần thục, tiến vào trong mộng cảnh về sau, mặc dù có thể can thiệp mộng cảnh, nhưng cho nằm mơ người cảm giác chính là một người bị sương mù bao phủ, mà lại có thể can thiệp trình độ cũng có hạn chế. Dựa theo Mạc Hành làm việc cẩn thận phong cách, bình thường tới nói, phải chờ tới độ thuần thục đến cực hạn về sau, lại bắt đầu hành động. Nhưng đã Dạ Miểu Miểu tiếp qua không lâu cũng sẽ tiến về Thương Huyền giới. Vậy hắn bước đi cũng phải tăng tốc mới được. Đương nhiên cũng bao quát hắn tự thân tu vi, đừng quên muốn trở lại thành đạo cảnh, hắn mặt trên còn có 3 cái cảnh giới muốn đi đột phá. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi thôi động cố thể xoay tròn bên trong linh lực. Thanh u quang mang tại quanh người hắn quấn quẩn, tại quang mang sáng tắt lúc, trong lúc đó một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu hiện lên. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào ngăn cản bối rối xông lên đầu. Mạc Hành có thể rõ ràng cảm giác được, có một cỗ không thể cự tuyệt lực lượng cường đại lại đem cho hấp thu, kéo túm, thôn vệ. Phản phất muốn đem hắn cho kéo đến một cái không thuộc về hắn thế giới. Thời gian dần trôi qua, hắn nhắm mắt lại. Đợi đến hắn lần nữa mở mắt ra lúc, chung quanh mê vụ lở lở, phản phất để cho người ta đưa thân vào tiên giới. Mà nương theo lấy mê vụ tiêu tán, giọt mưa dần dần nhỏ xuống gương mặt. Bên dưới không trung lên mưa rào tầm tã. Một phía sau phá cái lỗ lớn, cả người là máu thiếu nữ đang lặng lặng nằm trên mặt đất. Thời gian hơi di chuyển về phía trước một chút. Thương Huyền giới nơi nào đó. Nơi này tiên vụ lượn lờ, hỗn độn sương mù mê loạn, trong núi cự thạch lộn xộn không có quy tắc sắp xếp, niên đại xa xưa trên đá lớn đều bám vào có một tầng thật dày rêu xanh. Tĩnh mịch thế giới, liếc nhìn lại, phản phất ngay cả sinh mệnh đều không tồn tại. Tại dạng này ngăn cách, đơn giản giống như bị người quên lãng thế giới, ở chỗ này cuối cùng tại vách núi treo leo bên trên có một cái sơn động, một thiếu nữ đang sinh sống ở đây. Nàng một thân vải thô áo, sợi tóc đen xỉ bị dùng một cây cây gỗ ghim lên, lui cao cao. Trên mặt của nàng còn có chút đen nhánh dơ giấy bẩn thỉu, cầm ống trúc đối bếp nấu thổi gió. Đống nhiên nàng ho kịch liệt mấy tiếng, quần quần khói đen từ đó toát ra, đưa nàng nguyên bản đen nhánh khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt lại thêm đen một cái chiều sâu. Bất quá dù vậy, cũng không thể che đậy nàng kia che giấu tại dơ giấy bẩn thỉu hạ mỹ nhân mỹ mạo. Cùng kia bất kể như thế nào đều tuyệt đối sẽ không bị nhốt khó đánh bại kiên định đôi mắt. Nàng không phải người khác, chính là mấy năm trước lưu lạc đến đây Thạch Ngưng Song. Một năm kia, nàng bị mình tín nhiệm nhất muội muội đảo đi đại đạo tiên cốt, từ vách núi rơi xuống về sau, lưu lạc đến tận đây. Cứ việc có Thạch Ngưng Điệp Trô bố thí đan dược đến khôi phục thương thế, nhưng là đại đạo tiên cốt bị đảo đi, nàng liền từ căn cơ bên trên liền đã bị người cho hủy hoại, từ nay về sau rốt cuộc không có cách nào tu hành, từ đó về sau cùng phế nhân không có khác gì. Nơi này không có nước, không có đồ ăn, càng không có trở về con đường. Chờ đợi nàng chính là một con đường chết. Cũng may trời không tuyệt đường người, nàng hiện tại không chỉ có thu được có thể thay thế xương cốt, tu vi cũng là đã đạt đến luân chuyển cảnh chi cao. Mà hết thảy này đều là bởi vì bên trong hang núi này một người khác. Bà cháo nấu xong, hôm nay trong cháo thế nhưng là có thịt nha. Thạch Ngưng xong bưng cháo đi vào hang động chỗ sâu, nụ cười của nàng giống như đầu mùa xuân ôn hòa. Ừm, hài tử hạnh khổ ngươi. Ngồi tại trên giường đá, một cao tuổi hiền hòa lao bà, trời động đồng mỗi nhẹ gật đầu. Nàng là cái huyệt động này chủ nhân, cũng là nàng những năm gần đây thu lưu chiếu cố Thạch Ngưng xong, đồng thời cũng là nàng cho Thạch Ngưng xong hoàn toàn mới xương cốt, cũng dạy bảo nàng phương pháp tu luyện. Hai người đơn giản cháo hoa, phối đơn giản thức nhắm, vẹn vẹn như thế, liền tạo nên kia không khí ấm áp. Là Thạch Ngưng xong, đời này đều muốn đi vì đó thủ hộ. Cho nên nàng hôm nay nhất định phải phóng ra một bước kia. Bà, ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Buông xuống bát đũa, là Ngưng xong ngồi thẳng đứng thẳng, chăm chú nhìn chăm chú lên nàng. Trời động đồng mô cũng buông xuống trong tay bát đũa, cầm lấy để ở trên bàn Phật châu, nàng chậm rãi nói ra. Xem ra một ngày này cuối cùng vẫn là đến, ngươi là muốn tiến về Thương Huyền học viện đi. Bà. Ân. Thạch Ngưng xong nhẹ gật đầu. Sớm tại 2 năm trước, nàng liền đã có năng lực rời đi nơi này trở về. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp về đến trong nhà, mà là một mực tại khoảng cách nhà rất xa xung quanh khu vực hoạt động. Một bên tăng lên tu vi, một bên nghe ngóng kia âu yếm muội muội các loại sự tích. Càng là nghe ngóng thì càng kiên định nàng không hiện tại trở về, mà là đợi ngày sau tu luyện đại thành về sau lại báo thủ quyết tâm. Thế mà dùng nàng đạo cốt đem thanh danh của mình đánh như thế vang dội, mấu chốt thúc phụ của nàng Thạch Nô thế mà còn ngầm đồng ý việc này, thậm chí cũng không có truyền tới qua tìm nàng tin tức. Nàng nghiêm trọng hoài nghi nàng âu yếm muội muội đối nàng khoét xương, Thạch Nô là ngầm đồng ý chuyện này, cho nên nàng mới tiếp tục cẩn nhẫn xuống dưới vì có thể triệt để báo thủ. Mà liền tại trước đó không lâu nghe ngóng bên trong, nàng biết được Thạch Ngưng Điệp muốn nhập học Thương Huyền học viện một chuyện. Lúc này nàng liền ý thức được cơ hội của mình tới. Ta muốn nhập học Thương Huyền học viện, ta muốn làm lấy người khắp thiên hạ mặt đánh bại nàng, đưa nàng kia mặt nạ dối trá cho xé rách. Ta cũng muốn để nàng kinh lịch mất đi hết thể thống khổ, ta muốn để nàng mãi mãi cũng không cách nào lại lần. Thạch Ngưng xong càng nói ngữ khí càng thêm, quả đấm của nàng đều nắm ra mấy đạo vết máu. Hưng hực báo thù chi diễm tại trong con ngươi của nàng mãnh liệt thiêu đốt. Nhìn chăm chú lên dạng này thiếu nữ, trời động bà chậm rãi khẽ thở dài. Đã ngươi đã quyết định đi, kia bà cũng không ngăn ngươi. Bà muốn nói chỉ có cái này, cẩn thận. Bà. Thạch Ngưng xong mắt ướt át, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trong lúc nhất thời nhiều năm từng ly từng tí xông lên đầu. Thạch Ngưng xong ngậm lấy nước mắt, đem cuối cùng này một bữa ăn xong. Về sau tại đem hang động thu thập xong, Thạch Ngưng xong đứng dậy cáo biệt. Lúc này trời động đồng mô nói ra. Bà cũng không có gì có thể cho ngươi, cuối cùng này một phần lễ vật coi như là đưa cho ngươi lễ tiễn biệt đi. Lễ vật? Là cái gì? Thạch Ngưng xong hai mắt tỏa sáng. Phải biết trời động đồng mỗ thế nhưng là một tại Thái Quốc thời kỳ tu vi một lần đạt tới thành đạo cảnh cường giả, chỉ là về sau bị kẻ xấu trô đánh lén, lúc này mới xuống dốc đến tận đây. Mà cái này kẻ xấu không phải người khác, chính là Dạ Mặc Thần Vực đương nhiệm tông chủ Mặc Ngôn Tâm. Thạch Ngưng xong lần này trở về hiện thế mục đích, ngoại trừ tìm Thạch Ngưng Điệp báo thủ, còn có chính là tương lai một ngày kia giúp bà hướng Mặc Ngôn Tâm báo thủ. Trời động đồng mỗ vui mừng gật gật đầu, ngươi có phần này tâm liền tốt, ngươi là ta người đệ tử thứ nhất, cũng là cái cuối cùng đệ tử, đã ngươi hiện tại liền muốn rời đi. Vi sư bây giờ cũng không có gì đồ vật có thể cho ngươi, còn lại cũng chỉ có còn sót lại không nhiều ngàn năm linh lực, liền cùng nhau đều chuyển cho ngươi đi. Cái gì? Cái này không được bà, cái này ta không thể nhận. Thạch Ngưng xong không do dự lập tức cự tuyệt. Bản thân trời động đồng mỗ đem nguyên bản đạo thuộc về mình xương cấy ghép cho mình, liền để nàng nguyên bản thân thể hư nhược biến càng thêm tràn ngập nguy hiểm, bây giờ có thể còn sống, chính là bằng vào kia còn sót lại không nhiều linh lực. Nếu như ngay cả cái này cũng đều cho nàng, loại kia đợi trời động đồng mỗ chỉ có tử vong. Ta không thể nhận, ta tuyệt đối không muốn có thể mớn. Mời bà đem nói thu hồi. Là Ngưng xong lần nữa kiên định cự tuyệt. Nàng không phải ham tiện nghi người, chớ nói chi là cái này còn dính đến bà mệnh, nàng thì càng không thể. Nhưng mà bà lại chỉ là lắc đầu. Thời gian của ta đã không nhiều lắm, coi như dựa vào cái này linh lực còn sống, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, cuối cùng cái gì đều không thể lưu lại tiêu tán ở thế gian, mới thật sự là tiếc hận, tại như thế, còn không bằng trở thành ngươi trợ lực, cho ngươi gia tăng càng nhiều át chủ bài, thời khắc nguy cơ, cũng tốt có cơ hội thoát thân. Thế nhưng là, tốt ngươi không dung phải nói. Nếu như ngươi còn nhận ta cái này bà, liền ngoan ngoãn tiếp nhận đây hết thảy, đây mới là ngươi chân chính đối ta báo đáp. Đối mặt bà lời nói, không cam lòng bên trong Thạch Ngưng xong cũng chỉ có thể là dần dần buông tay, gật đầu đáp ứng. Là Ngưng xong ngủ ở trên giường đá, trời động đồng mộ tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra. Về sau thân thể của ngươi có thể sẽ xuất hiện mê mội khó chịu chờ phản ứng, đây đều là bình thường hiện tượng, đừng đi kháng cự nàng, muốn đi tiếp nhận, nếu như ngươi kháng theo, như vậy hết thảy đem thất bại trong gang tấc. Được rồi, bà ta đã biết. Thạch Ngưng xong gật gật đầu, tại nhóm lửa an thần hương hiệp trợ dưới, thời gian dần trôi qua nàng mí mắt biến nặng nề, ngủ thiếp đi. Đợi đến xác nhận Thạch Ngưng xong xác thực hoàn toàn ngủ sau. Trong lúc đó trời động đồng mỗ trên mặt mũi hiền lành biểu lộ biến mất, thay vào đó là vô tận điên cuồng. Rốt cục một ngày này đến, cũng không uổng công ta hao phí nhiều năm như vậy để ngươi đem đường của ta xương triệt để dung hợp, hiện tại ta cuối cùng có thể hoàn mỹ đoạt xá tái hiện tại thế gian, Mặc Nôn Tâm ngươi chờ đó cho ta, nhiều năm nhận cốt đủ, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Chương 112, khinh nhẫn thần minh 6000 chữ đại chương. Cùng ngươi hữu duyên, cho nên đem công pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi nghĩ cái giám a, ngươi làm là viết cố sự a, cơ duyên tùy tiện liền có thể đạt được. Làm nằm mơ ban ngày cũng không phải ngươi làm như vậy mộng. Thiên động đồng mỗi năm đó thế nhưng là thành đạo cảnh đại năng, đoạt xá chi thuật còn không phải nhiều nước, nếu không phải lúc trước thạch ngưng xong đến rơi xuống thời điểm đạo cốt bị đào, tu vi mất hết, tốt hơn chính mình không đến đi đâu, không phải lúc trước trực tiếp liền độc thủ. Bất quá chậm trễ lâu như vậy, tự nhiên cũng là có chậm trễ lâu như vậy chỗ tốt. Hiện tại ta đại đạo chi cốt đã cùng bộ thân thể này hoàn mỹ dung hợp, ta tam hồn lục phách cùng cỗ thân thể này độ phù hợp cũng đã là đến gần vô hạn tại hoàn mỹ, đoạt xá về sau ta tu sẽ không giảm xuống quá nhiều, đợi một thời gian, ha ha, Mặc Nôn Tâm hướng ngươi ngày tốt lành lập tức liền muốn tới đầu. Thiên động đồng mỗ tại thượng cổ thời kỳ, nhưng thật ra là cùng Mặc Nôn Tâm nổi danh tu sĩ. Thậm chí còn có tu chân giới hai đóa kim hoa tiếng khen. Nhưng mạnh nhất đẹp nhất mãi mãi cũng chỉ cần một cái. Hai người tại thượng cổ thời kỳ xảy ra chiến đấu, đáng tiếc cuối cùng thiên động đồng mỗ là bại. Bản thân bị trọng thương, tu vi giảm mạnh, cuối cùng lưu lạc đến tận đây. Nàng vốn cho là mình liền muốn dạng này không có chút nào tôn nghiêm, qua hết cái này buồn tẻ tiếc nuối cả đời. Ai có thể nghĩ đến? Song song a song song, bà những năm này đợi ngươi cũng không tệ, hiện tại chính là ngươi hồi báo thời điểm, ngươi yên tâm đi. Mối thủ của ngươi bà về sau cũng sẽ giúp ngươi báo, dù sao về sau ta cũng chính là ngươi à. Nhếch miệng lên, âm trầm cười một tiếng, thiên động đồng mộ không có do dự, chắp tay trước ngực. Giữa hai bên, một cỗ vô hình chi tuyến, bắt đầu đem lẫn nhau tương liên. Ô ô, bà. Tốt, thống khổ a, bà. Trong ngủ mê thiếu nữ sắc mặt dần dần tái nhợt, bó lớn mồ hôi bắt đầu từ trên trán chảy ra, chỉ chốc lát sau liền đem xiêm ý của nàng cho ướt nhẹp. Nàng dãy rủa lấy, nhìn qua hết sức thống khổ. Mắt thấy muốn thức tỉnh biên giới bồi hồi. Không muốn kháng theo. Muốn đi tiếp nhận, không phải hết thảy đều đem phí công nhọc sức, ngươi cũng không muốn bà tâm huyết uổng phí hết đi. Thiên động đồng mỗ hiền lành thanh âm ôn nhu bên tai bờ thấp giọng quanh quẩn. Nghe được thanh âm này trong đáy mắt, thời gian dần trôi qua, thạch ngưng song nguyên bản dãy rủa bên trong thân thể dần dần buông lỏng. Thế nhưng là ngay tại một giây sau, nàng lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Phản phất có thứ gì tại bảo vệ lấy nàng, thân thể của nàng đang chủ động kháng cự thiên động đồng mỗ. Một giây sau, trong lúc đó, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngược lại nhìn về phía thiên động đồng mỗ, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bà ngươi đang làm gì? Thạch Ngưng song ánh mắt kinh ngạc, nàng ý đồ dãy rủa, lại phát hiện căn bản bất lực, mà lại thuật này pháp. Đoạt xá chi thuật, bà ngươi đến cùng đang làm cái gì? Làm cái gì sao? Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Gặp Thạch Ngưng song đã nhận ra, Thiên động đồng mỗ cũng không còn giấu giếm. Tham lam ánh mắt không chút nào che lấp, hoàn toàn cùng Thạch Ngưng song trong ấn tượng cái kia mặt mũi hiền lành lao bà hoàn toàn tương phản. Thạch Ngưng song nhất thời ngây ngốc ở. Mà như vậy nhất thời sai lầm, Thiên động đồng mỗ chợt ra tăng cường độ. Lập tức giống như bị kim đâm đau nhức ý ăn mòn đại não. Kích thích đau đớn. Tồi khô là hủ, gần như sẽ đem hết thể phá hủy. Thạch Ngưng song không cách nào địa khám, đồng tử dần dần tăng dã, khỏe mắt nàng chảy xuống một giọt không cam lòng nước mắt, ngủ thiếp đi. A, thật sự là cho ta nhiều chuyện. Thiên động đồng mô khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đều là bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, hại nàng lãng phí không ít vốn cũng không nhiều linh lực. Bất quá cũng may nàng đạo tâm như thế mềm yếu, kế tiếp là sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là, vừa rồi kia xóa cảm giác khó chịu là chuyện gì xảy ra? Nhìn nàng vừa rồi kia phản ứng cũng không giống là mình sớm làm dự cảnh. Đã như vậy đó là ai? Thiên động đồng mỗ tầm mắt nhíu lại, trong lúc nhất thời có chút do dự muốn hay không cứ như vậy tiếp tục làm tiếp. Vạn nhất đến tiếp sau còn có đây này. Không, muốn làm xuống dưới. Nàng đợi một ngày này đã đợi rất lâu. Hiện tại từ bỏ chẳng phải là muốn thất bại trong gang tấc, huống hồ cái này Thạch Ngưng song hiện tại cũng có phát giác. Nay lại từ bỏ, về sau nàng có cảnh giác, cũng sẽ không giống như bây giờ, mình lại ngoan ngoan đưa tới cửa. Thế tất sẽ muốn phí một phen khó khăn. Nghĩ đến cái này, Thiên động đồng mỗ trực tiếp thêm đủ mã lực, lần này không tiếp tục do dự. Nàng trực tiếp động thủ tới phát lớn, mà trên thực tế hiệu quả cũng là 10 phần tốt, Thạch Ngưng song triệt để không có phản kháng. Thiên động đồng mỗ hài lòng gật đầu, nàng hai tay xoay tròn, linh lực tràn đầy, tập trung ở hai tay, nàng tiến hành đến một bước cuối cùng. Động phong rung động, tán loạn khô mục sợi tóc tứ tán bay múa, xanh thảm linh lực đem Thạch Ngưng song cho toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Thạch Ngưng song hư ảo thân hình bắt đầu cùng nhục thân tách rời, muốn bị từ đó túm ra. Giờ phút này Thiên động đồng mỗ điên tiếng cười, trong động quanh quẩn. 10 năm, dòng dã 10 năm, ngươi biết ta 10 năm này mỗi ngày là thế nào qua sao? Một cái màu mỡ thịt heo suốt ngày trước mặt mình lắc lư, lại vẫn cứ muốn ăn lại ăn không được. Dạng này đơn giản so nói cho nàng đời này đều như vậy, mãi mãi cũng không có cách nào hướng Mặc Nôn Tâm báo thủ đều muốn tới khó chịu. Cũng may, hết thảy chờ đợi đều là đáng giá. Hôm nay nàng Thiên động đồng mỗ liền muốn lần nữa tái xuất giang hồ. Nàng muốn chiêu cáo thiên hạ, nàng trở về. Phanh! Đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, pháp thuật bị chặt đứt, bản bị kéo túm ra Thạch Ngưng song hồn phách lại một lần về tới trong cơ thể của nàng. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên bị đánh gãy. Nàng thần hồn cũng nhận trình độ nhất định tác động đến. Thiên động đồng mỗ khiếp sợ trợn to mắt, lau miệng sưng huyết sắc, không hiểu trừng mắt trong ngủ mê Thạch Ngưng Song. Trầm mặc nửa ngày, theo đối Thạch Ngưng Song thần thức dò xét, nàng đã nhận ra vấn đề. Có người tại cản trở ta. Ai? Cái nào không có mắt hôn đản thế mà ngay cả ta đồ vật cũng dám động? Chán sống rồi hả? Ta ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt hôn đản dám cùng ta đối nghịch. Thiên Động Đồng mỗi lần nữa chắp tay trước ngực, khép kín hai mắt, truy tìm lấy quấy rối người. Đột nhiên nàng lông mày sâu nhăn, ý thức bị xâm nhập, tên kia chẳng lẽ không phải muốn đi cứu người sao? Thiên Động Đồng ngô nghi hoặc không hiểu, nàng vốn cho rằng đối phương ảnh hưởng mình, là vì không để cho mình đoạt xá. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy. Sách, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì, chúng ta một ngày này đều nỗ lực nhiều như vậy, ngươi mơ tưởng để cho ta phí công nhọc sức. Thiên Động Đồng mô đôi mắt hiện lên một đạo hung ác. Nàng lập tức cải biến thi pháp, đem thần trí của mình xâm nhập tiến Thạch Ngưng Song đại não. Hiện tại Thạch Ngưng Song đã hoàn mỹ cùng Thiên Động Đồng mô đại đạo chi cốt dung hợp, cái này đã coi như là Thiên Động Đồng mô nửa người, muốn xâm nhập ý thức chi hải bên trong đơn giản nhẹ nhõm ghê gớm. Xuyên qua từng lớp sương mù, theo cảnh sắc chung quanh dần dần biến rõ ràng. Dồn dập giọt mưa đánh rất tại Thiên Động Đồng mô trên thân. Thiên Động Đồng mô nhìn lại một vòng lần này thần thức cảnh sắc, lập tức nàng liền hiểu hết thảy, nhếch miệng lên, khinh thường cười nhạo. Đều đã nhiều năm như vậy, thế mà còn tâm tâm niệm niệm lẩm bẩm, liền ngươi dạng này, coi như đi ra, cũng phải quẻ ở nửa đường bên trên. Thiên Động Đồng mô cùng Thạch Ngưng Song ở chung được nhiều năm như vậy, tự nhiên là rõ ràng minh bạch tràng cảnh này đại biểu cho cái gì. Cái này tâm ma nghiêm trọng như vậy, tương lai tất sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tốt như vậy thân thể cùng uổng phí hết, còn không bằng lưu cho nàng đâu. Nàng nha chỉ là không muốn để cho tốt như vậy thi thể bãi bai lãng phí hết, mới đoạt xá nhà. Nghĩ đến cái này, Thiên Động Đồng mỗ khỏe miệng lần nữa biến điên cuồng. Mà đúng lúc này, nàng chú ý tới, kia bị nước mưa ướt nhẹp, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phía sau bị đào cái lỗ lớn thiếu nữ. Đi đến bên cạnh nàng, nàng chợt chợt tắt lưỡi. Đáng thương a đáng thương, thật là quá đáng thương, thế mà bị mình tín nhiệm nhất muội muội bị phản bội, nếu như ta là người, đều không có kia lòng tin sống trên cõi đời này, bất quá ta cũng trải nghiệm không đến loại cảm tình này, dù sao ta nhưng không có muội muội. Nhếch miệng lên, tiếng cười xen lẫn nước mưa, hết thảy đều là điên cuồng như vậy. Bất quá vui vẻ về vui vẻ, Thiên Động Đồng mốt nhưng không có quên chính sự. Nàng lập tức cảnh giác tìm kiếm lấy bốn phía. Nếu như nàng đoán không sai, can thiệp nàng người hẳn là liền tại phụ cận. Thế nhưng là vô luận Thiên Động Đồng mỗ làm sao tìm kiếm, đều không có phát hiện nơi này có cái gì dị thường. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần Thạch Ngưng Song có không cách nào dứt bỏ lưu luyến, cho nên lúc này mới không có cách nào thành công. Thiên Động Đồng mỗ thu tầm mắt lại, như có điều suy nghĩ đánh giá nằm trên mặt đất không nhúc nhích Thạch Ngưng Xương. Bỗng nhiên khóe miệng nàng dương lên, nhẹ nhàng đưa nàng ôm trong ngực. Ôn Nhu vuốt ve nàng kia bị nước mưa cho ướt nhẹp gương mặt. Một cái mắt, Thạch Ngưng Song hai con ngươi thả ra ánh sáng, tựa hồ là có ý thức. Tiến tiếp lấy kia đứt quãng nghẹn ngào từ Thạch Ngưng Song miệng bên trong truyền ra. Vì cái gì? Tại sao muốn gạt ta? Tại sao muốn gạt ta? Ngươi, các ngươi tại sao muốn gạt ta? Nghe được cái này, Thiên Động Đồng Mỗ càng phát ra cảm thấy buồn cười. Túi người xoay người, ghé vào thai của nàng bên cạnh, phát ra giống như ác ma nói nhỏ. Ngươi nha chính là một cái không ngừng bị người phản bội mệnh, căn bản không có người sẽ thực tình đợi ngươi, ngươi mãi mãi cũng lại không ngừng gặp phản bội, ngươi chính là dạng này mệnh của ngươi vốn nên như vậy. Người mãi mãi cũng không cách nào phản kháng. Nghe qua những lời này, nguyên bản nhặt lại hy vọng song đồng, lại một lần đã mất đi ánh dạng đông. Đứt quãng nghẹn nào, cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Thạch Ngưng Song đầu vô lực nghiêng qua một bên, nước mắt hôn tạp cái này nước mưa, nàng đã từ bỏ đây hết thảy. Thiên Động Đồng Mô có thể rõ ràng cảm ứng được, mình lại có đối Thạch Ngưng Song thân thể trưởng khống. Xem ra thật là mình vừa rồi suy nghĩ nhiều. Tình cảm tốt, cái này Thạch Ngưng Song vẫn thật là bởi vì lưu luyến quá nặng mà không muốn rời đi a. A, tên phế vật này thật đúng là cho ta nhiều chuyện tìm phiền toái. Thiên Động Đồng Mỗ khinh thường thoáng nhìn, cầm trong tay đã cùng thịt nhão không có khác biệt Thạch Ngưng Song vứt trên mặt đất. Lần này, thân thể luôn luôn nàng. Nàng lần này thật có thể chiêu cáo thiên hạ, nàng trở về. Nàng đầy cõi lòng mong đợi từ thế giới tinh thần tối lui. Thế nhưng là, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không ra được? Chính là rất đột nhiên, nàng lập tức liền đã mất đi đối Thạch Ngưng Song thế giới tinh thần trường khống. Vô luận nàng làm sao đi dãy rủa, đều là không làm nên chuyện gì. Thậm chí thời gian dần trôi qua, ngay cả chính nàng tại thế giới tinh thần hồn thể cũng là mất đi quyền chủ đạo. Lúc này Thiên Động Đồng Mỗ mới chính thức ý thức được, không phải mới vừa mình phán đoán sai, là thật có người đang quấy rầy nàng, muốn cướp đi đồ đạc của nàng. Ai? Đến tột cùng là ai? Thế mà đặt xa như vậy, còn có thể cướp đoạt đi sự điều khiển của nàng quyền. Cũng quá không đem nàng để ở trong mắt. Một loại lớn lao khuất nhục trong lòng nàng tự nhiên sinh ra. Nàng thực lực bây giờ sắc thực sớm đã không nhiều bằng lúc trước, nhưng nàng tại thượng cổ thời kỳ thế nhưng là thành đạo cảnh, là cái này chư thiên vạn giới đỉnh điểm. Nói cách khác, nàng chính là thần. Thần để ai chết, ai liền không thể không chết. Lại dám ngay trước thần trước mặt, đối thần đồ vật ra tay, còn ý đồ che lấp, thậm chí ngay cả thần đều muốn đi điều khiển. Thiên Động Đồng Mỗ nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhanh cho bản tôn cút ra đây, đừng tại đây giả thần giả quỷ. Thiên Động Đồng Mỗ thanh âm tức giận tràn ngập toàn bộ không gian. Thanh âm kia đem nước mưa cho xông phá, kéo dài không thôi quanh quẩn tại cái này thế giới của tinh thần bên trong. Nhưng mà giống như là đang cười nhạo sự ngu xuẩn của nàng. Cái này hại nàng chuyện tốt người thân bí, người ta chính là không ra, là muốn hao tổn nàng, chính là muốn đùa bỡn nàng, chính là muốn treo nàng. Để nàng gấp, để nàng hung hăng gấp. Quá phận, thật là quá phận. Thế mà ngay cả bản tôn cũng dám đùa bỡn, xem ra ngươi thật là chán sống rồi, bản tôn sẽ cho ngươi biết mình đến tuột cùng trêu chọc phải cái gì không nên trêu chọc người. Thiên Động Đồng Mỗ cũng không còn lưu dư lực, đem tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên đến tối cao, cùng đối phương tinh thần lực chống lại, nàng muốn đem quyền chủ đạo cho đoạt lại. Thân thể này là nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ai ngờ ngay tại đem tinh thần lực kéo dài cùng khắc, nàng dưới chân cái bóng đột nhiên hướng bốn phía trướng thả. Một hơi ở giữa, đen nhánh hình bóng bốn phía nở rộ, thành hình bầu dục chi thế, đưa nàng đánh ngã xuống đất. Kia trực kích thần hồn công kích, thậm chí để nàng ở bên ngoài thân thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Một ngụm máu đỏ nôn đầy đất. Đợi đến nàng lần nữa lấy lại tinh thần lúc, mặt của nàng liền bị một con bàn tay vô hình cho tóm chặt lấy. Bất lực lay động tứ chi, làm nàng không cách nào động đậy. Sao? Làm sao lại? Cái này, đây không có khả năng, vì cái gì sự điều khiển của ngươi lực vì sao lại tại trên ta? Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Thiên động đồng mô không hiểu gào thét, thật lâu không cách nào dừng lại. Nàng làm sao cũng vô pháp để cho mình đi tiếp thu hiện thực này. Lúc này trước mặt nàng không gian dần dần phát sinh vặn mẹo. Một cái mơ hồ không rõ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Rõ ràng cảm giác bên trên, đối phương cũng không có đi cố ý che lấp, làm sao lại chính là nhìn không thấy đâu. Chuyện cho tới bây giờ còn giả thần giả quỷ, các hạ thật đúng là nhát gan a. Thiên động đồng mô khinh thường cười nhạo, ánh mắt xem thường. Nghĩ đến mình lại là bị loại tiểu nhân này cho tính toán, nàng cũng cảm giác rất là buồn nôn. Mặc Hành bình tĩnh đun đun vai, trả lời: "Ngươi không cần đối ta sử dụng phép khích tướng, đối với bản tọa tới nói, thủ đoạn không trọng yếu, từ đầu đến cuối trọng yếu đều là kết quả." Âm lanh thanh âm tại thiên động đồng mỗ bên tai quanh quẩn. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được, thân hồn của mình tại bị không ngừng tan rã. Thậm chí liền liền tại thế giới tinh thần bên ngoài nhục thể cũng nhận ảnh hưởng, máu lớn băng không ngừng phun. Cách xa nhau khoảng cách xa như vậy cũng có thể làm cho mình đã bị ảnh hưởng. Loại sự tình này cho dù là mình năm đó đều không cách nào làm được. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương huyền giới đến tột cùng khi nào xuất hiện dạng này cường giả? Thiên động đồng mũ càng phát ra khủng hoảng. Hai tay run rẩy cái khác biệt. Mồ hôi nhỏ xuống đầy đất. Cái này nam nhân rất mạnh. Tối thiểu không phải mình bây giờ có khả năng ứng đối đối thủ. Nàng những năm này vẫn giấu kín trong động, ấn lý tới nói là sẽ không trêu chọc đến loại này tồn tại. Nhất định là cái này rác rưởi ra ngoài thời điểm bị người theo dõi. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư, thật sự là bị gia hỏa này cho hại thảm. Ý thức được đối phương cường đại, thiên động đồng mỗ lập tức liền hư. Nàng tranh thủ thời gian bồi tiếp định nọt tiếu dung nói ra. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, các hạ nếu như muốn người này, trực tiếp cầm đến liền tốt, tất cả mọi người là lao quái vật, làm gì tổn thương hỏa khí đâu. Ta là thiên động đồng mỗ chắc hẳn ngươi nhất định cũng ít nhiều nghe qua danh hào của ta. Không có. A cái này. Trực tiếp bị phủ nhận, thiên động đồng mỗ trên mặt cũng là hơi có chút không nhịn được. Bất quá cũng là vì mạng sống, nàng cố nén, lần nữa định nọt ha ha cười. Biểu thị đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Như thế không có chút nào tôn nghiêm thấp kém, ngay cả chính thiên động đồng mỗ cũng không dám tin tưởng, đây đều là từ mình miệng bên trong nói ra miệng. Nhưng mà đối mặt thiên động đồng mỗ nhận yếu, đối phương không có một chút muốn buông tay chi ý, thậm chí còn dần dần gia tăng lực đạo. Thiên động đồng mỗ luôn cuống. Hiểu lầm, cái này thật đều là hiểu lầm à, các hạ ngươi muốn cái gì đều có thể nói cho ta, ta ổn thỏa đều dâng lên. Nàng tứ chi huy động tăng lên, liều lĩnh khẩn cầu. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào đi khẩn cầu, đối phương đều không có chút nào muốn dừng tay ý tứ. Thậm chí nàng thần phách tan dã tốc độ một nháy mắt đạt đến tối cao. A. Cuối cùng tại một tiếng thống khổ gào thét hạ, thiên động đồng mô hóa thành vô số tinh mảnh, tiêu tán tại thế gian. Mặc Hành yên lặng thu hồi tay, bình tĩnh đỡ tay áo vung lên. Thứ ta muốn, ngươi sợ là không cho được. Mặc Hành cười lạnh lạnh, hắn ánh mắt rơi vào thạch ngưng song trên thân. Trầm ngâm dừng lại, hắn híp híp mắt, chậm rãi hướng nàng đi đến. Thần a, xin cứu cứu ta đi thần, vì sao ta vẫn cứ bị phản bội? Đương người mềm yếu nhất bất lực, không cách nào chống cự thời điểm, liền sẽ khẩn cầu thần xuất hiện đi. Khi như thế nói xong, thạch ngưng song cũng vì sự ngu xuẩn của mình cảm thấy buồn cười. Thế giới này làm sao lại có thần minh? Loại đồ vật này căn bản chính là không tồn tại. Mình cái này khổ cực vận mệnh cũng là như thế. Chàng băng nói một lần cho nàng cơ hội, để nàng kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ, đã là thượng thiên đối nàng tốt nhất thương hại. Cứ như vậy yên lặng chết đi, chính là nàng kết cục tốt nhất. Thạch ngưng song dần dần nhắm mắt lại, tựa hồ rốt cục nhận mệnh. Cốc cốc cốc. Thanh âm gì? Đống nhiên có tiếng bước chân xen lẫn tiếng nước mưa bên thai bờ quanh quẩn. Không phải bà, tiếng bước chân của nàng không có dạng này nặng nề. Không chỉ có như thế, tựa hồ liền ngay cả nước mưa đều tạm dừng. Nơi này là thế giới tinh thần của nàng, là nàng không muốn nhất hồi ức, nhất là địa phương âm u. Tấn Lý tới nói, mưa là không thể nào sẽ ngừng. Đây là ảo giác đi. Nơi này là thế giới tinh thần của ta, ngoại trừ cái kia lửa bịp ta bà bên ngoài, là tuyệt đối sẽ không có người có thể tiến đến. Chỉ sợ là mình lập tức liền muốn tiêu tán. Là thần minh đến đây mang đi nàng đi. Thạch ngưng song khỏe miệng nổi lên một vòng tự rêu cười khổ. Nếu như có thể, nàng hy vọng đời sau là một con không có chân chim. Cứ như vậy nàng liền không cần trên đời này dừng lại, sẽ chỉ một mực tại không trung bay lượn, chỉ có dạng này mới sẽ không bị người cho phản bội. Vĩnh viễn chỉ có tự mình một người. Uy còn có khí sao? Cái này thần minh thanh âm vẫn rất dễ nghe. Không nghĩ tới không phải loại kia trả mạng cho ta, có chút ngoài ý muốn. Ba ba ba. Chờ chút. Cái này thần minh làm sao còn đánh người đâu? Còn đánh như vậy vang dội. Cái này thần minh cũng quá đáng đi. Rất đau ai. Thời gian dần trôi qua, thạch ngưng song cảm giác không thích hợp, nàng chậm rãi mở mắt. Một đoàn rõ ràng không có làm bất luận cái gì che lấp, nhưng nhìn qua lại mơ hồ không rõ hình tượng đập vào mi mắt. Cái này thần minh. Thế mà vẫn yêu làm thần bí. Thạch ngưng song lông mi run rẩy, có chút ngẩn người nhìn chằm chằm trước mặt cái này thần bí thần minh. Thật lâu, thần minh đưa tay ra, tại trán của nàng gậy một cái. Đau quá a. Thạch Ngưng Song bị đau bưng kín cái trán. Xem ra còn sống a, ngươi phải chết ta bên này nhưng rất khó xử lý a.
Mạc Hành ngữ khí thoải mái, nhiệm vụ thất bại giảm xuống gia đình địa vị cái gì, nghe vào cũng cảm giác rất không thích hợp.
Ai, thần minh đại nhân không hy vọng ta chết sao?
Thạch Ngưng Song che cái trán kinh ngạc nháy nháy ánh mắt như nước trong veo.
Mạc Hành nhất thời cũng là ngu ngơ một chút.
Mộng bức trung thượng hạ tướng Thạch Ngưng Song cho đánh giá dừng lại.
Làm sao luôn cảm giác oa nhi này có chút đầu óc không đúng lắm a, đây là cho phản bội đã thần trí không rõ.
Vẫn là nói lần này khí vận chi tử đầu óc chính là không đúng.
Mạc Hành há to miệng, vốn muốn nói không phải.
Thế nhưng là lời đến khỏe miệng.
Các loại, đây chẳng phải là một cơ hội sao?
Mạc Hành trước mắt hiện lên một đạo dị dạng hào quang.
Mục đích lần này chủ yếu là để khí vận chi tử cũng toàn thân toàn ý tin tưởng hắn, đã nàng đem mình làm thần minh rồi, sao không dứt khoát trực tiếp thuận nước đẩy thuyền đâu?
Thần minh tuyệt đối không sai, ngươi muốn một mực tuân theo thần minh đi làm việc.
Không phải đến từ thần minh thần phạt sẽ trừng phạt ngươi, để vĩnh thế không được an bình.
Cái này không khí không phải lập tức liền mà.
Vô cùng đơn giản liền đem khí vận chi tử cho lắc lư ở, để nàng toàn thân toàn ý thần phục với mình, hoàn mỹ a.
Không có người.
So ta.
Càng hiểu để khí vận chi tử thần phục.
Mạc Hành nét miệng lên.
Triển lộ ra một cái cũng không có bao nhiêu ý nghĩa ôn nhu biểu lộ, hắn mỉm cười nói ra.
Ta hiện tại xác thực chính là của ngươi thần minh.
Thật sao?
Ngài chính là thần.
Ta thần.
Thạch Ngưng song mắt bốc tinh quang.
Nàng giờ này khắc này là vô cùng tin tưởng đối phương phát biểu, dù sao tinh thần cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể xâm lấn, cho dù là bà cũng là bởi vì mình hấp thu nàng đạo cốt, lúc này mới có thể nhẹ nhõm xâm nhập tinh thần của mình.
Trọng yếu là nàng hay là tại mình nguy cấp nhất thời điểm cứu vớt nàng, đây không phải thần minh lại là cái gì?
Đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn còn rất đẹp trai.
Mặc dù nàng nhìn thấy là mơ mơ màng màng một mảnh, nhưng là kinh nghiệm nói cho nàng, tại cái này một đám mây sương mù phía sau, tuyệt đối là một trường tuổi trẻ anh tuấn mặt.
Đừng hỏi vì cái gì Thạch Ngưng Song sẽ biết, nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến nay là rất chuẩn, nàng tin tưởng mình cảm giác.
Trước mắt cái này thần minh, tuyệt đối là siêu cấp anh tuấn thần minh.
Là chỉ thuộc về ta thần minh.
Hắn là vì cứu ta mới giáng lâm tại phiến đại địa này phía trên.
Sẽ không sai.
Ta thần A.
Thạch Ngưng Song kích động phục bái trên mặt đất.
Đoạt người nhãn cầu, ngạo nghễ đứng thẳng tại thế gian này.
Mạc Hành hài lòng liên tục gật đầu, hắn cũng vì quyết định này của mình cảm thấy hài lòng.
Lần này như thế nhẹ nhõm liền đem khí vận chi tử giải quyết cho. Xem ra mục tiêu lần này rất dễ dàng liền có thể hoàn thành a, thật chờ mong lần nữa nhìn thấy Miểu Miểu trượt chân trên mặt đất bộ dáng.
Làm sao bây giờ?
Hắn cảm giác mình thật là càng ngày càng tệ hỏng.
Ta hư hỏng như vậy, thật có thể chứ?
A, ta vốn chính là nhân vật phản diện tới, kia không sao.
Không bằng nói dạng này mới càng tốt hơn.
Mà bây giờ hắn không biết là, thần minh đúng là bị kính ý tồn tại không giả.
Nhưng thường thường càng nhiều thời điểm thần minh vẫn là bị khinh nhẫn tồn tại.
Nhất là tín đồ là nữ, mà thần là nam.
Chương 113 Nguyên lai Miểu Miểu vì yêu sinh hận a 6500 chữ đại chương.
Sách hay đề cử, tiên hiệp công tử đạo, ngũ tuyệt mười bí, trên núi phàm nhân, cùng nhân khiếu tiên, võ thần ngàn năm sau, cửu thiên, vạn pháp tiên trượng, thái thượng chấp phủ. Thế là Thạch Ngưng Song cố gắng bò dậy, kính cẩn quỳ lệ trước mặt Mạc Hành.
Dù sao đây chính là thần minh, nhất định phải tận lớn nhất lễ tiết, phải biết tiết độc thần minh có thể trọng tội.
Cảm tạ thần bí đại nhân cứu ta một mạng, đợi ngày sau tiểu nữ tử báo thù thành công, chắc chắn dùng tới hết thảy đi báo đáp thần minh.
Câu nói này tuyệt đối không phải Thạch Ngưng Song vô não mới nói ra miệng.
Đợi đến báo thủ thành công ngày đó, mình cũng sẽ không có bất kỳ quyền luyến, lúc đầu kỳ thật còn có bà đi chiếu cố, nhưng bây giờ, à, không nói, ngẫm lại đều mệt mỏi.
Bất quá Mạc Hành cũng không biết ý nghĩ của nàng, hắn chỉ cảm thấy thật buồn cười.
Những này khí vận chi tử à, từng cái trên miệng nói thật dễ nghe, nhưng cuối cùng có thể chân chính làm được lại có mấy cái.
Coi như thật làm được, lại có mấy người có thể không có một chút do dự đem chỗ tốt cho đã từng trợ giúp qua mình người.
Mê vụ ẩn tàng xinh đẹp dưới dung nhan, Mạc Hành cười lạnh, hắn nói ra.
Báo ân ngày sau hay nói, đã ngươi ta ở đây gặp nhau. Đó chính là duyên phận, bản thân có thể vì ngươi thực hiện một cái nguyện vọng, hoặc là ngươi có cái gì muốn làm sự tình, bản thân đều có thể từ bên cạnh hiệp trợ ngươi.
Nói nhanh một chút đi, ngươi muốn hướng mình muội muội báo thù, cứ như vậy ta cũng liền có thể chỉ huy ngươi đi báo thù, đồng thời chỉ huy khí vận chi tử cùng nhân vật phản diện, chuyện như vậy, ngẫm lại đều hưng phấn.
Mạc Hành đã có chút muốn không nhẫn lại được.
Muốn làm sự tình a?
Thạch Ngưng song ngón tay ngọc điểm nhẹ môi dưới, nhị non lâm vào ngắn ngủi trầm tư.
Thật lâu nàng nhẹ gật đầu.
Ta đúng là có một ít muốn làm sự tình.
Ừm, nói đi. Bản thân tuyệt đối sẽ giúp ngươi thực hiện.
Ta muốn tìm một cái đạo lữ.
Cái này có cái gì ta liền có thể đến cấp ngươi đường, hả?
Ngươi nói ngươi muốn cái gì?
Mạc Hành đột nhiên nháy mắt mấy cái, hắn cảm giác mình tựa hồ nghe sai cái gì.
Nhưng mà Thạch Ngưng Song hai tay dâng hồng nhuận má đảo, một bộ nhăn nhó bộ dáng.
Tốt không cần lại tiếp tục hỏi.
Vừa rồi xác thực không có nghe lầm.
Mạc Hành trong nháy mắt cảm giác tâm tình rất phức tạp, nên nói như thế nào, đột nhiên cảm giác giới này khí vận chi tử có chút mang không nổi a.
Khắc khí vận chi tử, nếu không phải Hà Đông lại Hà Tây, hoặc là chính là lấn phụ thân ta chắc chắn cho ngươi một cái bữa, làm sao đến ngươi nơi này chính là muốn tìm đạo lữ.
Đại tỷ a, ngươi hơi có chút truy cầu được không?
Không phải, ta thần a, ta không phải nghĩ cái kia, ta muốn đạo lữ là có đứng đắn nguyên nhân.
Thạch Ngưng Song tựa hồ cũng ý thức được mình nói rất không thích hợp.
Nàng tranh thủ thời gian phất tay thêm lắc đầu, nàng gấp, nàng rất lo lắng cho mình tại thần minh trong lòng ấn tượng trở nên kém.
Mặc dù Mạc Hành rất muốn nói cho nàng hình tượng của ngươi đã trong lòng ta sập, nhưng hắn vẫn là nhẹ cười cười, không có vấn đề nói.
Không có việc gì, ngươi nói đi.
Gặp Thần Minh cũng không có sinh khí oán trách nàng, Thạch Ngưng xong cũng vô ngực một cái yên tâm thở dài một hơi.
Còn tốt Thần Minh đại nhân khéo hiểu lòng người, nếu như bị hiểu lầm nàng là một cái lạnh dung nữ hài tử coi như nguy rồi.
Thế là Thạch Ngưng xong hít thở sâu khẩu khí, khí định thần nhàn, hai tay vừa đi vừa về lẫn nhau đâm giải thích nói.
Thần Minh đại nhân ngươi nhìn, ta mấy năm nay không phải vẫn luôn đợi tại cái này Hồn Thiên Hắc Địa trong huyệt động tiếp xúc người không nhiều nha. Mặc dù ta có khi sẽ tiến về hiện thế đi nghe ngóng hiện tại tình báo, nhưng cuối cùng vẫn là đối người không có gì tiếp xúc, nhất là đối với người khác phái, ta nghe nói rất nhiều đạo lữ cùng một chỗ lúc tu luyện, sẽ rất là trên đời hạnh phúc nhất một khắc.
Thần Minh người đại nhân ngươi khẳng định là biết đến, nhân sinh của ta vẫn luôn trong bóng đêm vượt qua, căn bản không có hạnh phúc có thể nói, vốn cho là mình thật vất vả bắt vào tay hạnh phúc, lại phát hiện kết quả là cũng bất quá là không vui một trận, ta hiện tại thật thật muốn biết cảm giác hạnh phúc là cái gì. Nếu như chỉ cần có đạo lữ liền có thể cảm nhận được thế gian này nhất cực hạn hạnh phúc, vậy ta muốn có đạo lữ. Cho nên Thần Minh đại nhân ngươi có thể tìm cho ta cái đạo lữ sao?
Ta yêu cầu không cao, chỉ cần tu vi không thể so với ta chênh lệch là được.
Mạc Hành, nên nói như thế nào, lý do này.
Ngoài ý muốn nghe vào cảm giác tốt hợp lý, thậm chí hợp lý đến nhận việc điểm cũng là người ta gật đầu nói ân.
Cho nên ý nghĩ bẩn thỉu, không thích hợp chỉ có chính ta sao?
Bị mê vụ nơi bao bọc, Mạc Hành sắc mặt có đen một chút.
A a, ngươi nhìn ta đều nói thứ gì, Thần Minh đại nhân ngài cũng không phải vạn năng, quả nhiên có một số việc vẫn là chỉ có chính ta đi tìm mới được a.
Thạch Ngưng xong tranh thủ thời gian lúng túng cười hai tiếng, vì chính mình nói nhầm chịu tội.
Mặc dù ngữ khí của nàng nghe vào không có bất kỳ cái gì không ổn, nhưng luôn cảm giác gia hỏa này là đang cố ý khiêu khích chính mình.
Thoáng có chút khó chịu a.
Mạc Hành híp híp mắt, ưỡn ngực ngẩng đầu khinh thường một tiếng hừ nói.
Bất quá chỉ là đạo lữ nha, chuyện nào có đáng gì, ta thế nhưng là Thần Minh, làm sao lại ngay cả đơn giản như vậy việc nhỏ đều làm không được.
Thật sao?
Ta liền biết nếu như là Thần Minh đại nhân nhất định có biện pháp.
Thạch Ngưng xong hai tay vỗ, lập tức vui vẻ ra mặt.
Nữ nhân này vừa rồi rõ ràng không phải nói như vậy.
Một loại bị đối phương cho xáo lộ cảm giác bị thất bại, tại Mạc Hành trong lòng tự nhiên sinh ra. Trước đó còn cảm thấy nhiệm vụ lần này rất đơn giản, khẳng định là vài phút liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Làm sao hiện tại hoàn toàn không có cái loại cảm giác này, thậm chí trong cõi u minh, hắn còn luôn cảm giác lần này sẽ có biến ghê gớm.
Hẳn không phải là hắn suy nghĩ nhiều đi.
Như vậy đạo lữ của ta đâu?
Thần Minh đại nhân ngươi dự định khi nào giúp ta tìm đạo lữ đâu?
Thạch Ngưng song hai cái tay nhỏ cất rủ xuống đặt ở váy trước. Hiện ra huỳnh quang như nước trong veo vòng tròn lớn mắt nháy nháy. Tràn đầy nồng đậm chờ mong.
Thật là lạ, làm sao có loại nàng mới là Thần Minh cảm giác.
Bản thân chỗ tìm đạo lữ há có thể là tùy tiện như vậy, khẳng định là phải đi qua ngàn chọn và tuyển, trải qua tầng tầng sàng chọn mới được, vẫn là nói ngươi chỉ cần tùy tiện tìm một cái đạo lữ là được rồi.
Dĩ nhiên không phải.
Thạch Ngưng xong lập tức lỡ lời phủ nhận, nàng cũng không phải người tùy tiện, là không thể nào tùy tiện tìm người là được, như thế chẳng phải là lãng phí chính mình.
Mạc Hành hài lòng gật đầu, xem ra vẫn có chút thưởng thức.
Ngay sau đó Thạch Ngưng xong lần nữa nói ra,
chẳng qua nếu như hắn có thể cho ta tràn đầy hạnh phúc, kỳ thật cũng thật không phải là không thể được.
Khu khu cụ.
Mạc Hành thật một ngụm lao huyết kém chút liền ôn.
Cái này khí vận chi tử hắn muốn từ bỏ, có thể chứ?
Ân ân, tóm lại hôm nay trước cứ như vậy đi.
Mạc Hành lần thứ nhất đánh lên chống nuôi quần, hắn cảm thấy mình có cần phải về trước đi hảo hảo một lần nữa chế định một chút sách lược.
Lần này khí vận chi tử căn bản không thể dùng thường thức đi suy nghĩ, vì đại cục suy nghĩ, rút lui trước đem.
Nghĩ như vậy, Mạc Hành thân hình dần dần hóa thành một đạo sương mù, muốn tiêu tán.
Thạch Ngưng xong gấp tranh thủ thời gian tại hắn triệt để tiêu tán trước hô.
Kia Thần Minh đại nhân ngươi ngược lại là cho ta cái kỳ hạn a, còn có ta muốn làm sao đi tìm ngươi nhận lãnh đạo lữ của ta a.
Chờ đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, còn có chức cho ta đi báo thủ.
Mạc Hành thật sự là khống chế không nổi một gào thét.
Lúc này mới cả người tiêu tán.
Mà trong hiện thực, tại cái này về sau Thạch Ngưng xong cũng dần dần mở mắt ra, vừa tỉnh lại.
Ngược lại xem xét đã lấy tọa hóa chi tư chết đi bà.
Nàng ngược lại túi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình.
Xem ra hết thảy đều không phải là nằm mơ, hết thảy đều là thật.
Thạch Ngưng xong nhếch miệng lên, nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười vui mừng.
Nàng đứng dậy đi vào thiên động đồng mộ bên cạnh thi thể.
Nhìn qua cái này đã hận với bất đắc dĩ thi thể, thật lâu, Thạch Ngưng xong chậm rãi khẽ thở dài ở trước mặt nàng ngồi quỳ chân hạ.
Một ngày vi sư, trung thân vì mẫu, mặc dù ngươi đúng là có mục đích mới bồi dưỡng ta không giả, nhưng là cũng đúng là cho ta một lần cơ hội sống lại, điểm ấy ta muốn cảm tạ ngươi.
Cứu hận của ngươi ta khẳng định là sẽ vì ngươi báo.
Thạch Ngưng xong kiên định nói, một bộ thần sắc ngạo nghễ tư thái, biểu đạt nàng rộng lượng lòng dạ.
Bất quá ngay sau đó một giây sau nàng vừa cười nói,
theo lý mà nói là như thế, thù này ta không giúp ngươi báo chính là bất trung bất nghĩa, nhưng là ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này Mặc Nôn tâm tựa như là đường kim mạnh nhất đi, ta mặc dù thiên phú không tồi, nhưng còn không có kia lòng tin dám đi người giả bị đụng mạnh nhất, ngươi thù này ta báo không được, cho nên không xứng làm đệ tử của ngươi, cho nên từ nay về sau, chúng ta liền triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt đi.
Kể từ đó, nghĩ đến thế gian cũng sẽ không đi oán trách ta.
Thạch Ngưng xong lập tức cảm giác mình tâm tình không có lúc trước trầm trọng như vậy.
Không nợ một thân nhẹ cảm giác thật là quá tuyệt vời.
Nàng trên mặt lấy động lòng người mỉm cười, vỗ vỗ bụi đất trên người đứng lên.
Đơn giản thu thập một chút về sau, nàng cũng rời đi cuộc sống này nhiều năm hang động, bước lên tiến về Thương Huyền Học Viện lữ trình.
Bất quá đi đến một nửa,
nàng lại cong trở về, thuận tay cho hang động một trường. Nhìn xem bị phế khư vùi lấp hang động, Thiên Động Đồng Mộ thi cốt bị triệt để đập cái nhão nhẹn, Thạch Ngưng xong lúc này mới hài lòng vùi tay. Bà ngươi lần này cuối cùng là có thể an tâm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dẫn lấy ngươi đạo cốt hảo hảo xuống tiếp, cho nên ngươi cứ yên tâm đi thôi. Dứt lời, Thạch Ngưng xong trèo lên nham thạch, nắm lấy dây leo. Lần này là thật bước lên tiến về Thương Huyền Học Viện con đường. Cùng khắc, một bên khác. Chúc mừng chủ nhân thành công để khí vận chi tử đối chủ nhân tín nhiệm. Ban thưởng, Lục Thủy Đại Chuyển Bàn chuyển động một lần. Ban thưởng, có thể chuyển động Lục Thủy Đại Chuyển Bàn. Sắc thực rất mê người, nhưng Mạc Hành bây giờ lại không có một chút vui sướng. Hắn một mặt tâm trầm, sắc mặt thậm chí nhìn qua còn có chút tái nhợt, một lần giống như là thân thể bị bạch ngộng ngộng móc sạch. Hắn đứng lên, hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa về độ bước mấy lần, sau đó lại dừng lại, ngay sau đó lại tiếp tục độ bước mấy lần, sau đó lại dừng lại. Thật sự là không xác định, hắn lại ấn mở hệ thống. Nhìn thấy được cài đặt vạn lý truy tầm phù giám thị hình tượng. Vâng. Hình tượng bên trong Thạch Ngưng xong trực tiếp một trường đem hang động đánh cái út sấp, thậm chí còn cố ý tại đồng mộ thi cốt chồng lên đạp mới phát. Đương nhiên còn có nàng tại thiên động đồng mộ trước mặt nói kia lời nói cũng có nghe được. Nhìn thấy cái này Mạc Hành yên lặng đóng lại giám thị hình tượng. Hắn hai mắt khép kín, cả người vô lực sủi lơ tại dựa vào trên ghế. Tóm lại, hắn bây giờ muốn một người lặng lặng. Hoàng hốt ở giữa, hắn làm sao cảm giác cái này khí vận chi tử so với hắn còn muốn giống như là nhân vật phản diện. Chẳng lẽ hắn tìm nhầm, cái này nhưng thật ra là Thạch Ngưng Điệp, mà không phải Thạch Ngưng Song. Đến xem a, Thạch Ngưng Song nốt ruồi ở bên trái dưới mắt, Thạch Ngưng Điệp nốt ruồi bên phải dưới mắt, cái này đều không sai a. Thật sự là kỳ quái. Thôi, dù sao chỉ cần nàng tín nhiệm ta là được, tiếp xuống chính là muội muội bên kia. Mạc Hành thu hồi ánh mắt, chậm rãi thở dài ra một hơi. Đem những này ngoài ý muốn hoàn toàn quy về là bởi vì chính mình lần này trước tiếp xúc chính là khí vận chi tử, mà không phải nhân vật phản diện. Dù sao hắn đều không có dựa theo lẽ thường đến đi, kia khí vận chi tử cũng không dựa theo lẽ thường đến hành động, cũng là chuyện đương nhiên, hoàn toàn hợp logic. Sau đó chính là tiến về Thương Huyền Học Viện đi gặp mục tiêu chân chính. Hy vọng cái này có thể bình thường một chút. Mang theo cái này một nhàn nhạt kỳ vọng, Mạc Hành bắt đầu tiến về Thương Huyền Học Viện làm công tác chuẩn bị. A, kém chút quên đi, còn có Lục Thủy Đại Chuyển Bàn không có chuyển đâu. Cũng không biết cái này Lục Thủy Đại Chuyển Bàn là cái gì. Là may mắn rút thưởng loại này sao? Hắn có chút ít chờ mong a. Mạc Hành xuất ra bàn quay, bắt đầu chuyển động. Tại chuyển nhiều vòng mấy lúc sau, bàn quay ngừng lại. Nguyên bản màu xám cái kia ngăn chứa xuất hiện chữ. Nhanh, nhanh lên nhìn xem đều chuyển chúng cái gì. Sáu nước xã chết một lần. Cái này thạch đồ chơi. Mà lại cái này sáu nước lại là cái thứ gì? Hoàn toàn không hiểu rõ a. Nghĩ không ra hệ thống này thế mà cũng sẽ có bánh vẽ thời điểm, xem ra sau này phải cẩn thận một điểm tiếp xúc. Mạc Hành yên lặng thu hồi bàn quay. Cùng khắc, một bên khác. Long Hoàng Giới. Một đầy bụi đất, tóc rối bời thiếu nữ chật vật từ phế tích động trong hố bò lên ra. Nàng gian nan dùng gỗ quải trượng đem thân thể nâng lên, nước mắt tại hốc mắt của nàng bên trong đảo quanh. Giờ này khắc này, ngàn vạn cảm xúc hóa thành kích động nước mắt. Nàng giơ cao nằm đấm, hưng phấn reo hò nói: "Ta rốt cục cầm tới Phượng Hà chi thể, ta lấy được, ta rốt cục lấy được." Hao hết thiên tân và khổ, mấy lần bị nhốt khó đánh bại, lại lần nữa đứng lên. Dạ Miểu Miểu không chỉ một lần nghĩ tới muốn từ bỏ, nhưng là tại kiên định tín niệm chống đỡ dưới, nàng đều ổn định. Rốt cục trời không phụ người có lòng, nàng thành công. Mà lại càng quan trọng hơn là, nàng còn thành công chinh phục các nàng mấy cái. Ha ha, mấy người các ngươi mấy lần cho ta quấy rối lại như thế nào, kết quả là không phải cũng đều phải ngoan ngoan làm ta bạn linh thú. Dạ Miểu Miểu hai tay giao nhau trước ngực, đắc ý ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nhìn xem trước mặt ba nhỏ chỉ. U Minh Băng Hổ, Xí Diễm Linh Mãng, cùng Cửu Hữu Phượng Tước. Cũng chính là tổng trộm nàng chìa khóa quần áo, kia ba con hổ yêu, mãng xà cùng chim chết. Trải qua chật vật đánh nhau, không ngừng điều giáo, cái này ba con cuối cùng là bị tự nguyện thần phục với nàng. Nàng cũng liền thuận thế đem cái này ba con cho thu làm bạn linh thú. Lần này có thể thuận lợi cầm tới Phượng Hà chi thể, các nàng ba cái cũng đều cung cấp không nhỏ trợ giúp. Không tin ngươi xem một chút, các nàng tại trở thành bạn linh thú sau cười có bao nhiêu vui vẻ. Dạ Miểu Miểu hài lòng sờ lên nhe răng trợn mắt ba con bạn linh thú nhu thuận đầu. Nàng hài lòng đánh giá trong tay ký túc có Phượng Hà chi thể cầu ngọc. Nàng vốn là dự định trực tiếp luyện hóa hấp thu, thế nhưng là ngay tại trong di tích thăm dò thời điểm, nàng ngoài định mức thu được một chút kỳ ngộ, hiện tại tu vi của nàng thành công đột phá đến Thánh Luân cảnh đỉnh phong. Hiện tại đem Phượng Hà chi thể luyện hóa, tuy tiện hấp thu hiệu quả cũng không tốt. Nàng chuẩn bị về trước đi đem tu vi ổn định lại về sau, lại tiến hành luyện hóa. Đợi đến khi đó, nàng hẳn là có thể thuận thế đột phá đến Thánh Luân cảnh cảnh giới tiếp theo nghịch mệnh cảnh. Chờ về sau đi đến Thương Huyền Học Viện, đối đầu Mạc Hành nàng cũng càng có một phần lực lượng, để Mạc Hành cho nàng dựa chân thời gian liền không xa. Và ha 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 ha. Dạ Miểu Miểu đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu bên trong. Tiếp lấy nàng ngồi cưỡi người trợn trắng mắt ba con đáng yêu bạn linh thú về tới rừng đảo. Nàng mấy vị lão sư đã ở nơi đó chờ nàng đã lâu. Cái kia là Lâm Gia Gia. Dạ Miểu Miểu hai mắt tỏa sáng. Ngoại trừ nguyên bản trước đó ngay tại Tiêu Gia Gia, Mục Gia Gia, Phong bà bên ngoài, liền ngay cả trước đó một mực ra ngoài lực lượng Lâm Gia Gia cũng tại. Dạ Miểu Miểu hưng phấn tranh thủ thời gian dùng sức một đá đạp hổ yêu, để nàng tăng thêm tốc độ. Hổ yêu. Nếu không phải không biết nói chuyện, hổ yêu thật liền trực tiếp mở miệng mắng to. Ta mặc dù không phải người, nhưng cái này người chủ nhân này là thật chó. Quá chó. Phong bà Tiêu Gia Gia, Mục Gia Gia, Lâm gia gia ta trở về. Hồ Yêu vừa hạ xuống địa, Dạ Miểu Miểu liền đầy mặt tiêu dung, hưng phấn chạy chậm tới, nhào tới Phong bà bà trong ngực. Người đứa nhỏ này cẩn thận một chút ta, đều ở bên ngoài lịch luyện lâu như vậy, làm sao vẫn là lô mãng như vậy? Phong bà bà oán trách điểm một cái đầu mũi của nàng. Dạ Miểu Miểu le lưới hoạt bát cười một tiếng. Thật xin lỗi nha, ta lần sau sẽ không lại phạm bảo, bà bà ngươi nha liền tha thứ ta lần này đi. Ngươi nha, thật đúng là cái tiểu hoạt đầu. Phong bà bất đắc dĩ lại từ ái cười. Đối với mình cái này đã là đồ đệ, lại là tôn nữ hải tử kia là tràn đầy yêu thương. Lấy cao gầy lão giả cầm đầu ba người cũng sớm đến, bọn hắn đều đối Miểu Miểu ném hài lòng ánh mắt. Không sai không sai, chuyến này lịch luyện đi thẳng đến Thánh Luân cảnh đỉnh phong, hơn nữa nhìn tình huống này hẳn là cũng sắp đột phá rồi, thuận lợi hẳn là có thể phía trước Thương Huyền học viện trước đột phá đến nghịch mệnh cảnh. Tiêu Gia Gia nói, thật không hổ là đệ tử của ta, cái này tốc độ tu luyện đơn giản so năm đó ta còn muốn nghịch tiên a, xem ra tại không lâu nữa, chúng ta cái này mấy lao già sợ cũng không phải là đối thủ của Miểu Miểu. Mục Gia Gia phụ họa cười to. Trình độ này, không sai biệt lắm có thể đem ta mạnh nhất tổ phụ dạy cho ngươi. Miểu Miểu ngứt nhưng nhất định phải cố gắng, đừng để Lâm Gia Gia thất vọng. Lâm Gia Gia nói. Lâm Gia Gia đây là sự thực sao? Ngươi thật nguyện ý dạy ta tổ phù? Tốt ta. Gia Miểu Miểu hưng phấn vung tay hô to. Lâm Gia Gia tổ phù thế nhưng là thập phần cường đại, nàng thế nhưng là từ trước kia vẫn muốn học, nhưng kết quả mỗi lần đều bị lấy tu vi không đủ cho cự tuyệt. Hiện tại cuối cùng là học được, nàng thật là hưng phấn không muốn không muốn. Ngươi cái lao lâm đầu đừng cho ta thiện cho rằng, Miểu Miểu nàng tiếp xuống nhưng là muốn cùng ta học tập ngự thủy chi thuật, ngươi đợi một bên cho ta. Tiêu Gia Gia cho Lâm Gia Gia một cước. Muốn theo hắn đoạn, nằm mơ đi thôi. Ngươi lại dám đạp ta, Tiêu Nhi lão tặc, nhìn ta hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi dừng lại, ngươi cũng không biết Lâm Gia Gia mấy chữ thế nào viết. Lâm Gia Gia nhào tới, không bao lâu hai cái lao đầu liền quay đánh tới cùng một chỗ. Tiêu Gia Gia, Lâm Gia Gia các ngươi đừng đánh nữa được không, ta sẽ đều học rồi. Gia Miểu Miểu gấp, hai người này đều đi qua bao lâu, làm sao vẫn là như vậy. Nhiên Nhi hai người căn bản không nghe nàng khuyên, thậm chí không biết tại khi nào Mục Gia Gia đêm cũng gia nhập vào. Ba cái lao gia hỏa kia là đánh không dễ vui hổ. Tốt Miểu Miểu ngươi đừng phản ứng bọn hắn những lao già này, bà chuẩn bị cho ngươi ngươi thích bánh ngọt, chúng ta ăn đi thôi. Ừm. Gia Miểu Miểu mặc dù còn muốn nói điểm cái gì, nhưng này loại tình trạng thật không phải mình cắm vào thời điểm. Đi theo Phong bà cùng một chỗ, hai người cùng một chỗ đã lâu tiến hành thổ lộ tâm tình, trong lúc đó Gia Miểu Miểu cũng cáo chi đến đối phương mình tiếp xuống ăn bài. Nghe qua sau Phong bà cũng không có ngăn cản, dù sao Gia Miểu Miểu bây giờ trưởng thành thế nhưng là viễn siêu bọn hắn mong muốn, một mực để nàng chờ đợi ở đây, cuối cùng sẽ chỉ ngồi vào xem trời, cũng là thời điểm ra ngoài sông sáo. Bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng bà, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh, nếu như đối phương không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tên kia thực lực vẫn là viễn siêu ngươi, nhớ lấy không thể hàm chiến, nhiều khi còn sống là vì lần tiếp theo thắng lợi, có đôi khi chạy trốn cũng không đáng xấu hổ. Bà ngươi yên tâm đi, ta đây minh bạch. Gia Miểu Miểu về lấy một cái không có vấn đề tiêu dung. Sau đó nàng trước tắm rửa một phen, hảo hảo đem trải qua mấy ngày nay mệt nhọc phóng đi. Tại chỉnh đốn mấy ngày về sau, đem trận pháp bài bố tốt, Gia Miểu Miểu chuẩn bị bắt đầu luyện hóa Phượng Hà chi thể. Bất quá ở trước đó nàng còn có một việc muốn đi làm. Nàng móc ra một chương chân dung, phía trên vẽ lấy một tuấn mỹ nam tử này không phải người khác, chính là Mạc Hành. Nàng mỗi lần tại tu luyện trước kia đều sẽ nhìn một lần Mạc Hành chân dung, dùng tốt đến khích lệ mình, vĩnh viễn không muốn thả quên báo thủ, chỉ cần mình một mực cố gắng tu luyện, một ngày nào đó có thể đem cái này ghê tởm nam nhân cho dẫm tại dưới chân. Mạc Hành, một ngày này cuối cùng là càng ngày càng gần, ngươi chờ xem, chúng ta lập tức liền sẽ gặp mặt. Gia Miểu Miểu kiên định một nắm quyền. Thu hồi chân dung đồng thời đưa bóng ngọc xuất ra. Nàng ngồi xếp bằng, dồn khí đan điền, tụ tập linh lực, nàng muốn bắt đầu luyện hóa. Chiêm chiếp. Hả? Thanh âm gì? Đột nhiên thanh âm thần bí truyền vào bên tai, nàng nhìn lại, lại phát hiện là kêu ba con bạn linh thú đánh lên. Từng cái kêu hung ác kịch liệt độ, còn kém trực tiếp hạ tử thủ. Mấy người các ngươi còn không mau một chút dừng tay cho ta, các ngươi là nghĩ lại chịu roi ra đi. Gia Miểu Miểu bất mãn vừa quát, ngay tại thời điểm then chốt, cái này ba con tới quấy rối, thật sự là quá không cho người bất lo. Nghe được Gia Miểu Miểu nói như vậy, ba con linh thú lập tức liền như bị điên cuồng. Từng cái bị hù bốn phía bên trên bay xuống nhảy. Gia Miểu Miểu roi ra đó cũng không phải là đùa giỡn, các nàng đến nay còn rõ ràng nhớ kỹ, tại đón lấy khế ước vào đêm đó, Gia Miểu Miểu lấy quen thuộc lẫn nhau làm lý do, kỳ thực chỉ là ân báo thù riêng, cùng đánh các nàng chẳng cảnh, ngẫm lại liền lên một thân nổi da gà. Ba con đều bốn phía chạy loạn, phải thoát đi nơi này. Mấy lần kém chút đem Gia Miểu Miểu đụng vào trên mặt đất. Gia Miểu Miểu tức giận, trực tiếp khởi động đến khế ước. Mấy người các ngươi thật là đủ rồi, nhanh lên ngồi xuống cho ta. Nhận luôn linh ảnh hưởng, ba con đều lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ là đừng quên, trong đó một con là biết bay, mà lại nàng còn tại Dạ Miểu Miểu đỉnh đầu. Sau đó Dạ Miểu Miểu liền bị trực tiếp cho đập trúng. Lốp ba lốp bút, hỗn loạn tương mừng. Phong bà bọn người lập tức nghe hỏi chạy đến. Miểu Miểu thế nào? Xảy ra chuyện gì? Khi thấy trước mắt hình tượng, trong nháy mắt tất cả mọi người nín hơi chớ lên tiếng. Một nháy mắt cố ý không khí sắp hiện ra trận cho bà phủ. Dạ Miểu Miểu cũng là gái cái óc, từ chim chết dưới thân ra. Nàng bất quá chỉ là ngã một phát, về phần như thế im lặng sao? Nàng trước kia cũng không phải không có quần qua. Ngay tại Dạ Miểu Miểu nghĩ như vậy, vừa định muốn mở miệng phàn nàn hai câu lúc, lại phát hiện mình mở không nổi miệng, trên miệng tựa hồ là dán thứ gì. Nghi hoặc bên trong, lấy xuống xem xét. Trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, đỉnh đầu bốc khói. Là Mạc Hành chân dung, nàng vừa rồi ngoài miệng dán chính là Mạc Hành chân dung, phía trên kia bắt mắt đỏ chót tấn, hết lần này tới lần khác tốt còn công bằng vừa vận chồng tại Mạc Hành chân dung. Không phải như vậy, bà ra ra, các ngươi nghe ta giải thích, thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Dạ Miểu Miểu hốt hoảng thẳng phất tay, bốn người lúc này về giẫm qua thần, trên mặt đều là xấu hổ. Nên nói như thế nào, nguyên lai một mực là chúng ta hiểu lầm a. Phong bà minh bạch nói. Dạ Miểu Miểu, nguyên lai ngươi cái này còn không phải đơn thuần cửu hận, mà là vì yêu sinh hận a, trách không được Miểu Miểu ngươi sẽ như thế kiên cường. Mục Gia Gia cũng là phụ hòa nói. Dạ Miểu Miểu, Miểu Miểu ngươi để Gia Gia nhớ lại, đã từng cùng vị hôn thê yêu hận tình cửu, chúng ta cũng là đã từng yêu. Tiêu Gia Gia lau nước mắt, cảm thán. Dạ Miểu Miểu, ta mặc kệ Miểu Miểu ngươi là bởi vì cái gì hận hắn, nhưng đã muốn cưới tôn nữ của ta, nhất định phải trước từ thi thể của ta bên trên nhảy tới. Lâm Gia Gia càng là trực tiếp thả ra tôn nữ không tuyên ngôn. Dạ Miểu Miểu cũng là bị bốn người này phát biểu cho lôi kinh ngạc. Nàng thích Mạc Hành. Nói đùa cái gì? Lời này đơn giản để nàng trong nháy mắt đem đêm qua cơm đều muốn phun ra. Lại còn nói nàng thích Mạc Hành. Nếu như nàng thật thích Mạc Hành, nàng thà rằng không muốn Vượng Hà chi thể. Thích Mạc Hành cái gì? Chỉ là nghe vào liền để nàng nổi da gà rơi một chỗ. Bà, Gia Gia cái này thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi nghe ta giải thích. Hả? Đây là cái gì? Dạ Miểu Miểu vừa định giải thích, đi lên trước một bước, nhưng thật giống như đã phải thứ gì. Nghi hoặc bên trong. Túi đầu xem xét. Chứa Phượng Hà chi thể cầu ngọc nát phân thành hai nửa. Miểu Miểu hai mắt biến thành hai cái chấm đen nhỏ. Một nháy mắt dừng lại. Sau một khắc kia tuyệt vọng gào thét vang vọng vân tiêu. Ta cầu A. Chương 114, chính nóng hổi đây 5.000 chữ đại trương. Phượng Hà chi thể, ta Phượng Hà chi thể không có. Phù phù. Dạ Miểu Miểu vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy thật sâu phản bội. Đạt được Phượng Hà chi thể vui sướng trong nháy mắt bị thổi bay, tan thành mây khói, ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Phảng phất toàn bộ thế giới đều từ bỏ nàng, toàn bộ thế giới đều tại cùng nàng đối nghịch. Vì sao lại dạng này, kết cục không phải là dạng này mới đúng. Dạ Miểu Miểu một quyền tiếp lấy một quyền đánh mặt đất, nước mắt tại hốc mắt của nàng bên trong đào quanh. Mỗi lần đều tại thời điểm mấu chốt xảy ra vấn đề, nếu như không phải thật sự chính là mình không cẩn thận, nàng thậm chí đều muốn hoài nghi là có người hay không đang cố ý cùng mình đối nghịch. Chẳng lẽ ta cùng Phượng Hà chi thể thật là có duyên không phần sao? Ô, thật là quá thống khổ. Dạ Miểu Miểu nước mắt đầm địa. Một bên lấy Phong bà cầm đầu đám người cũng là một trận xấu hổ. Dù sao lại biến thành đây hết thảy, bọn hắn có vẻ như cũng thoát không được quan hệ. Bọn hắn nhất định phải làm chút gì đi đền bù mới được. Ba người các ngươi mau đem Miểu Miểu cho hướng tốt, đều nghe được không có? Phong bà chừng một cái ba người. Tiêu, Dừng, Mục Tam lão lập tức trong mắt chừng nhỏ giọt tròn, ngươi cái này lao bà không nói võ được à, trốn tránh trách nhiệm làm sao trốn tránh quen như vậy luyện. Tam lão tức không nhịn nổi, muốn nói nàng hai câu. Các ngươi có ý gặp? Phong bà cứng cắp hữu lực đôi mắt dùng sức chừng một cái. Bất kể hắn là cái gì như quỷ sát thần, trong nháy mắt đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Không có cách, Tam lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang nghĩ biện pháp nên đem cái nào may mắn đá ra đi gánh chịu đây hết thảy. Đột nhiên lúc này Tiêu lão hai mắt tỏa sáng. Miểu Miểu mau nhìn, Phượng Hà chi thể vẫn còn, nó cũng không có biến mất. Dạ Miểu Miểu đình chỉ khóc thút thít. Nghe vậy đám người cũng khẽ giật mình theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, mặc dù rất yếu ớt, nhưng xác thực còn có Phượng Hà chi thể tồn tại ở cầu ngọc bên trong. Chỉ là, phản ứng yếu như vậy, đoán chừng chỉ có lúc trước một ba huyết thống đi. Dạ Miểu Miểu vừa giấy lên ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt bị dập tắt, tựa súng toàn là nước. Chỉ có một ban nếu như dùng một loại chuẩn xác ví von để hình dung, chính là ngươi đi thành lâu, lúc trước còn có thể mình vào tay, hiện tại chỉ có thể nhìn người khác vào tay. Từ đầu đến chân đều là xanh mơn mận, tràn đầy đều là tiếc nuối. Dạ Miểu Miểu tại ghét bỏ cái này một ba Phượng Hà chi thể, cùng dạng này, kia nàng thà rằng không có chút nào thừa. Mắt nhìn thấy Dạ Miểu Miểu so lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn thất lạc. Phong bà, Lâm lão cùng Mục già đều hướng Tiêu lão ném đoán trách ánh mắt. Ngươi cái lao bất tử không biết nói chuyện còn cho thêm phiền đúng không, ngươi cho nên có chủ tâm a. Bị đám người oán trách trừng mắt, Tiêu lão cũng là ăn ngậm bồ hòn. Muốn phản bác lại phản bác không được, mà lại hiện tại khẩn cấp, sắp thực đến mau để cho Dạ Miểu Miểu một lần nữa tỉnh lại. Mạnh đỉnh lấy đến từ các phe áp lực, vạn phần xoắn xuýt thời khắc, Tiêu lão lập tức hai mắt tỏa sáng. Chuyện tốt, Miểu Miểu, đây là chuyện tốt ta. Tiêu gia gia ta đều thảm như vậy, ngươi trả lại cho ta bổ đao, ngươi cứ như vậy muốn ta chết sao? Dạ Miểu Miểu hào hào im lặng, như bị sét đánh, nước mắt nhịn không được liền muốn rơi xuống. Tiêu lão không dám dừng lại, nhanh lên đem còn lại lời nói xong. Cái này Phượng Hà chi thể nhưng thật ra là một đôi, cần cùng có được Phượng Hà chi thể huyết mạch hai người kết hợp với nhau, mới có thể chân chính thu hoạch được hoàn mỹ Phượng Hà chi thể, cho nên nói không phải Phượng Hà chi thể huyết mạch biến mỏng manh, mà là nó nguyên bản là dạng này. A, thật hay giả? Dạ Miểu Miểu thu hồi nước mắt, nghe kia là một trận mơ hồ, ta còn là lần đầu tiên nghe được có loại này thiết lập. Kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất nói như vậy. Ừm. Gia, ý của Gia Gia, đây cũng là Gia Gia vừa mới từ trong cổ tích biết, cái này cũng không chính là lần thứ nhất nói nha. Tiêu lão ha ha cười khan hai tiếng. Lý đến là cái này lý, cũng có thể nói thông. Nhưng Dạ Miểu Miểu luôn cảm giác tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Bất quá Tiêu gia gia chưa hề đều không có lừa qua nàng, nói cách khác thật hoàn toàn chính xác có việc này. Kia chiếu nói như vậy, ta muốn thu hoạch được hoàn mỹ Phượng Hà chi thể, chẳng phải là phải cùng mặt khác có được một nửa Phượng Hà chi thể người trở thành đạo lữ? Gia Miểu Miểu lông mày không vui nhăn lại. Nàng cũng không phải người tùy tiện, muốn vì thu hoạch được hoàn chỉnh Phượng Hà chi thể, liền muốn cùng đối phương trở thành đạo lữ, loại sự tình này nàng mới không muốn đâu. Huống hồ ai biết đối phương có phải hay không là một tên đại bại hoại đâu. Nếu như là cái người xấu, kia nàng chẳng phải là tại trợ trụ vi ngược. Đối với cái này, Tiêu lão chắp tay sau lưng, nhẹ vô về sợi râu ha ha cười nói. Cái này Miểu Miểu ngươi cũng không cần lo lắng, từ xưa đến nay, có được Phượng Hà chi thể người đều là đại thiện người, nhân phẩm của đối phương khẳng định không có vấn đề, về phần muốn hay không trở thành đạo lữ, cái này tất cả tại chính ngươi à, ngươi không muốn liền kia từ bỏ thôi, cũng không phải nhất định phải có được Phượng Hà chi thể hai người nhất định phải trở thành đạo lữ. Nói như vậy cũng là, vậy ta đây liền bắt đầu luyện hóa đi. Xem như đem Dạ Miểu Miểu cho thành công lắc lư tới. Dạ Miểu Miểu ngồi xếp bằng, khép kín hai mắt, thuần hậu linh khí tràn đầy tại bốn phía. Theo một con cựu sắc phượng hoàng dung nhập thiếu nữ thể nội, Dạ Miểu Miểu thuận lợi bắt đầu luyện hóa. Tiêu lão cũng có thể xem như có thể yên tâm. Sao liệu không đợi hắn thở phào, liền bị những người khác cho một thanh nhỏ giọt lấy lôi qua. Vây quanh thành một vòng, bất mãn quá lớn. Tiêu lão đầu ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì, cái gì gọi là cùng mặt khác có được Phượng Hà chi thể người trở thành đạo lữ, ngươi cứ như vậy muốn đem chúng ta Miểu Miểu đưa cho không biết nơi nào mao đầu tiểu tử a. Lâm lão cầm trong tay tổ phù ngao ngoe muốn động hắn tôn nữ người, giết không tha, cho dù là bằng hữu nhiều năm cũng giống như vậy. Đúng đấy, ngươi muốn biên lý do cũng biên một cái tốt một chút lý do, ta nhưng cáo rõ ràng ngươi, nếu là Miểu Miểu thật cũng không biết nơi nào dã nam nhân trở thành đạo lữ, ta cái thứ nhất trước hết làm chết ngươi. Mục gia chỉ vào Tiêu lão, thả ra ngoan thoại không có chút nào tất Lâm lão yếu. Mà Phong bà thì càng hung ác, trực tiếp vạch lên nằm đấm, thân thiết nghiêng một cái đầu đạo. Ngươi nghĩ được chưa, muốn làm sao chết? Đối mặt đến từ ba người hữu hảo thân thiết hỏi thăm, Tiêu lão kia là mồ hôi rơi như mưa. Trong lúc nhất thời, muốn tự tử đều khối có. Hắn tranh thủ thời gian liều lĩnh giải thích rõ ràng. Ta biết cái dạng này không tốt, nhưng đây là trước mắt biện pháp hữu hiệu nhất, mà lại các ngươi có phải hay không quên đi, Phượng Hà chi thể ngoại trừ cái di tích kia bên trong có truyền thừa bên ngoài, có được Phượng Hà chi thể chủng tộc đã sớm đều tuyệt tích. A. Trải qua Tiêu lão nhắc nhở, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Đúng à, Phượng Hà chi thể cũng không phải khắp nơi có thể thấy được hoa hoa thảo thảo, ngươi thật sự cho rằng muốn liền có thể tìm tới a? Nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền có thể thu hoạch được, Dạ Miểu Miểu như thế nào lại như thế hạnh khổ. Kia chiếu nói như vậy cái này cái gọi là một bên khác Phượng Hà chi thể người sở hữu, chẳng phải là ngân phiếu không rồi. Nghĩ đến cái này đám người có bình thường trở lại không ít. Chậc chậc chậc, Tiêu lão đầu à, nghĩ không ra ngươi như thế chính vào một người, thế mà cũng có như thế âm hiểm xảo trá thời điểm, có thể a ngươi. Lâm lão chậc chậc xưng tuyệt. Tiêu lão tức giận trợn nhìn hắn một chút. Hết thệ cũng còn không phải là vì Miểu Miểu nha, chỉ cần đứa nhỏ này có thể tốt, chúng ta những này cũng có thể an tâm. Đúng a, chỉ cần Miểu Miểu vui vẻ liền mọi chuyện đều tốt. Phong bà cũng ném đi vui mừng ánh mắt. Hết thảy đều là như vậy an tưởng, nếu như trong chớp nhoáng này có thể vĩnh hằng, vậy liền hoàn mỹ. Nhưng vạn nhất có như vậy một cái sót xuống Phượng Hà chi thể người sở hữu nên làm cái gì bây giờ? Mục gia không nhìn bầu không khí lời nói, đem cái này không khí cho dội cho lạnh thấu tim. Tất cả mọi người khỏe miệng đều là co lại, oán trách chừng một cái. Mục gia cho chừng có chút chột dạ, nhưng vì Miểu Miểu tương lai hạnh phúc, hắn vẫn là ưỡn ngực ngẩng đầu, cả gan nói ra. Vốn chính là nha, ai biết bọn gia hỏa này có phải hay không chỉ là che giấu, chính các ngươi đều để tay lên ngực tự hỏi một chút, các ngươi trên con đường tu luyện, chẳng lẽ không có đụng phải tương tự ẩn thế gia tộc sao? A cái này, trải qua Mục Già kiểu nói này, đám người giờ mới hiểu được kịp phản ứng. Xác thực còn có khả năng này a. Vạn nhất cái này Phượng Hà chi thể thật còn có hậu nhân, chỉ là đơn thuần che giấu. Ngày sau Dạ Miểu Miểu không có gặp được còn dễ nói, vạn nhất gặp, vậy bọn hắn đâu yếm Miểu Miểu chẳng phải là muốn tốn không? Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, tất cả mọi người nổi giận. Mơ hồ trong đó thậm chí tất cả mọi người nghĩ đến muốn hay không đã lâu rời núi một chuyến, đem tất cả khả năng có được Phượng Hà chi thể địa phương đều cho hoành tạc cái út sấp. Muốn trở thành bọn hắn đáng yêu Miểu Miểu đạo lữ. Kiếp sau cũng không thể. Mọi người không cần thiết bi quan như thế, mọi người không nên quên, ta nói qua đầy đủ. Tiêu lão nhắc nhở đến đám người. Đám người sững sờ một chút, ngay sau đó liền lập tức đều hai mắt tỏa sáng. Tiêu lão về lấy đám người khẳng định ánh mắt. Ta vừa mới nói, có được Phượng Hà chi thể tất nhiên là đại thiện người, Miểu Miểu thế nhưng là chúng ta một tay nuôi nấng. Nàng phán đoán sáng suốt không phải là năng lực, ta không nói mọi người cũng đều rất rõ ràng, cho nên dù là tương lai một ngày nào đó nàng thật gặp có được Phượng Hà chi thể người, chỉ cần đối phương không phải đại thiện người, Miểu Miểu liền tuyệt đối không có khả năng động tâm, cho nên tất cả mọi người an tâm đi. Nếu là như vậy, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Tất cả mọi người yên tâm gật gật đầu. Đều làm nhiều như vậy bảo hiểm, khẳng định là không thành vấn đề. Mọi người hài lòng nhìn qua Dạ Miểu Miểu. Nương theo lấy Cửu Thiên Phượng Hà triệt để dung nhập Dạ Miểu Miểu thể nội. Dạ Miểu Miểu thành công thu được một ba Phượng Hà chi thể. Giờ phút này nàng trở thành nhanh nhất nữ nhân. Đồng thời tu vi của nàng cũng thành công đột phá đến nghịch mệnh cảnh. Nàng tiêu phấn nắm đấm dùng sức một nắm. Nhếch miệng lên, hai con ngươi tràn đầy ánh mắt kiên định. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm tiến về Thương Huyền Học viện. Mạc Hành, ngươi liền chuẩn bị tốt nước rửa chân chờ lấy cô nãi nãi ta đến đi. Thương Huyền Giới, Thương Huyền Học Viện. Làm Thương Huyền Giới, thậm chí cả giới nổi danh nhất học viện một trong. Nơi này là thượng giới đông đảo thiên kiêu lựa chọn hàng đầu, cuối cùng nhưng phàm là có thể từ nơi này đi ra học sinh, mỗi một vị đều là tương lai uy chấn một phương thanh danh vang dội bá chủ. Mà năm nay chính chính tốt là Thương Huyền Học Viện khóa mới chiêu sinh ngày. Hội nghị đường. Lấy viện trường Không Minh Tử cầm đầu, một đám học viện trưởng ra ngay tại thẩm tra đối chiếu lần này mới nhập học danh sách. Thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, một núi càng so một núi cao, học viện học sinh tiêu chuẩn, thật là một năm so một năm đều muốn ưu tú. Không Minh Tử tóc trắng xóa, một thân huyền y y, nhìn qua mới nhập học danh sách, kia là cười không ngậm mồm vào được. Mấy vị trưởng lão khác cũng đều là giữa lẫn nhau khẳng định liên tục gật đầu. Vô Thượng Tiên Vực, Cựu Tiêu Phủ, trên đường thống. Trên cơ bản Thương Huyền Giới nổi danh thế lực lớn, đều để bọn hắn ưu tú thế hệ trẻ tuổi nhập học, năm nay giới này học sinh sức cạnh tranh nhất định là mạnh nhất một giới. Đại trưởng lão Dương Huyền Mục cũng chật chật xưng tuyệt. Những này mới nhập học học sinh, mấy cái 50 tuổi không đến, liền đã đột phá đến niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh tại hạ giới xem ra đã có thể tính có thể uy chấn bá chủ một phương. Nhưng ở thượng giới xem ra, niết bàn cảnh lại cũng chỉ là bình phán một người phải trang ưu tú tiêu chuẩn. Mà luân chuyển cảnh phía trên, Phá La cảnh, Long Tượng cảnh, Thiên Mệnh cảnh, Trèo Lên Đỉnh cảnh, Thánh Luân cảnh, Nghịch Mệnh cảnh, Khuy Thiên cảnh, Đạp Hư cảnh, cùng cuối cùng Chư Thiên đỉnh điểm thành đạo cảnh. Lấy Phá La cảnh, Thánh Luân cảnh vì phân chia ba loại giai đoạn, mới là thượng giới để phán đoán mạnh yếu tiêu chuẩn. Dĩ vãng không ít học sinh nhập học, cao nhất cũng mới luân chuyển cảnh, phần lớn đều là thần phách cảnh, lần này vậy mà liên tiếp mấy cái đều là niết bàn cảnh, không chút nào khoa trương, giới này học sinh có thể nói là mạnh nhất một giới. Bất quá muốn nói ưu tú nhất vẫn là không ai qua được vị này đến từ Thái Cổ Thạch tộc thiếu nữ, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến niết bàn cảnh đỉnh phong, nghe nói đã cách Phá La cảnh không xa. Lợi hại như vậy sao? Ta nhìn vị này thiếu nữ giống như cũng mới cương ngũ mới đi. 50 Phá La cảnh, cái này tốc độ tu luyện thế nhưng là ngàn không cổ nhân a, đây rốt cuộc là cỡ nào nghịch thiên thiên phú? Tất cả trưởng lão chật chật xưng tuyệt. Bọn hắn cũng bắt đầu mà quyền sát trưởng. Như thế học sinh ưu tú, tuyệt đối là tương lai xưng bá bá chủ một phương. Nếu như có thể trở thành cường giả như vậy sư tôn, tương lai địa vị của bọn hắn đó cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị thảo luận, để cho ai tới đón vị này đệ tử lúc. 50 Phá La cảnh rất đáng được kinh ngạc sao? Ta nhớ được rất nhiều năm trước thời điểm không phải còn có 50 tuổi liền đạt tới Thánh Luân cảnh sao? Nói lời này, là vừa vặn thăng lên tới tuổi trẻ trưởng lão, bắt trưởng lão Lôi Phương. Lôi Phương đây vốn là một câu vô tâm chi thất. Thế nhưng là đương tốt ra lời này xong, toàn bộ hội nghị công đường hạ bầu không khí vô cùng lo lắng, trên mặt mọi người thần sắc nói không nên lời là chán ghét vẫn là vui sướng, tóm lại tâm tình đều rất phức tạp. Ta có nói sai cái gì sao? Lôi Phương thần sắc xấu hổ, hắn vừa mới trở thành trưởng lão không lâu, không biết cái này vừa mới thăng quan liền bị mất chức điều tra đi. Không có việc gì, chỉ là một điểm nhỏ vấn đề. Viện trưởng Không Minh Tử bồi tiêu nói. Hắn vốn là muốn hòa hoãn không khí, nhưng đại trưởng lão Dương Huyền Mục nghe nói như thế, trực tiếp vô án. Cái gì gọi là một điểm nhỏ vấn đề? Người này nhập học không bái lao sư thì cũng thôi đi, nhập học không mấy năm, càng là vứt xuống một câu ta sao gọi ta về nhà ăn cơm. Trực tiếp không thấy đến bây giờ, cùng hắn cùng thời kỳ học sinh hiện tại đã sớm đều tốt nghiệp, vốn là thủ tịch, lần này lại la hó, trực tiếp thành ở lại trường sinh, cái này có thể là vấn đề nhỏ sao? Đại trưởng lão Dương Huyền Mục càng nói càng tức giận, khí thế một lần đều vượt qua viện trưởng Không Minh Tử. Không Minh Tử lau lau mồ hôi, giải thích nói: "Thế nhưng là mẹ hắn, khu khu, ta nói là Mực nói nữ đế xác thực có gọi hắn về nhà ăn cơm, lúc ấy Mực nói nữ đế tự mình liên hệ ta, để cho ta chuyển cáo hắn. Con trai phụ ở." Dương Huyền Mục sắc mặt có chút nhỏ sụp đổ. Bất quá vấn đề không lớn. Che giấu háng giọng một cái, hắn lần nữa nói ra: "Kia sau khi cơm nước xong đâu? Vì sao hắn không trở lại học viện? Người ăn cơm có thể ăn mấy chục năm. Muốn thật ăn cơm ăn mấy chục năm, cơm này đồ ăn sợ là đã sớm đều ăn thịu. Cái này Mực nói nữ đế về sau không phải cũng đã nói hắn đi bế quan tu luyện." Không Minh Tử tiếp tục sát mồ hôi nói. Dương Huyền Mục nghe vậy, hai tay giao nhau, khinh thường liếc miệng hừ một cái. "Bế quan tu luyện? À, ta thừa nhận hắn là Thương Huyền Giới mấy chục vạn năm trong lịch sử kiệt xuất nhất tài tuấn, nhưng là liền cái này thời gian mấy chục năm, có thể có bao nhiêu đột phá? Phải biết tu luyện đều là càng lên cao, muốn đột phá thì càng khó khăn. Thánh Luân cảnh về sau cảnh giới, tu luyện số lượng 10 năm, thậm chí mấy trăm năm, có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng không tệ rồi. Mặc Hành rời đi Thương Huyền Học Viện trước mới Thánh Luân cảnh, cũng nhiều như vậy năm, ngươi còn muốn tu luyện tới đi đâu?" Dương Huyền Mục hừ một cái nói, "Ta nói cho ngươi, hắn tối đa cũng chính là tu luyện tới nghịch mệnh cảnh, tốt cho ăn bệ bụng nhanh đến khuy thiên cảnh, về phần lại hướng lên, nếu như hắn thật như vậy đoạn liền có thể tu luyện tới thành đạo cảnh, ta liền đi đỡ cước. Nhưng vấn đề là, ngay tại trước đó không lâu, hắn đúng là đột phá đến thành đạo cảnh." Dương Huyền Mục. Dương Huyền Mục con mắt trừng nhỏ giọt tròn, một bộ ngươi không phải tại nói đùa ta a biểu lộ. Không Minh Tử cùng còn lại trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dừng lại sau nói ra. "Việc này toàn bộ Thương Huyền giới đều biết, ngươi thế mà không biết." "Không phải, ta đoạn thời gian trước bế quan đến, không phải, hắn đều thành đạo cảnh rồi." "Thật hay giả?" Dương Huyền Mục nhất thời cũng sẽ không nói chuyện. Tới lui lui phun ra nuốt vào tốt nửa ngày, lúc này mới biệt xuất còn lại tới. Bổ sung nhắc lên, vị này đại trưởng lão là đạp hư cảnh nhất trọng. Cái này sao? Dạ Mặc Thần Vực mặc dù không có ở trước mặt đứng ra thừa nhận, chẳng qua nếu như việc này là giả, Mực nói nữ đế khẳng định đã sớm động thủ ngăn trở, chẳng bằng nói hẳn không có người dám đối mực nói nữ đế người bên cạnh tung tin đồn nhảm đi. Không Minh Tử một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Ngay sau đó từng đạo ánh mắt, liền toàn bộ đều tập trung ở Dương Huyền Mục miệng bên trên. Phảng phất tại chờ đợi cái gì? Dương Huyền Mục bị cho chằm chằm một trận chột dạ. Kia là mồ hôi rơi như mưa. Hắn cái này mặt mo sợ là triệt để cho mất hết, sớm biết nói chuyện trước hết tìm hiểu một chút gần nhất tình thế. Làm sao bây giờ? Đám người kia sẽ không phải thật chờ lấy ta đi cái kia đi. Dương trưởng lão, cái này thời không gỗ dầu đi tới, vô vô bờ vai của hắn. Ổn trọng lực đạo, cộng thêm không có vấn đề, liền giao cho ta khẳng định ánh mắt. Viện trưởng không hổ là viện trưởng, quả nhiên loại thời điểm này, có thể dựa vào người chỉ có hắn a. Dương trưởng lão thật đáng tiếc, chúng ta bây giờ cũng sớm đã tích lốc, ngươi muốn ăn đồ vật, chính là vì khó chúng ta cũng sắp xếp không ra, bất quá ngươi yên tâm, lão phu hậu viện nuôi không ít phẩm giai thấp linh quyển, không sai biệt lắm hiện tại chính đến lúc đó, vừa mới sản xuất ra, chính nóng hồi đây. Ta cảm ơn ngươi a. Dương Huyền Mục ngoài cười nhưng trong không cười, hắn đột nhiên rất muốn phạm thượng làm viện trưởng này a. Chờ một chút, giới này tân sinh lợi hại nhất không phải thái cổ thạch tộc vị kia, còn có so với nàng tu vi cao hơn. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người cũng không thèm để ý Dương Huyền Mục đến cùng khi nào đi vấn đề ăn. Cả đám đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Vốn cho rằng Niết Bàn cảnh đỉnh phong cũng đã là tư chất tốt nhất, chẳng lẽ nói nhóm này trong học viện còn có đã đột phá đến phá la cảnh học sinh. Chấn kinh thời điểm, Lôi Vương cũng niệm đến danh tự của người kia. Vĩnh Dạ Vương Triều Dạ Miểu Miểu, tu vi là nghịch mệnh cảnh. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai biết làm như thế nào trở về đáp, hoặc là càng nên nói như thế nào đi tiếp thu hiện thực này. Cùng khắc, một thiếu nữ đã cưỡi mèo to, trên lưng quấn lấy tiểu xà, bả vai đứng đấy chim nhỏ đi tới ngoài cửa học viện. Đứng tại học viện trước cổng chính, nhìn qua Thương Huyền học viện mấy cái kia chữ, khóe miệng của nàng tràn đầy nụ cười tự tin. Ý Liễu Nguyên vẫn là cùng một thời gian. Ngồi đằng vân giá vu ngân long kéo long xà, một vị thần sắc tu lãng, xem xét cũng không phải là người tốt nam tử cũng hướng về Thương Huyền học viện lái tới. Tại long xa bên trên ấn có bắt mắt mực chấn nhiếp thế gian hết thảy. Chương 115, sinh tám cái. Nguyên lai like đây chính là Thương Huyền học viện a, cảm giác bên trên cũng chả có gì đặc biệt. Một thân hình tinh tế, chân đạp mèo to, eo cuốn linh xà, vai ngừng hồng điểu, dung mạo tú lệ thiếu nữ đứng lặng ở đây. Ngẩng đầu nhìn kia to lớn cánh cửa, giữa lông mày nhẹ trao lại, phát ra từ nội tâm lời nói, trực tiếp thốt ra. Người này chính là Dạ Miểu Miểu. Dốc lòng khổ tu nhiều năm, vì tìm Âu Yếm Thanh Mai trúc mã báo thù mà đến tận đây. Lời nói này tuyệt không phải nàng đang chắc mức, mà là luận sự. Đầu tiên là lượng linh khí, nàng trước đó chỗ Long Hoàng giới nơi đó lượng linh khí thế nhưng là nơi này nhiều gấp mấy lần, lão sư chất lượng thì càng không cần nói, nàng bốn cái lão sư, bất luận cái nào dẫn ra đến, đều là có thể đem một trưởng liền đem học viện này làm cho cái út sắp tồn tại. Làm sao các lão sư có sứ mệnh mang theo, không phải y theo cá tính của các nàng, định trực tiếp tìm tới cửa, hướng Mặc Hành Hương sư vấn tội, cho mình xuất khí. Chẳng qua nếu như thật biến thành như thế, Dạ Miểu Miểu cũng là không đồng ý. Để Mặc Hành cho mình dựa chân, a không, là báo thủ, một mực là nàng suốt đời chỗ hướng. Nàng là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, cho dù là lão sư. Tốt, không sai biệt lắm nên đi gặp hắn. Dạ Miểu Miểu thu hồi ánh mắt, ưỡn ngực ngẩng đầu hướng học viện đi đến. Mặc dù nàng rất muốn nói như vậy, nhưng ngược lại xem xét bốn phía. Trước cửa cơ bản tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng, đối nàng các loại chỉ trỏ. Cái này khiến nàng rất không thoải mái. Đám người kia đang làm cái gì à, nhìn chằm chằm vào người ta nhìn, thật không có lễ phép, ta chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Trên vai đứng đấy, trên lưng cuốn lấy, dưới chân đứng đấy ba nhỏ chỉ nghe được nàng cái này lại nhại. Kém chút liền cùng một chỗ trợn trắng mắt. Đại tỷ a, chính ngươi hiện tại là cái gì trang phục, trong lòng không có điểm bức số sao? Ngươi cũng không tốt ngăm nghĩa cẩn thận, chung quanh có giống như ngươi mang theo ba người chúng ta kỳ hoa sao? Hổ, gián, chim lập tức cảm giác đối sắp đến học viện sinh hoạt tràn đầy nồng đậm bất an, hy vọng sự tình không nên quá vượt qua các nàng mong muốn đi. Dạ Miểu Miểu thu hồi ánh mắt, không thèm nghĩ nữa. Dù sao Tiêu Gia Gia đã từng đã nói với nàng, đi con đường của mình để cho người khác nói đi thôi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Những này ngu xuẩn hạng người sớm muộn hiểu ý biết đến mình đã từng cũng ngu xuẩn qua. Căn bản không cần thiết đi để ý bọn hắn. Nghĩ đến cái này Dạ Miểu Miểu liền thoải mái rất nhiều. Mà lúc này, không xa đám người chỗ truyền đến một trận ồn ào náo động. Nghe được thanh âm này, chung quanh lập tức không ít người sắc mặt đại biến, nhất là nữ tu càng là trực tiếp quay người quay đầu bước đi, đều không mang theo do dự. Dạ Miểu Miểu nghi hoặc bên trong, chỉ gặp một vị thần sắc phách lối nam tử, tại mấy tên cũng rất tú nam tu chen chúc hạ hướng nàng đi tới. Nhìn thấy cái này một cái mắt, Dạ Miểu Miểu liền lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Có chút vô lực đỡ cái chán. Tại sao lại tới? Cái này nam nhân không cần mở miệng, Dạ Miểu Miểu liền biết tiếp xuống sẽ phát sinh thứ gì. Đơn giản là thấy mình dài khả ái như thế lại xinh đẹp, giống như từ trên trời hạ phàm tiên tử, liền sinh lòng ác ý, nghĩ đến muốn bắt chuyện chứ sao. Nếu như mình lại không đi theo, liền trực tiếp khoe khoang nhà mình thế lực, để cho mình thần phục. Nói trắng ra là chính là thèm thân thể của mình chứ sao. Cảnh ngộ như thế, Dạ Miểu Miểu trước sớm liền tao ngộ qua già nhiều lần. Cái này gặp được nàng thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không có hấp dẫn loại này náo tàn thể chế. Làm sao mỗi lần đều có thể gặp gỡ dạng này người? Thôi, tùy tiện đánh một chút tranh thủ thời gian đi vào đi. Dạ Miểu Miểu tùy ý nhún vai. Lúc này thần sắc phách lối nam tử mang theo đứng ở trước mặt của nàng. Đối phương vừa định muốn mở miệng, Dạ Miểu Miểu trực tiếp đưa tay ngăn cản, vượt lên trước một bước nói: "Bản nhân không hẹn, không có bất kỳ cái gì muốn đồ vật, ngươi không phải thích ta loại hình, không muốn bởi vì ta giải xinh đẹp liền đối ta quấn quýt chặt lấy, tạ ơn." Dạ Miểu Miểu nói một hơi đều không mang theo thở một chút. "Không có cách, quen tay hay việc nha, ai, được hoan nên nữ nhân chính là phiền phức a." Nhưng mà, Dạ Miểu Miểu đều nói xong một hồi lâu, trước mặt một đám người cũng không có đi. Thậm chí còn cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt kia liền phảng phất thấy được khiếp sợ. "Đồ vật, A Lặc, ta làm sao bỗng nhiên có cái dự cảm không tốt? Cô nương đang nói cái gì à? Ta chỉ là nhìn cô nương vẫn đứng tại cái này bất động, muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không lạc đường, cần chúng ta cho ngươi con đường sao?" Dạ Miểu Miểu có chút ngộng, Dạ Miểu Miểu cảm giác mình tựa hồ lỗ tai xảy ra vấn đề gì. Mà lúc này vị này cầm đầu phách lối nam tử, Kim Dương tựa hồ là ý thức được cái gì, đối người bên cạnh quát lớn: "Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút đi chợ giúp có gặp được khó khăn bọn hậu bối, các ngươi nghĩ mất hết chúng ta mực giúp mà sao?" "Tuân mệnh lão đại." Lập tức những cái kia rất chảnh nam sinh liền tứ tán ra, hướng về kia chút đến đưa tin những học sinh mới cung cấp vô điều kiện trợ giúp. Mà lúc này một số người trò chuyện cũng đã rơi vào Dạ Miểu Miểu trong tai. "Ai, đám người kia lại bắt đầu, mặc dù bọn hắn thật là vì trợ giúp người, nhưng quá nhiệt tình, cũng là rất phiền phức a." "Còn không phải sao, ngươi xem một chút thật nhiều người đều bị kia nhiệt tình dọa cho chạy, nếu là hơi thu chút thủ lao còn dễ nói, nhưng hết lần này tới lần khác là không có chút nào mớn, thiên hạ này sao có thể có như thế vô dục vô cầu người a. Ta nghe nói trước đây thật lâu bọn gia hỏa này cũng không phải dạng này, tựa như là đột nhiên một ngày nào đó liền biến thành dạng này. Tựa hồ là có một vị đại tiền bối xuất thủ trấn áp. Bất kể nói thế nào đây đều là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn không nói đạo lý thôi, bất quá thú vị vẫn là cái cô nương kia, kia trả lời thật là phốc phốc. Ha ha, ha ha. Ngươi nhanh, ha ha ha, ngươi nhanh đừng cười, cho người ta hơi chừa chút mặt mũi, dù sao người ta giải thật hoàn toàn chính xác thực không tệ, chính là kia hình tượng thật sự là có chút phốc phốc. Ngươi, ha ha, ngươi, ha ha, ngươi còn nói ta, chính ngươi không phải cũng là đồng dạng nha, ha ha ha. Rất muốn chết ta. Rất muốn tìm động hố đem đầu vùi vào đi a. Nghe qua những này trò chuyện, Dạ Miểu Miểu mặt đỏ tới mang tai, trong nháy mắt muốn tự tử đều có. Bọn gia hỏa này nếu là người tốt, biểu hiện như vậy túm làm gì, các ngươi bại nào a? Mặt của nàng a, lúc này mới vừa vào học ngày đầu tiên liền đều mất hết. Cô nương, ngươi là muốn đi đâu a, ta giúp ngươi chỉ đường, thực sự không được ta liền mang ngươi. Kim Dương gặp Dạ Miểu Miểu không nói lời nào, tiếp tục rất chảnh cũng rất thân thiết hỏi. Cái này thì không cần, chúng ta có thể tìm tới. Dạ Miểu Miểu cúi đầu, mau trốn giống như đi đường đi. Thật là quá lung túng, đợi tiếp nữa, nàng cảm giác chính mình cũng nhanh có thể sử dụng đầu ngón chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. Nhưng mà Kim Dương hiển nhiên sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ. Cô nương này sắc mặt tái xanh, bộ pháp gấp rút, hành động cấp tốc, triệu chứng này, xem xét chính là mắc tiểu, vẫn là tìm không thấy hương xí cái chủng loại kia. Mặc dù tu sĩ tu luyện đạt tới trình độ nhất định sau sớm đã tích gốc, tự nhiên cũng liền không có phương diện vệ sinh nhu cầu, nhưng vừa mới nhập học đệ tử mới bên trong khó tránh khỏi sẽ có một chút còn cần. Hiển nhiên tên này tiên tử chính là muốn đi. Cô nương ngươi khẳng định là có chuyện, không phải ngươi làm sao lại vội vã như vậy đâu. Có chuyện gì ngươi nói cho ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, nếu như ta không giúp được ngươi, còn có tất cả mọi người có thể giúp ngươi, mọi người nói đúng hay không a? Đúng. Một nhóm người tràn ngập khí thế mạnh hữu lực vừa hô, kém chút liền đem Dạ Miểu Miểu bức cho đóng cửa thả lão hổ. Đám người kia cố ý a? Vẫn là nói đây mới là hoàn toàn mới trắng trợn cướp đoạt dân nữ thủ đoạn. Các ngươi thật là quá phận. Dạ Miểu Miểu sắc mặt càng phát ra khó coi, mắt nhìn thấy ngay tại muốn buộc phát biên giới bồi hồi. Vâng. Một đạo liền thiên địa đều phảng phất có thể chấn vỡ vang động trời âm thanh lập tức vang lên. Vô lượng ngân sắc cự long tại biển mây bên trong lăn lộn, qua lại vân lôi ở giữa, ngừng rơi vào đây. Trên xe ấn có chú mục một chữ, nhất thời làm tất cả mọi người vì đó biến sắc. Là Dạ Mặc Thần Vực, cái kia là Dạ Mặc Thần Vực Long Sa a. Trong đám người có người kích động kêu lên, nhìn thấy cái kia Long Sa trong nháy mắt, tất cả mọi người liền biết người ngồi trên xe là ai. Dạ Mặc Thần Vực thiếu chủ, Mặc Hành, cùng thế hệ đương kim đệ nhất nhân, càng là toàn bộ thương huyền giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cùng vô chi hạ giới khác biệt, Mặc Hành tại thượng giới danh hảo, đây chính là nổi tiếng. Nói là nổi tiếng đều không chút nào khoa trương. Nam tu nhóm liên tiếp nổi lòng tôn kính, nữ tu nhóm thì từng cái đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mặt lộ vẻ thẹn thùng chi ý. Cho dù là các nàng cũng đều thường xuyên sẽ huyễn tưởng, mình có một ngày bị nổi danh bá đạo nam tu coi trọng, từ đây lên như diều gặp gió, nhất cử bay lên đầu ngón tay biến vương hoàng. Cái này Dạ Mặc Thần Vực thiếu chủ đã lâu đi vào học viện, vẫn là trực tiếp từ cửa chính tiến vào. Vạn nhất sơ ý một chút coi trọng mình, đêm nay chẳng phải là liền muốn trực tiếp khai phát rất nhiều động tác mới. Ai nha, thật là mắc cỡ chết người ta rồi. Toàn bộ Thương Huyền Học Viện trong trong ngoài ngoài, ánh mắt vậy cũng là nổi lòng tôn kính. Ngoại trừ nàng, Mặc Hành, nghĩ không gia nhập học ngày đầu tiên liền có thể chạm mặt, xem ra chúng ta duyên phận thật đúng là không cạn a. Dạ Miểu Miểu cắn răng, cố gắng để lại hai tay của mình, không để cho mình cảm xúc bộc phát. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Hiện tại còn không phải cùng hắn lên xung đột thời điểm. Nàng phải nhẫn lại. Đây không phải trốn tránh, đây là vì kẻ thắng lợi cuối cùng. Hô. Dạ Miểu Miểu chậm rãi thở dài một hơi, thông qua không ngừng bản thân ám chỉ cùng cáo chi, xem như điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị rút lui thời điểm, Mặc Hành, hắn, giống như gặp được lệ quỷ, sợ hãi thanh âm truyền vào Dạ Miểu Miểu bên tai. Theo tiếng quay đầu nhìn một cái, lại là cái kia Kim Dương. Nguyên bản một mặt phách lối cũng rất nhiệt tình, làm sao đuổi không đi nam tử, giờ phút này trên mặt bị sợ hãi chỗ xâm nhiễm che kín. Run lẩy bẩy, cảm giác hắn một giây sau lúc nào cũng có thể chết mất. Không phải là? Dạ Miểu Miểu hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía trước, quả nhiên một thần sắc tuấn lãng thanh niên ngay tại hướng nơi này chậm rãi đi tới. Hắn không phải Mạc Hành là ai? Cái này Kim Dương đang sợ Mạc Hành, mà Mạc Hành mục tiêu cũng là hắn. Gia hỏa này thật đúng là việc ác bất tận a. Dạ Miểu Miểu vốn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, hiện tại bại lộ sẽ chỉ làm mình về sau báo thù an bài biến rất phiền phức. Nhưng là nàng mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa giờ phút này ngay tại nói cho nàng, hiện tại tuyệt đối không thể trốn tránh. Nếu như nàng lúc này trốn tránh, nàng xem thường nhất sẽ là chính mình. Nghĩ đến cái này, Dạ Miểu Miểu không do dự, lập tức tiến lên một bước ngăn tại Kim Dương trước mặt. Giơ cánh tay lên, dùng sức một chỉ. Mạc Hành ngươi có gan liền đến làm. Mạc đại ca ngươi xem như trở về, tiểu đệ Kim Dương gặp qua Mạc đại ca. Kim Dương một cái đi nhanh xông lên trước, không nói hai lời liền đem Dạ Miểu Miểu cho đẩy ra, biểu hiện trên mặt hưng phấn, cất tay, đối Mạc Hành hưng phấn tiến hành lấy lòng. Dạ Miểu Miểu, một nháy mắt hải tử đều choáng váng. Cái này đi hướng lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải sợ hay sao? Cái này giống như là chó con gặp được chủ nhân đồng dạng biểu lộ là chuyện gì xảy ra a? Dạ Miểu Miểu cảm giác mình cả người hồn một lần không ở phía sau lên. Mà lúc này Mạc Hành nhàn nhạt liếc qua bên cạnh Kim Dương, ánh mắt có chút dương lên, giống như là đang nhớ lại. Ta nhớ được ngươi là cái kia Kim. Tiểu đệ Kim Dương, thu đại ca nhờ và thay chiếu khán Mạc Môn, nghĩ không ra đại ca còn nhớ rõ ta, thật là quá làm cho ta cao hứng. Kim Dương hai mắt ướt át, cảm động lệ rơi đầy mặt. Đại ca thế mà đối với hắn loại tiểu nhân vật này có ấn tượng, ngươi nói hắn có thể không hưng phấn sao? Đúng, là Kim Dương, ân, vất vả ngươi. Mạc Hành hơi gật gật đầu, xem như biểu đạt đối với hắn tán thành cùng cảm tạ. Gặp này Kim Dương lập tức thụ sủng nhược kinh, đối người chung quanh hưng phấn nói: "Đều nghe được đi, đại ca cảm tạ ta, đại ca cảm tạ ta." Kim Dương hưng phấn vung tay hô to, người chung quanh cũng đều quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt, hâm mộ hắn có thể nói chuyện với Mạc Hành. Mạc Hành đem lần này tràng diện đều thu hết vào mắt, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Mình cũng không có làm cái gì, liền nhận như thế kính sợ, đây cũng là nhân vật phản diện chỗ tốt. Trái lại khí vận chi tử, thật là đi đến cái nào đều bị người xem thường, nhất định phải giả heo ăn thịt hổ lúc này mới có thể được người tôn kính. Quả nhiên là không thú vị. Bất quá Dạ Miểu Miểu vừa rồi tựa hồ có chút khác biệt à, cái này chẳng lẽ cũng là bởi vì mình một mực đoạn mất nàng kỳ ngộ nguyên nhân sao? Nghĩ đến cái này, Mạc Hành ánh mắt dừng lại ở một mực vì thế mà đờ đẫn Dạ Miểu Miểu trên thân. Chú ý tới Mạc Hành ánh mắt, Dạ Miểu Miểu cũng là tâm lột bột một chút. Nàng lúc này hô to không ổn. Ai có thể nghĩ tới vừa rồi người kia lại là cái này đại ma đầu chó săn, lần này xong, kế hoạch toàn lộn xộn. Dạ Miểu Miểu không cam lòng nắm chặt nắm đấm, mắng mình ngu xuẩn cùng hồ đồ, cư nhiên nói: "Làm sao bây giờ? Muốn chạy trốn sao?" Dạ Miểu Miểu hoảng hốt ngắm nhìn chung quanh. Người chung quanh càng tụ càng nhiều, đã không có đường nhưng chạy. Dạ Miểu Miểu không biết làm sao thời khắc, chính chính tốt cùng Mạc Hành ánh mắt đối đầu. Mạc Hành nghiêng một cái đầu, về lấy nàng một cái mỉm cười rực rỡ. Cái kia tiếu dung rất thuần chân, phảng phất trên đời này thiện lương nhất, thuần khiết nhất tồn tại. Nhưng này quả quyết chỉ là mặt ngoài, thông minh tuyệt đỉnh Dạ Miểu Miểu mới sẽ không bị lừa đến. Gia hỏa này nhất định là có đang mưu đồ lấy cái gì, là như thế này, nhất định là như vậy không sai. Làm sao bây giờ? Dạ Miểu Miểu ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp a. Không biết nên như thế nào hành động thời khắc, lúc này Mạc Hành có hành động. Chỉ gặp hắn trên mặt lấy không đổi mỉm cười, từng bước một hướng về nàng đi tới, chỉ chốc lát sau liền đứng ở trước mặt của nàng. Nhìn thấy cái này, nguyên bản ồn ào náo động bốn phía cũng đều một lần trở nên yên lặng, tất cả mọi người rất hiếu kỳ Mạc Hành làm sao đột nhiên đi tới nữ hải tử này bên người, bọn hắn là có quan hệ gì sao? Đã lâu không gặp, nói như vậy hẳn là có thể chứ. Thật lâu, Mạc Hành nhẹ giọng mở miệng nói. Đúng là đã lâu không gặp, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi chính là. Dạ Miểu Miểu bình tĩnh tốt cảm xúc, dương lên đầu nhìn về phía hắn. Đã tránh không khỏi liền đi dũng cảm tiếp nhận. Nàng Dạ Miểu Miểu mới không phải hạng người ham sống sợ chết, mà Mạc Hành tựa hồ là có bị đối phương trả lời cho rung động hù đến. Hắn hai mắt đột nhiên trợ to, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn liền lộ ra tự trách thân sắc. Dạ Miểu Miểu có chút bị kinh đến. Gia hòa này, hẳn là. Xem ra ngươi còn đang vì chuyện năm đó trách ta, ta biết bây giờ nói những này đã chậm, nhưng ta vì năm đó ta sự tình xin lỗi theo. Nghe được cái này, Dạ Miểu Miểu không khỏi cười nhạo một tiếng. Đưa nàng nhà khí vận toàn bộ cấp đi, dẫn đến Vĩnh Dạ Vương triều từ đây không gượng dậy nổi, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng chuyện xưa như sương khói qua, cười một tiếng nhấp thân kiểu sao? Nàng không phải lệnh hồ sung, mới sẽ không đi yên lặng tiếp nhận sư muội trưởng thành vợ, nón xanh trong lòng lưu loại này thì bạn. Đừng nói giỡn. Dạ Miểu Miểu rốt cục không bị khống chế, vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng vừa quát, tràn ngập oán trách ánh mắt gắt gao tiếp cận Mạc Hành. Chung quanh nguyên bản xem kịch tan dương người cũng đều bị tràng diện này cho một lần hù đến. Cái này đêm đẹp, tại sao lại đều nhao nhao mở đầu? Chẳng lẽ nữ nhân này cùng Mạc thiếu chủ có thù sao? Nhưng Mạc thiếu chủ vì cái gì một điểm khí đều không có sinh, ngược lại là còn rất tự trách cái này đâu? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng bắt đầu hiếu kỳ suy đoán quan hệ của hai người. Lúc này Mạc Hành ngẩng đầu, đột nhiên trừng mắt nhìn, hắn tựa hồ là đang thu hồi nước mắt, hắn cố gắng khống chế lấy mình tuyến lệ, không cho nước mắt rơi hạ. Nhìn thấy lấy một màn, mọi người chung quanh lần nữa rung động mẹ ta một và năm. Hắn khóc. Cái kia Dạ Mặc Thần Vực Mặc Hành Thế mà khóc. Đây là cái kia Dạ Mặc Thần Vực thiếu chủ sao? Nữ nhân này đến cùng là ai, nàng đến cùng là thế nào làm được? Thế mà để cái kia vẫn luôn là cao cao tại thượng nhân vật lộ ra vẻ mặt như thế, cao nhân a. Trong đám người đứt quãng phát ra ồn ào, đối hai người quan hệ tiến hành đến càng sâu trình độ nghiên cứu thảo luận. Dạ Miểu Miểu con mắt chuyển động nhìn lại một vòng, sau đó ánh mắt rơi xuống Mặc Hành trên thân. Lạnh lùng híp mắt nói: "Ngươi nói ngươi muốn vì tự mình làm qua sự tình xin lỗi. Trước kia ta không có lựa chọn khác, hiện tại ta muốn làm người tốt." Mặc Hành chân thành nói. Dạ Miểu Miểu gật gật đầu, tùy theo một chỉ chung quanh: "Tốt, ta có thể cho ngươi cơ hội này, chỉ muốn ngươi làm lấy thiên hạ tiêu tử mặt quỳ xuống đến nói xin lỗi ta, ta liền tha thứ ngươi." "Miểu Miểu ngươi." Mặc Hành sắc mặt cứng đờ, hướng về sau không khỏi rút lui một bước, dừng lại rồi nói ra: "Miểu Miểu, ngươi nhất định phải làm như thế tuyệt sao? A, ngay cả cái này đều làm không được, ngươi còn nói cái gì xin lỗi?" Dạ Miểu Miểu cười nhạo một tiếng, hai tay giao nhau trước ngực rời đi ánh mắt. Chỉ cần Mặc Hành không chiếu nàng nói đi làm, như vậy giữa bọn hắn ân oán liền mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. "Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta giống như ngươi mong muốn." Mặc Hành khẽ thở dài, ngay sau đó tại toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, nàng thật một gối quỳ xuống. "Ta dựa vào, gia hỏa này thế mà đến thật. Chẳng lẽ gia hỏa này thật ý thức được mình trước kia sai lầm?" Trong lúc nhất thời Dạ Miểu Miểu có chút mềm lòng, ngay tại nàng chuẩn bị nói chút gì lúc, "Chờ một chút, hắn một cái chân khác làm sao còn không có quỳ xuống? Lại nói gia hỏa này làm sao đột nhiên dắt tay của ta?" Ngay tại Dạ Miểu Miểu cảnh giác Mặc Hành lại tại chuẩn bị làm cái gì lúc, hắn mở miệng: "Tâm ta yêu vị hôn thê Dạ Miểu Miểu, ngươi liền trở lại đi, ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ đưa ngươi đặt ở vị thứ nhất, tuyệt đối sẽ không bước xuống ngươi đi bế quan tu luyện, vì biểu hiện quyết tâm của ta, chúng ta hôm nay liền thành thân, chúng ta trở về cùng một chỗ sinh tặng cái mập mạp tiểu tử." Dạ Miểu Miểu: "A Lặc, cảm giác giống như có chỗ nào tựa hồ không đúng lắm ai." Chương 116, Thiên quyết định. Nguyên lai là Mặc phu nhân a, khó trách. Hết thể nghi hoặc toàn bộ sáng tỏ, tất cả vấn đề toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Chắc không được vị này nữ nhân dám dạng này đối Mặc thiếu chủ, nguyên lai là lao bà à, cứ như vậy liền đều rõ ràng. Người ta tiểu phu thê hai đây là tại tán tình đâu. Vây xem các tu sĩ nhìn nhau theo nhau gật đầu, đều ném đi gì tiểu dung. Nghĩ không ra nguyên lai Mặc thiếu chủ là như thế ấm một cái nam nhân, tại cửa học viện cầu hôn, cảm giác thật mơ mộng à. Cũng không phải, thật sự là hâm mộ vị cô nương này à, thế mà có thể bị Mặc thiếu chủ yêu thích, nàng thật là quá may mắn. Không được, ta cũng muốn nhanh đi tìm đạo lữ. Ta cũng phải tìm đạo lữ a. Tại ấm lòng ánh mắt bọc vào, Thương Huyền học viện cổng kia là một mảnh tường hòa. Tất cả mọi người cảm giác mình chứng kiến một cái hoàn toàn mới thời đại sinh ra. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Dạ Miểu Miểu đến nay còn một mặt một bức. Vị hôn thê, lão bà, Mặc phu nhân, còn sinh tám cái mập mạp tiểu tử. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Ai là Mặc phu nhân? Ai muốn cho cái này hỗn đản sinh tám cái mập mạp tiểu tử? Tất cả câm miệng, đều cho ta nhanh lên ngậm miệng. Không cho phép nói, đều không cho phép lại nói. Dạ Miểu Miểu mặt đỏ tới mang tai, nàng chọc tức đều nghĩ thẳng đập mạnh chân nhỏ. Nàng nhất định phải uốn nắn đám người này. Nàng cùng cái này nam nhân thế nhưng là tử địch, là có ngươi không có ta không có ngươi, chỉ có thể tồn một. Ngay tại lúc nàng vừa định muốn mở miệng trong ngáy mắt, một cái đại thủ sẽ xuyên qua bờ eo của nàng, đưa nàng ôm tới. Đợi đến nàng ý thức được thời điểm, liền đã bị Mặc Hành ôm ở trong ngực. "Cảm ơn mọi người chúc phúc, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, hôm nào mời mọi người uống rượu mừng." Căn bản không cho Dạ Miểu Miểu cơ hội phản bác, nàng liền cái này bị mơ mơ hồ hồ ôm eo cùng Mặc Hành đi vào trong học viện. Một đường đi theo trong học viện đám người chào hỏi, thật giống như thành thân thời điểm, cùng nhà chồng người bên kia lần lượt mời rượu đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, nàng cũng không uống rượu. Nàng cũng không phải là cái gì Mặc phu nhân. "Mặc Hành, ngươi đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Dạ Miểu Miểu thanh âm băng lãnh, không thêm che lấp đối với hắn phẫn nộ. Hiện tại chung quanh tất cả đều là người, nàng thật sự là không muốn hiện tại liền trước mặt mọi người vạch mặt. Mặc Hành đình chỉ chào hỏi, nhếch miệng lên, mặt mỉm cười. Ngược lại nhìn về phía nàng, tay nâng lên, nhẹ nhàng đem tia trên trán bởi vì tức giận mà thổi loạn tóc cắt ngang trán đuốt đến sau tai, nắm cằm của nàng nhẹ nhàng nâng lên. "Đương nhiên là đang vì ta năm đó làm qua sự tình nói xin lỗi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tiếp tế ngươi một cái thương huyền giới thịnh đại nhất hôn lễ." "Thương huyền giới thịnh đại nhất hôn lễ, đây là khái niệm gì?" Đơn giản tựa như là nói thẳng, "Ta muốn đem toàn bộ thiên hạ đưa cho ngươi làm xính lễ đồng dạng." Vây xem các tu sĩ đều đang quay tay tán dương, nhất là nữ tu, đều bị vậy không rõ. Từng cái trong đầu thậm chí cũng bắt đầu não bổ ra thương huyền giới thịnh đại nhất hôn lễ là cái dạng gì. Về phần Dạ Miểu Miểu, nghe nói như thế, nhất thời cũng là ngây ngốc ở. Bất kể lúc nào, có cái thịnh đại hôn lễ, đều là nữ hải tử mơ ước lớn nhất. Dù là cái này nữ, hải tử đã trên trăm tuổi. Lại thêm trước đó không lâu thời điểm Dạ Miểu Miểu liền có làm qua cùng Mặc Hành thành thân động, đương nhiên, não bộ của nàng muốn so người khác cụ thể hơn một chút. Chỗ nàng xấu hổ, đỉnh đầu bức khí. Trong lúc nhất thời, giống như hai người cứ như vậy trực tiếp thành thân cũng không tệ ý nghĩ trong nháy mắt từ trong đầu lặng yên hiện hiện. "Đùa, đùa cái gì ai muốn gả cho ngươi?" Dạ Miểu Miểu lấy lại tinh thần đồng thời, một tay lấy Mặc Hành cho đẩy ra. To rõ thanh âm, đem người chung quanh huyễn tưởng cho đánh vỡ, ánh mắt đều hấp dẫn tới. "Đây là thế nào? Vừa rồi cũng còn tốt tốt, tại sao lại đều cãi nhau?" Mọi việc như thế cho chuyện, lại liên tiếp vang lên, truyền vào Dạ Miểu Miểu trong thai. Dạ Miểu Miểu thuận thế chừng một cái đám người, chỉ vào Mạc Hành nói ra: "Ta là tuyệt đối không có khả năng gả cho cái này nam nhân, các ngươi nếu là ai lại cho ta nói lung tung, cẩn thận ta dưới kiếm không lưu người." Dạ Miểu Miểu lời nói hung ác, không chút nào giống như là đang nói đùa. Giọng nói kia cũng tốt, ánh mắt cũng được, thật giống như thật rất đáng ghét nam nhân trước mắt này. Chẳng lẽ hai người này quan hệ thật cùng chúng ta trong tưởng tượng không giống? Ngay tại mọi người suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc, Mạc Hành tiếc hận thở dài một cái, trong lòng bàn tay đem hai mắt nửa chặn nửa che. Nghĩ không ra thật vất vả gặp một lần, ngươi vẫn là như vậy, ít nhiều khiến ta có chút thương tâm à, rõ ràng ta là mang theo thành ý tới, ta là thật muốn cho ngươi hạnh phúc à. Hắn thật là bị thương tâm thấu, hắn tâm lạnh lẽo. Nhìn thấy cái này Dạ Miểu Miểu gương mặt xinh đẹp càng phát ra rét lạnh, ánh mắt vô cùng băng lãnh, một phát không nói. Phản phất lúc nào cũng có thể trong nháy mắt bộc phát. Nàng con mắt chuyển động, ngược lại xem xét, chung quanh kia đã bắt đầu đối nàng chỉ trỏ đám người, nàng nhìn xem tấm kia để nàng cực kỳ chán ghét mặt, lạnh lùng nói: "Nguyên lai là dạng này à, nguyên lai đây chính là thủ đoạn của ngươi a, Mạc Hành, nghĩ không ra nhiều năm như vậy không thấy, thủ đoạn của ngươi vẫn là đồng dạng ác liệt." "Thủ đoạn gì?" "Miểu Miểu, ta là thật nghĩ đền bù năm đó bỏ ngươi lại một mình sai lầm, chẳng lẽ ngươi thật ngay cả cơ hội này cũng không nguyện ý cho ta không? Chẳng lẽ chúng ta tình cảm thật muốn đến tận đây sao?" "Ta không muốn dạng này a." Mạc Hành bấm tay xóa đi khóe mắt rỉ ra giọt kia nước mắt. Người ở bên ngoài xem ra vậy thì giống như là thật hối cải. Nhưng, đối Dạ Miểu Miểu mà nói, liền hai chữ: "Dối trá." Đều như vậy thế mà vẫn còn giả bộ, Mạc Hành ngươi mấy năm này tu luyện, sẽ không phải chính là tu luyện cái diễn kỹ đi. Dạ Miểu Miểu ánh mắt xem thường, nàng hiện tại cũng thậm chí lười đi phản ứng cái này nam nhân. Lúc này Mạc Hành xóa đi nước mắt, tại một tiếng ung dung thở dài qua đi, hắn tiếc hận nói: "Xem ra chỉ có cái dạng này mới có thể để cho ngươi ý thức được ta chân chính tâm ý." Nói xong trong nháy mắt, Dạ Miểu Miểu liền bị hắn toàn bộ báo vào trong lực. Mà lại không biết là bởi vì tư thế, vẫn là đối phương chính là như thế thuần thục, Dạ Miểu Miểu tại bị ôm lấy trong nháy mắt, ngọc thủ liền tự nhiên mà vậy đỡ lấy hắn phía sau lưng. Người cái tên này, lần này Dạ Miểu Miểu cũng không có thất thần quá lâu. Có vết xe đổ, nàng lần này rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái. Lòng bàn tay vừa dùng lực liền muốn đem hắn cho đẩy ra. Nhưng lúc này Mạc Hành tiến tới bên thai nàng. Mạc Hành kia âm trầm xảo trá thanh âm liền bên thai bờ quanh quẩn. "Ta đều như thế lấy lòng ngươi thế mà còn không nể mặt ta, nhiều ít là để cho ta có chút khó chịu a, ta Miểu Miểu. Ngươi cái tên này rốt cục bại lộ bản tính a." Dạ Miểu Miểu về lấy khinh thường cười lạnh. "Quả nhiên là cái nát người, trang thế mà sâu như vậy." "Không thể nói như thế." Mạc Hành vuốt ve nàng rủ xuống với mình trong tay sợi tóc, mỉm cười, "Ta thừa nhận ta đúng là đang làm bộ, nhưng có mấy lời ta thế nhưng là nói thật, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền sẽ tự mình giơ lên tám thời đại kiệu tới đón cưới ngươi." "A," ta nhổ vào, "Mạc Hành ngươi đừng tại đây làm người buồn nôn, ta coi như độc thân cả một đời, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi." Lạnh lùng nhìn chằm chằm trương này làm hắn buồn nôn lại ghét bỏ mặt, Dạ Miểu Miểu phủ tại sau lưng nàng tay đã đang âm thầm dùng sức. Đã đối phương đều như thế không muốn mặt, cũng liền đừng trách nàng. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa định phát lực trong mấy mắt, "Xem ra ngươi thật là cái gì cũng không biết à, hai chúng ta nha thế nhưng là có hôn ước, là vợ chồng hợp pháp nha." "Ngươi nói cái gì?" Dạ Miểu Miểu khẽ giật mình, ngọc thủ trong nháy mắt tiết lực. Hai mắt kinh ngạc trừng lớn, ánh mắt kinh ngạc. "Không đúng, ngươi cái tên này lại tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Ai cùng ngươi có hôn ước, ngươi chớ nói lung tung." Dạ Miểu Miểu một mặt đỏ bừng lấy lại tinh thần, vặn vẹo vòng eo, liền muốn tránh thoát cái này miệng đầy mê sảng hoang luôn tinh ôm ấp. Nhưng không biết là bởi vì tâm tình dao động, vẫn là đối phương nuốt ve thực sự chính là rất thư thái. Vặn vẹo một phen cũng vô dụng, ngược lại làm cho thân thể biến càng thêm suy yếu bất lực. "Ngươi cái tên này đến cùng đều làm cái gì?" Dạ Miểu Miểu hai mắt đỏ bừng ướt át, hàm răng cắn chặt môi dưới, đầy ngập u oán dùng sức chừng một cái. "Thiên địa lương tâm, ta cũng không có làm cái gì, chẳng lẽ không phải Miểu Miểu trong lòng ngươi cũng có ta, cho nên không dám ra tay sao?" "Miểu Miểu ngươi thật tốt." Mạc Hành khẽ cười nói. Hắn cái này ôn nhu cười một tiếng, cho dù là cũng Miểu Miểu cũng phải bị công kích trái tim. Thậm chí còn một lần có hoài nghi, chẳng lẽ ta thật đối với hắn? "Nói đùa cái gì, loại sự tình này căn bản không có khả năng." Dạ Miểu Miểu đột nhiên lay động đầu, nhất định là mình thứ nhất bị nam nhân ôm lấy, lúc này mới cho nhất thời mê loạn tâm trí. Nhất định là như vậy không sai. Nàng thế mà lại thích cựu nhân cái gì, thoại bản tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. "Mạc Hành ngươi nhanh cho ta buông tay." Dạ Miểu Miểu cắn răng vừa dùng lực, đem toàn bộ lực đạo hội tụ ở tay phải. Chỉ cần có thể tránh thoát, tâm tình của nàng liền có thể khôi phục bình thường, dạng này liền có thể chứng minh mình tuyệt đối không có đối cái này nam nhân động tình. Dạ Miểu Miểu giơ lên tay phải. "Ngươi thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a, xem ra nhất định phải cho ngươi chút giáo huấn mới được." Nói xong đồng thời, Mạc Hành khí tức trên thân trong nháy mắt liền thay đổi. Dạ Miểu Miểu cảm nhận được kia sát ý ngập trời. Gia hỏa này quả nhiên là đoán chắc giờ khắc này. Dạ Miểu Miểu không do dự, vượt lên trước một bước vung xuống tay. Nàng hiện tại đã có được một ba phượng hà chi thể, là cái này thương huyền giới, thậm chí chư thiên vạn giới tốc độ nhanh nhất nữ nhân. Cho dù là cái này nam nhân cũng nhất định không có ta. A Lặc, nhanh hơn Dạ Miểu Miểu tốc độ trượt đi mà qua, thậm chí ánh mắt của nàng đều đuổi không kịp. Mai mới chờ đến lúc đến con mắt có thể nhìn thấy, đập vào mi mắt là Mạc Hành kia gần trong gang tấc khuôn mặt, cùng ngay tại du tàu bên trong tiểu thủy rắn. Phù phù. Thật lâu, Dạ Miểu Miểu được giải phóng. nhưng cùng lúc cũng thân thể mềm nhũn, biến ánh mắt đờ đẫn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Gia Miểu Miểu cả người đều tê. Cái kia thế nhưng là nàng sơ. Cái này hỗn đản. Mặc Hành ngươi. Gia Miểu Miểu nổi giận, được giải phóng trong nháy mắt, siết chặt nắm đấm liều lĩnh xông lên trước liền muốn cùng hắn liều mạng. Thu. Lại là một đoạn không thể miêu tả hình tượng. Rốt cục ở chung quanh người kia một trận reo hò bên trong, Gia Miểu Miểu ác mộng lúc này mới tạm thời nên đón kết thúc. Đem đã hai mắt trắng dã, tứ chi run rẩy, đầu lưỡi cúi bên ngoài, Dạ Miểu Miểu giao cho một cái nhìn tin được nữ sinh. Mặc Hành nói ra, nhà ta Miểu Miểu liền làm phiền ngươi trước chiếu cố một chút, viện trưởng còn tìm ta có việc. Tốt, tốt, mực trước, tiền, tiền bối, ngài, ngài cứ yên tâm đi, ngài phu nhân ta nhất định sẽ chiếu cố tốt. Nữ hải tử thụ sủng nhược kinh, nàng thế mà có thể có cơ hội chiếu cố vị tiền bối này phu nhân, nàng gái này đời trước tuyệt đối là cứu vớt chư thiên vạn giới a. Đa tạ. Mặc Hành mỉm cười, ngay sau đó ngay trước mặt mọi người hôn lấy một chút trong mê ngủ Dạ Miểu Miểu gương mặt, lúc này mới chắp tay rời đi. Mặc kệ Dạ Miểu Miểu có nguyện ý hay không, nàng cái này Thương Huyền Học Viện lần đầu biểu diễn xem như triệt để phát hỏa. Cùng lúc đó, Thương Huyền Học Viện hội nghị đường, đại trưởng lão Dương Huyền Mục giận mà vô án, trừng mắt đạo dựng thẳng. Cái này Mặc Hành thật là quá phận, hắn lại còn nói muốn làm trưởng lão, vẫn là đại trưởng lão, nhưng làm hắn cho năng lực, hắn tại sao không nói hắn muốn làm viện trưởng a? Lúc đầu Dương Huyền Mục liền đã bị tự nguyện đối Mặc Hành tự tiện rời đi học viện nhiều năm như vậy sự tình không còn đi truy cứu. Ai có thể nghĩ đến, hắn trở lại học viện đồng thời còn đệ trình đi lên một phần thư, thỉnh nguyện muốn làm đại trưởng lão. Ngươi nói Dương Huyền Mục hắn cái này có thể đáp ứng sao? Mặc Hành làm đại trưởng lão, hắn lại làm cái gì đi a? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, học viện quy tắc, viện trưởng ngươi nhưng phải thật tốt quản quản. Bất kể thế nào Dương hắn đều là học viện học sinh, không thể bởi vì hắn là cái thành đạo cảnh liền để hắn muốn làm gì thì làm a. Dương Huyền Mục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem hết thể hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Không Minh Tử trên thân. Không Minh Tử làm Thương Huyền Học Viện nhất đức cao vọng trọng, công bằng công chính viện trưởng, hắn nhất định là sẽ cho ra hợp lý công đạo. Nhưng vấn đề là, chính là ta muốn hắn làm viện trưởng, hắn không thích đáng, cuối cùng miễn cưỡng làm đại trưởng lão a. Dương Huyền Mục. Dương Huyền Mục tiểu bằng hữu có phải hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi. Tình cảm tốt ngươi nha, là ngươi đem ta từ trưởng lão trên ghế ngồi cho đạp đi xuống a. Dương Huyền Mục khí mặt đỏ tiến hai, kia vừa rồi mình kia một trận tức giận bất bình là cho ai nhìn. Tình cảm tốt ngươi chính là biết, còn để ta làm chúng xấu mặt ta. Dương Huyền Mục tức hồn hện, ánh mắt kia đều cảm giác có thể đem Không Minh Tử đầu cho giật xuống tới. Không Minh Tử che giấu hắng giọng một cái chậm rãi nói ra. Kỳ thật ta đã sớm sinh lòng thoái vị chi ý, thế giới này tương lai là các vị người tuổi trẻ, huống hồ Mặc Hành hắn hiện tại là toàn bộ học viện tu vi cao nhất, tiếp tục làm học sinh làm sao cũng nói không đi qua a. Nhưng, thế nhưng là. Vậy ngươi cũng không thể bắt ta đại trưởng lão vị trí khai đao a. Dương Huyền Mục kìm nén một bụng ủy khuất, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Thật vất vả nghĩ kỹ nên nói điều gì, Không Minh Tử lại nói ra. Mặt khác mực nói nữ đế nói phải cho ta nhóm học viện miễn phí cung cấp 1.000 năm tài trợ, ngươi biết, ta vốn định muốn cự tuyệt, thế nhưng là nàng cho thật sự là nhiều lắm. Tình cảm tốt đằng sau mới là trọng điểm đi. Dương Huyền Mục khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Ngươi nói một chút hắn đương đại trưởng lão lúc đầu làm hảo hảo, kết quả là gặp việc này. Cái này không còn tâm khi dễ người thành thật sao? Ta mặc kệ, dù sao ta không đồng ý. Dương Huyền Mục đỡ tay áo vung lên, hắn hôm nay liền đem nói đặt xuống cái này. Hắn là sẽ không dễ dàng khuất phục. Thế nhưng là hắn là thành đạo cảnh a. Không Minh Tử tranh thủ thời gian nhắc nhở. Kia lại kiểu gì, ta hôm nay chính là đem đầu cẳng xuống, chuyện này cũng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dương Huyền Mục thẳng thắn cương nghị, không ai có thể ngăn cản hắn. Sau đó Mặc Hành liền đi tiến đến. Nghĩ không ra Dương trưởng lão thế mà như thế phản đối, xem ra Mặc Mộ thật là không được gỡ chỗ a. Nhẹ nhõm lời nói, lại không thoải mái khí chàng. Mặc Hành trên mặt lấy mỉm cười đi tới, hắn đến trong nháy mắt liền để toàn trường bầu không khí chợt giảm. Dương Huyền Mục quay đầu, nhìn đối phương cái kia nụ cười thân thiết. Trong nháy mắt tâm lộ bộ một chút. Tâm hắn sinh lui bước chi ý, nhưng là nghĩ đến cho đến nay hết thảy. Hắn lập tức ưỡn ngược ngẩng đầu, chuyện cho tới bây giờ, có một câu, kia là không thể không nói. Ai dám phản đối Mặc Hành đương đại trưởng lão, ta liền cùng ai gấp. Mặc Hành hắn đương đại trưởng lão, kia là hoàn toàn xứng đáng, là do thiên định. Chương 117, ta đáng yêu Miểu Miểu 4000 chữ chương tiết. Ngươi nha thật đúng là hiện thực a. Lấy viện trường Không Minh Tử cầm đầu, ở đây tất cả trưởng lão đều ném đi im lặng ánh mắt. Ngươi vừa rồi rõ ràng cũng không phải là nói như vậy, ngươi bây giờ thế mà còn không biết xấu hổ nói lớn tiếng như vậy. Mặt đâu? Mặt của ngươi đâu? Còn đại trưởng lão đâu? Da mặt thật là dày, à, ngươi đã không phải là đại trưởng lão, kia không sao. Dương trưởng lão đừng nha, ngươi nếu là thật sự là không nguyện ý, bản tọa cũng không bắt buộc, bản tọa a thế nhưng là rất thông tình đạt lý. Mặc Hành mỉm cười đi tới, một tay chắp sau lưng tại sau lưng, bình dị gần gũi mỉm cười, tuyệt không giống như là thành đạo cảnh đại năng nên có được. Nhưng chính là dạng này mới càng kinh khủng. Dương Huyền Mục làm sống mấy trăm năm kẻ già đời, tự nhiên rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Đây là tiếu lý tàng đạo a. Nghĩ không ra gia hỏa này thế mà thật đã thành đạo cảnh, ghê tởm. Hắn mới tu luyện mấy năm a, đến cùng là thế nào tu luyện, làm sao lại nhanh như vậy? Dương Huyền Mục âm thầm tắt lưỡi. Đáng giận hơn là, cái này trên thân nam nhân một chút cũng không có hiện lộ ra đại năng nên có khí chẳng tới. Bình tĩnh khí tức, cho người ta cảm giác phảng phất tu vi của đối phương chỉ có thánh luân cảnh. Nhưng này đối mặt tiền bối thời điểm nụ cười tự tin, lại rõ ràng biểu thị lấy chân chính hắn tâm bất khả trắc. Nghĩ không ra cảnh giới của người nọ thế mà đã đạt tới như thế xuất thần nhập hóa cảnh giới. Còn tốt vừa rồi thu lanh mồm lanh miệng, không phải cuối cùng thảm nhưng chính là ta à. Dương Huyền Mục yên tâm thở dài một hơi, ngay sau đó cất tay, trên mặt mang định nọt biểu lộ, mỉm cười đi tới. Mặc thiếu chủ nói sao lại nói như vậy, ta làm sao lại không đồng ý đâu, ta chẳng qua là cảm thấy đương một cái đại trưởng lão, thật sự là quá ủy khuất Mặc thiếu chủ, lấy Mặc thiếu chủ bản sự, đừng nói là trưởng lão, chính là trở thành viện trưởng, đây tuyệt đối là chúng vọng sở quy. Nhìn một cái này một mặt liếm cho tướng sắc mặt. Thật là cũng không biết nên đi khen hắn biết nói chuyện, vẫn là đi vượt hắn tốt sẽ liếm. Mặc Hành cười cười. Vậy ta liền nhận được Dương trưởng lão hảo ý. Tiếp lấy hắn liền ngồi ở Dương Huyền Mục chỗ ngồi của đại trưởng lão. Ngươi thật đúng là không có chút nào khách khí a. Dương Huyền Mục rất muốn nói thẳng ra miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống dưới. Giống như là một cái nhu thuận nghe lời người hầu, ngoan ngoãn đợi ở một bên. Lúc này Không Minh Tử cũng thu hồi có ngàn vạn cảm xúc ánh mắt. Đã tất cả mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đề tài thảo luận nội dung chủ yếu đơn giản chính là mới nhập học viện an bài vấn đề. Thương Huyền Học viện cùng Đông Đảo Học viện cũng phân làm nội viện cùng ngoại viện. Ngoại trừ ngay từ đầu tuyển chọn xác định một bộ phận người có thể tiến nhập nội viện bên ngoài, ngoại viện học viện cũng có thể thông qua khiêu chiến nội viện học sinh, từ đó thu hoạch được tiến nhập nội viện tư cách. Bổ sung nhắc lên, thân là lần này chủ yếu hiệp trợ nhân vật phản diện Thạch Ngưng Điệp ngay từ đầu chính là nội viện, mà đối ứng hắn đồng dạng cần dẫn đạo khí vận chi tử Thạch Ngưng Song thì là ngoại viện. Sau đó nghĩ cũng biết, khẳng định là rất quen thuộc kịch bản, Thạch Ngưng Song sẽ đánh cược tiến nhập nội viện tư cách khiêu chiến Thạch Ngưng Điệp, sau đó một trận chiến kinh người, cuối cùng tiến nhập nội viện, trở thành học viện tiêu điểm. Thật là cũ đường. Bất quá Mặc Hành tương đối để ý vẫn là nàng. Cái này Dạ Miểu Miểu thật sự là không biết không ngờ làm sao phân phối à, lấy nàng tu vi tới nói tới làm học viện lão sư đều dư xài, không bằng nói hắn cái này tu vi hiện tại trong học viện cũng không có lão sư có thể dạy nàng a. Lấy viện trường Không Minh Tử cầm đầu, tất cả mọi người mặt lộ vẻ bối rối, không biết nên như thế nào định vị. Kia đã dạng này trực tiếp để nàng làm lão sư không phải tốt. Lúc này Mặc Hành nói, nghe được cái này, đám người càng khó xử. Người ta tới làm học sinh, ngươi lại làm cho người ta trực tiếp làm lão sư. Cái này dù nói thế nào cũng có chút khoa trương a. Nơi này ta liền muốn nói vài lời, dạng này thật không được, không nói trước cái này Dạ Miểu Miểu nàng có hay không năng lực làm lão sư, để học sinh trực tiếp lập tức liền biến thành lão sư, làm trái truyền thống a. Dương Huyền Mục nói. A, là thế này phải không? Thế nhưng là bản tọa cảm thấy đây là một cái không tệ quyết định a. Mặc Hành mỉm cười, ngược lại nhìn lại một vòng đang ngồi đám người, các ngươi nói đúng đi. A cái này, ngoại trừ Dương Huyền Mục bên ngoài trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ đang xoắn xuýt lấy cái gì. Hơi hà ra miệng, có ít người vừa mới chuẩn bị nói chút gì. Ta cảm thấy quyết định này rất tốt, liền an bài Dạ Miểu Miểu đương học viện lão sư. Không Minh Tử trùng điệp vô án, giải quyết dứt khoát. Tất cả trưởng lão lập tức đều trợn tròn mắt, ngược lại nhìn về phía Không Minh Tử vừa định muốn nói cái gì. Nhưng tại nhìn thấy đối phương ánh mắt một khắc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian cũng đều phụ họa nói. Nàng này tuổi còn trẻ liền đã thánh luân cảnh, chắc hẳn có rất nhiều đại trí tuệ, kinh nghiệm của nàng nhất định sẽ đối các học sinh có đại tác dụng. Đúng a, dạng này kinh nghiệm cũng không nhiều, có nàng tại nhất định có thể đề cao mạnh chúng ta Thương Huyền Học Viện học sinh chất lượng, để chúng ta Thương Huyền Học Viện trở thành áp đảo chư thiên phía trên thứ nhất học viện thời gian cũng không xa. Đúng a, nói thật sự là quả đúng, tin tưởng có Dạ Miểu Miểu gia nhập, chúng ta Thương Huyền Học Viện nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. Đám người liên tiếp tán thưởng vỗ tay. Mắt nhìn thấy Dạ Miểu Miểu được tuyển sự tình, liền muốn như thế quyết định xuống. Các ngươi đều điên ư, tùy tiện như vậy liền quyết định một cái lão sư, đây cũng quá không hợp với lẽ thường đi. Dương Huyền Mục dừng lại im lặng, mặc dù hắn đã sớm cảm thấy bọn gia hỏa này rất không đáng tin cậy. Nhưng lần này cũng không đáng tin cậy có chút quá phận a. Nhưng mà, căn bản không có người nghe hắn, Dạ Miểu Miểu được tuyển học viện lão sư, cứ như vậy vui sướng quyết định. Dương Huyền Mục gấp vào đầu bức hai, tự tiện lấy đi hắn chức đại trưởng lão liền có đủ không hợp thói thường, thế mà còn dám tới càng kỳ quái hơn. Cái này Thương Huyền Học Viện sợ là muốn phế. Không được, vì Thương Huyền Học Viện tương lai, hắn nhất định phải làm chút gì. Mặc thiếu chủ, Mặc trưởng lão ta à, ta cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút không quá thỏa, chúng ta hẳn là lại nhiều thận trọng suy tính một chút. A, cái kia không biết chức đại trưởng lão có gì cao kiến a. Mặc Hành mỉm cười, nhất là thực lúc trước cái chữ mắt, cắn chữ kia là dị thường rõ ràng. Trước đại trưởng lão, Dương Huyền Mục khỏe miệng giật một cái, hắn quả nhiên vẫn là thật đáng ghét cái này nam nhân a. Bất quá vì Thương Huyền Học Viện tương lai, hắn nhất định phải làm như thế. Huống hồ nếu như là thành đạo cảnh hắn, nhất định có thể lý giải chính mình cái này trước đại trưởng lão dụng tâm lương khổ. Dương Huyền Mục thoáng nhẹ nhẹ cúi họng, bắt đầu hắn biểu diễn. Mặc trưởng lão, ngươi nhìn à, đầu tiên Dạ Miểu Miểu nàng nguyên bản là muốn tới đương học sinh, mặc dù nàng tu vi viễn siêu toàn bộ học sinh, nhưng nàng đến tuột cùng có nặng mấy cân mấy lượng. Chúng ta cũng đều không rõ ràng, tùy tiện để nàng làm lão sư, vạn nhất nàng cái gì cũng không biết dạy, kia hại sẽ chỉ là các học sinh a. Còn nữa, ta thế nhưng là nghe nói, Dạ Miểu Miểu nàng mặc dù là Vĩnh Dạ Vương triều vương nữ, nhưng nàng đều đã mai danh nhận tích nhiều năm, ai biết nàng mấy năm này đều đang làm những gì, nói không chừng đang làm cái gì không đứng đắn sự tình. Báo danh Thương Huyền Học Viện học sinh, phần lớn đều là các thế lực lớn con em thế gia, coi như chúng ta đồng ý, cha mẹ của bọn hắn cũng là chắc chắn sẽ không đồng ý con của mình, tại dạng này không rõ không sợ nhân thủ hạ học tập a. Dương Huyền Mục câu câu đều có lý, nói kia là rõ ràng minh bạch, Mặc Hành nghe qua càng là liên tục gật đầu, cho chân thật nhất khẳng định. Không tệ, Dương trước trưởng lão phân tích câu câu đều có lý, nói thật là quá tốt rồi, Thương Huyền học viện có thể có giống Dương trưởng lão như thế tận tâm tận lực hạng người, quả nhiên là Thương Huyền học viện may mắn a. Mạc Hành đứng lên, hài lòng liên tục đập bờ vai của hắn. Ngoài ý muốn bối giữa háng, nghe Dương Huyền Mục đều có chút không có ý tứ. Không nghĩ tới, cái này Mạc Hành thế mà như thế thông tình đạt lý. Chẳng lẽ trước đó đều là mình nghĩ sai? Cũng thế, người ta đều là thành đạo cảnh đại năng, cứ việc tuổi tác nhỏ hơn một chút, nhưng tu vi đều là hàng thật giá thật, hắn nhất định từng có mình sở ý không nghĩ tới kinh lịch. Như thế biết đại thể người, lại thế nào có thể sẽ cầm học viện tương lai tùy tiện làm càn rỡ đâu. Bất quá, có mấy điểm, ta cảm thấy hẳn là hơi cho Dương trước trưởng lão điểm nhắc nhở. Mạc Hành trên mặt lấy thân dân mỉm cười, hữu hảo nói. Dương Huyền Mục không có vấn đề vô ngực một cái khẳng định nói. Mạc trưởng lão cư việc nói, ta khẳng định sẽ sửa. Tốt, đầu tiên, nàng tu vi viễn siêu toàn thể học sinh, nói rõ nàng chịu khổ chịu được vất vả, mười phần cố gắng, dạng này trên sự nỗ lực tiếng người, mới là tất cả mọi người tấm gương. Tốt, tốt giống như là như vậy đi. Dương Huyền Mục có chút sững sờ gật đầu, đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng hắn làm sao luôn cảm giác, giống như có chỗ nào không thích hợp dáng vẻ. Tiếp theo nàng những năm này một mực mai danh nhận tích, nói rõ nàng một mực tại cố gắng tu luyện, là một cái lực chú ý chuyên chú người, một cái tu luyện lực chú ý chuyên chú đến đều sẽ để cho người ta quên nàng tồn tại người. Dạng này người ngươi nói có đúng hay không các học sinh gương tốt đâu? Cái này, hình như là vậy. Dương Huyền Mục đầu có chút choáng, nhưng vẫn là khẳng định gật gật đầu. Gặp Dương Huyền Mục như thế thông minh giỏi về lý giải, Mạc Hành cũng lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Hắn gật gật đầu, cùng Dương Huyền Mục sượt qua người đồng thời, hài lòng vô vô bờ vai của hắn. Cuối cùng, ta đối với mình vị hôn thê rất yên tâm. Dạng này a, nguyên lai là vị hôn thê a, kia trách không được. Hả? Dương Huyền Mục khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, một mặt ngốc trệ nhìn qua hai tay chắp sau lưng rời đi nơi này Mạc Hành. Lúc này một nữ học sinh chạy chậm đi qua, vừa nhìn thấy Mạc Hành, liền tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ đi vào bên cạnh hắn, tranh thủ thời gian nói ra. Mạc tiên bối, ta đã tương giảm hiểu, a không, ta đã đem Mạc phu nhân thu xếp tốt, đây là phòng nàng chìa khóa. Ừm, đa tạ. Mạc Hành tiếp nhận chìa khóa, hài lòng gật đầu, cũng cho nữ hải tử một bình đan dược làm cảm tạ. Nữ hải tử cảm động lệ nóng doanh trọng, còn kém nói thẳng nếu là tiền bối nguyện ý, không bằng đem ta cũng cho ngươi đi loại lời này. Một bên khác Dương Huyền Mục trợn mắt hốc mồm đưa mắt nhìn Mạc Hành rời đi cho đến biến mất. Thật lâu hắn mới lấy lại tinh thần, ngược lại nhìn về phía Không Minh Tử bọn người. Chú ý tới Dương Huyền Mục ánh mắt, ngoại trừ Không Minh Tử bên ngoài, còn lại trưởng lão đều cùng một chỗ rời đi ánh mắt. Một nháy mắt Dương Huyền Mục liền toàn bộ đều hiểu. Cho nên Dạ Miểu Miểu là gia hỏa này vị hôn thê, ngươi ngay từ đầu liền biết. Cũng không thể nói là biết đi, chỉ là năm đó hai nhà phụ mẫu đính hôn thời điểm, ta trùng hợp là bà mối. Không Minh Tử vớt ve sợi râu, bộ dáng rất là kiêu ngạo. Vậy ngươi vừa làm sao không nói sớm? Dương Huyền Mục sụp đổ gào thét. Không Minh Tử nhất thời ngu ngơ, ngay sau đó nói ra. Ngươi lại không hỏi ta. Á á á. Dương Huyền Mục khổ cực thanh âm vang vọng nghị hội đường, một ngày này cuối cùng rồi sẽ là bị hắn chố ghi khắc, xa chết một ngày. Cùng lúc đó, Dạ Miểu Miểu trong khuê phòng. Nàng ôm co lại hai chân, hai mắt trắng dã, ánh mắt đờ đẫn, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ. Nàng cảm giác mình cả người đã không, hoặc là nói, nàng đã không. Mình trọng yếu nhất lần thứ nhất, thế mà dễ dàng như vậy liền không, vẫn là tại trước mặt mọi người, càng quan trọng hơn là, cướp đi nàng trọng yếu lần đầu tiên người, lại là tên hôn đằng kia. Một nháy mắt hóa đá. Dạ Miểu Miểu muốn cứ như vậy tâm muốn chết đều có. Thế nhưng là vừa nghĩ tới mình cho đến nay tất cả cố gắng. Xuất ra nhật ký, hôm đó nhớ trong câu chữ đối với mình cổ vũ lời nói. Không thể cứ như vậy nhận thua, không thể cứ như vậy nhục trí. Nếu là cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền từ bỏ cho đến nay hết thể cố gắng, kia lại chẳng phải là đều lãng phí một cách vô ích. Không thể, nàng tuyệt đối không muốn như vậy. Nghĩ đến cái này Dạ Miểu Miểu cảm giác mình lại đi. Nàng đứng lên, đối ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng giờ cao nằm đấm, nàng còn lớn tiếng hơn hò hét ra. Đánh tới Mạc Hành. Ta tuyệt đối phải để nàng rửa chân cho ta. Ngươi muốn cho ta rửa chân cho ngươi, hiện tại liền có thể, không cần thiết không phải đợi đến đánh bại ta lại nói. Dạ Miểu Miểu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Miểu Miểu đột nhiên giật mình, tranh thủ thời gian đột nhiên hướng về sau rút lui một bước dài. Cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt cái này chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện nam tử. Mạc Hành mỉm cười, lung lay trong tay chìa khóa. Xách, tên ngu ngốc kia. Dạ Miểu Miểu chép miệng tắt lưỡi, trong nháy mắt minh bạch là thế nào một chuyện. Nàng một lần nữa gắt gao dùng sức chừng một cái nam tử trước mặt, cắn răng một cái nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn làm gì? Ha ha, chính ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Mạc Hành tham lam liếm liếm cánh môi. Nhìn thấy động tác kia, đã bị Dạ Miểu Miểu cho cố gắng quên được ký ức, lại một lần đột nhiên xông lên đầu, nàng lập tức mặt đỏ tới mang tai. Tranh thủ thời gian lay động đầu, để cho mình một lần nữa tỉnh lại. Sao liệu lúc này, sau một khắc, Mạc Hành xuất hiện ở trước mặt của nàng, khoảng cách chi gần, thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của hắn. Ngươi cái này. Dạ Miểu Miểu giơ tay lên, liền muốn đánh, nhưng mà liền bị Mạc Hành cho một phát bắt được, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Vùng vẫy mấy lần, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, Dạ Miểu Miểu dứt khoát chất vấn. Ngươi hỗn đản này đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên là đến xem vị hôn thê của ta a, còn có thể làm gì? Mạc Hành mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng bưng lấy nàng gương mặt. Trong nháy mắt, một cỗ điện giật cảm giác phun lên Dạ Miểu Miểu trong lòng, làm nàng thân thể mềm mại run lên. Nàng cố gắng duy trì được tâm tình của mình, cắn răng nói: "Muốn chém giết, muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi nói loại lời này là muốn buồn nôn ai? Xem ra ngươi là thật không biết ta." Mạc Hành bất đắc dĩ khẽ thở dài, buông lòng tay ra. Ngay tại Dạ Miểu Miểu nghi hoặc, hắn chẳng lẽ cứ như vậy tùy tiện buông tha mình lúc? Thu. Linh xà tràn vào. Lại là một đoạn dài đến 2000 chữ không có cách nào miêu tả nội dung qua đi. Dạ Miểu Miểu con mắt trắng dã, tứ chi run rẩy, khóe miệng chảy nước bọt, tê liệt trên mặt đất. Mạc Hành dư vị liếm liếm ở môi. "Chuyện này ngươi đi về hỏi hỏi ngươi phụ thân, là thật là giả tự nhiên là sẽ biết được, như vậy ta về sau trở lại thăm ngươi đi, ta đáng yêu Miểu Miểu." Lưu lại câu nói này, Mạc Hành biến mất tại kia dưới đêm trăng. Chương 118, đồng thời thu đổ 4000 chữ chương tiết. Vậy tên hỗn đản, thế mà lại dám như thế khi nhục ta, khoản nợ này, ta là tuyệt đối muốn đòi lại." Dạ Miểu Miểu vịn vách tường, rung động có chút, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt dây con rối, chật vật đứng lên. Còn tốt nàng ý chí kiên định, không phải sợ là phải thật chơi xong. Chậm rãi thở dài một hơi, Dạ Miểu Miểu vịn tường xem như nằm lại đến trên giường. Xung kích quá lớn, nếu là chết một bước nữa, nàng đoán chừng liền sẽ trực tiếp. "Ta cái đồ đần, ta đang loạn tưởng thứ gì, không muốn những này, không muốn những thứ này." Dạ Miểu Miểu đột nhiên lay động đầu, để cho mình một lần nữa tỉnh lại. Nàng ngay cả đập mình hai lần khuôn mặt. "Bất quá liền bị cái kia một chút nha, lại không cho cái kia, ta sợ cái gì, coi như bị cho cái kia, có thể báo thù thành công, bắt hắn cho dẫm tại dưới chân, coi như bị cái kia cũng là hoàn toàn không có vấn đề." Dạ Miểu Miểu kiên định một nắm năm đấm. Hai con ngươi lóe ra ngọn lửa nóng bỏng. Kia tượng trưng cho thiếu nữ vĩnh viễn không nói bại bất khuất tín niệm. Sau đó cái này tín niệm đại khái kéo dài mấy giây bên trong. "Không được, quả nhiên vẫn là không được, vì đem hắn dẫm tại dưới chân, bị cho cái kia, ta thật làm không được a." Đêm rượu Miểu Miểu ôm đầu, trên giường lăn lộn. Tại không biết va chạm bao nhiêu lần vách tường về sau, nàng lại một lần điều chỉnh tốt cảm xúc. Nàng muốn thông qua chiến đấu đường đường chính chính đánh bại Mạc Hành. Nàng mới sẽ không đi cả những cái kia loè loẹt. Chẳng bằng nói, cả những món kia muốn cho ai nhìn a. Nàng Dạ Miểu Miểu thiên phú dị bẩm, chỉ cần không từ bỏ, chỉ cần một mực cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thông qua thủ đoạn quang minh chính đại đem Dạ Miểu Miểu cho giẫm tại dưới chân, nàng như thế tin tưởng vững chắc. Nghĩ đến cái này, Dạ Miểu Miểu liền bình thường trở lại rất nhiều. Lập tức rời giường, chân nhỏ giẫm lên dép lê, rời giường rót cho mình chén nước. Ngon miệng ngọt nước suối, lập tức liền tưới nhuần nàng khát khô bừng tim. Không đầy một lát liền để nàng một lần nữa tỉnh lại. Ngay sau đó đại khái dừng lại như vậy vài giây đồng hồ đi. Không đúng, tên kia giống như cùng ta có hôn ước tới, đây chẳng phải là nói mặc kệ có thể hay không đem hắn giẫm tại dưới chân, cuối cùng đều sẽ bị hắn cho. Dạ Miểu Miểu phù phù bất lực quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng ôm lấy đầu. Run lẩy bẩy thiếu nữ, đầy đủ cảm nhận được thế giới này đối với mình không hữu hảo. Nàng không ngừng thuyết phục mình, nương theo lấy đứng lên, nàng rốt cục hạ quyết tâm. Nàng lấy ra thông tin phủ. Tại Ngọc Phù nhoáng một cái lấp lóe vài giây đồng hồ sau. "Miểu Miểu làm sao vậy, lúc này tìm cha?" Ngọc Phù bên kia truyền đến kia quen thuộc mà hiền hòa thanh âm. Cái thanh âm kia không phải người khác, chính là Vĩnh Dạ Vương triều quân chủ, Dạ Miểu Miểu phụ thân, Đêm Cô Vũ. "A, ân, hơi có chút sự tình." Dạ Miểu Miểu mí môi, nuốt xuống nước miếng. Lúc đầu nàng vẫn rất có quyết tâm, thế nhưng là vừa đến nên nói thời điểm, liền lại có chút sợ. Đêm Cô Vũ tựa hồ cũng đánh hơi được cái gì, thanh âm một nháy mắt biến nghiêm túc lên. "Miểu Miểu là có người hay không khi dễ ngươi, nói cho cha, cha lập tức mang theo vương gia cấm quân giết tới." "Cái này thì không cần, kia quân đội ngài vẫn là giữ lại dưỡng lão." Nghe được vương gia này cấm quân, Dạ Miểu Miểu nguyên bản tâm tình khẩn trương, trong nháy mắt bị thổi tiêu tán. "Còn vương gia, còn cấm quân đâu?" Không phải Dạ Miểu Miểu ghét bỏ, liền kia quân đội, đoán chừng ngay cả mình hiện tại một kích đều không tiếp nổi. Đêm Cô Vũ tựa hồ có là có chút ý thức được cái gì, che dấu xấu hổ, hắng giọng một cái ngược lại nói: "Vương gia cấm quân kỳ thật vẫn là rất mạnh, chỉ là Miểu Miểu ngươi không biết mà thôi, cha nói với ngươi à, người cấm quân này đây chính là..." Cấm quân sự tình về sau lại nói: "Cha, ta chính là muốn hỏi một vấn đề." Dạ Miểu Miểu ngữ khí trầm thấp. Giờ khắc này, giọng nói của nàng bình tĩnh xuống dưới. Tại hoàng hốt một thế kỷ trầm mặc qua đi, Dạ Miểu Miểu cánh môi mấp máy, há to miệng: "Cha, nếu như có một ngày ta thành thân, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" "Cái gì?" "Miểu Miểu, ngươi muốn thành hôn? Ngươi mới 233 tuổi, ngươi còn nhỏ, thành cái gì thân? Nam nhân kia là ai? Phu nhân nhanh lấy ta phương thiên họa kích đến, thế mà muốn cưới nhà ta đáng yêu Miểu Miểu, lão phu chính là liều lên cái mạng này, cũng tuyệt đối phải chơi chết hắn." Lập tức Ngọc Phù bên kia liền truyền ra các loại bùm bùm nổi bát bầu bùn đạp nát thanh âm. Ở giữa còn kèm theo không ít bệ hạ nghĩ lại a, bệ hạ không muốn a lời nói. Nghe thấy thanh âm, cũng có thể nghĩ ra được đối diện kia hỗn loạn không chịu nổi tràn diện. Dạ Miểu Miểu tranh thủ thời gian kêu dừng: "Không phải không phải, ta không phải ý tứ kia, cha ta chỉ là hỏi một chút, chỉ là hỏi một chút, ta không muốn thành thân. Không kết hôn a, còn tốt còn tốt." Ngọc Phù bên kia truyền đến Đêm Cô Vũ an tâm thanh âm. Xem ra phụ thân bên kia là không hy vọng nàng gả đi, nói như vậy, vị hôn thê cái kia chính là Mạc Hành tại địa chuyện. "Tên hỗn đản kia cướp đi ta lần thứ nhất thì cũng thôi đi, thế mà còn đặt ta, thật là một cái hỗn đản, quả nhiên là quá ghê tởm." Dạ Miểu Miểu càng nghĩ càng giận người. Đợi ngày mai nàng liền đi tìm Mạc Hành tên hỗn đản kia, đem mất đi lần thứ nhất đều thân trở về, không đúng, là toàn bộ đều đòi lại. Đối phó loại kia vô sỉ bại hoại, liền không thể mềm lòng. "Bất quá Miểu Miểu, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này loại sự tình?" hẳn là ngươi có cái kia thích người.
Đêm cô Vũ lo lắng bất an thanh âm từ ngọc phù bên trong truyền đến.
Làm sao có thể, cha ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu.
Dạ Miểu Miểu lập tức phủ nhận.
Vậy sao ngươi đột nhiên hỏi cái này loại sự tình?
Đêm cô Vũ không nghĩ ra, đã không phải gặp được thích người, làm sao lại êm đẹp đột nhiên hỏi thành thân sau như thế nào đây?
Dạ Miểu Miểu gãi gãi sau gáy, nghĩ nghĩ, phụ thân là cái nhạy cảm tính cách, mình nếu là không giải thích rõ ràng, hắn nhất định sẽ đứng ngồi không yên.
Kết quả là, cười ha ha một tiếng, nàng cười khổ nói.
Không có việc gì, chính là đột nhiên hôm nay có người nói với ta, ta có một vị hôn phu, để cho ta chuẩn bị kỹ càng tùy thời lấy chồng chuẩn bị, ta đã nói rồi, có ai sẽ ở không đi gây sự, tìm một cái xuống dốc vương nữ làm lão bà, cái này không phải liền là đang nói đùa nha, ha ha ha, ha ha, ha.
Cha ngươi tại sao không nói chuyện?
Đối diện mất tự nhiên trầm mặt lại.
Một chút xíu thanh âm đều không có.
Tại một đoạn nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn trầm ngâm qua đi.
Miểu Miểu cha nói với ngươi một sự kiện, ngươi đừng kích động a, kỳ thật, ngươi thật đúng là có một vị hôn phu.
Giang giác.
Giờ khắc này, lặng yên ở giữa, phảng phất có cái gì vỡ vụn thanh âm tại tấu vang.
Dạ Miểu Miểu cố nén không cho khỏe miệng đi run rẩy,
lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười tiểu dung, nàng run rẩy nói:
"Cha, cha a, ngươi cũng loại thời điểm này, cùng ta nói đùa cái gì, ngươi thật đúng là nghịch ngợm, xấu lắm rồi ngươi, ngươi lại khôi hài nhà, ta coi như không để ý tới ngươi nha. Nhưng ngươi thật sự có một vị hôn phu."
Bình tĩnh lời nói, lại không an tĩnh cảm xúc.
Đêm cô Vũ một câu, phảng phất trực tiếp từ trên trời giáng xuống một đạo thần phạt.
Đem Dạ Miểu Miểu cho lôi kinh ngạc.
Một cái nhịn không được, kém chút liền quỳ gối địa.
Cũng may nàng kinh lịch nhiều lần như vậy Phượng Hà chi thể thất bại, tinh thần diện mạo cũng là tăng lên tới một cái hoàn toàn mới phương diện.
Chậm rãi thở dài ra một hơi sau,
nàng không ngừng tự an ủi mình, chỉ là có một vị hôn phu mà thôi, lại không chỉ mặt gọi tên chính là Mạc Hành.
Mạc Hành thế nhưng là cướp đi các nàng Vĩnh Dạ Vương triều khí vận cửu nhân, vị hôn phu của mình lại là quốc gia mình cửu nhân, loại sự tình này nghĩ cũng không có khả năng nha.
Miểu Miểu, Miểu Miểu, ngươi đừng không nói lời nào, so đừng dọa hù cha à, đây tuy nói là có hôn ước đi, nhưng đối phương đã rất nhiều năm không có nói đi qua, đoán chừng đối phương khẳng định có chướng mắt chúng ta, đoán chừng qua không được bao lâu, đối phương liền sẽ tới giải trừ hôn ước.
Đêm cô Vũ vội vàng an ủi, rất sợ mình nữ hai một cái nghĩ quẩn.
Dạ Miểu Miểu gượng ép cười một tiếng, vung tay lên.
Không có việc gì, ta biết, chỉ cần cái này vị hôn phu không phải Mạc Hành là được, nếu như ta hôn ước có thể cho Vĩnh Dạ Vương triều mang đến an ổn, dạng này ta cũng liền, cha ngươi vì cái gì lại không nói.
Đêm cô Vũ đột nhiên trầm mặc, Dạ Miểu Miểu cũng duy trì mỉm cười, mặt cứng đờ.
Cái này luận điệu, cái này đi hướng,
sẽ không phải thật là.
Dạ Miểu Miểu níu lại váy tay càng phát ra run rẩy.
Nương theo lấy Đêm cô Vũ mở miệng lần nữa, trời sập.
Mạc Hành hắn,
xác thực chính là của ngươi vị hôn phu.
Bất quá Miểu Miểu ngươi không cần lo lắng, nhà chúng ta hiện tại cùng Dạ Mặc thần vực cũng sớm đã không lên đúng, cha nghe nói, cái kia Mạc Hành tu vi đã đạt tới thành đạo cảnh đỉnh phong, hắn khẳng định đã sớm chướng mắt chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ, cho nên cái này hôn ước hoàn toàn có thể.
Miểu Miểu, Miểu Miểu, ngươi nói chuyện a, ngươi đừng dọa cha a, Miểu Miểu, Miểu Miểu.
Ngọc phù trung Dạ cô Vũ thanh âm lo lắng không ngừng truyền ra, mãi cho đến đỉnh chỉ đều không ai đáp lại.
Mà Dạ Miểu Miểu đâu?
Đã sớm con mắt trắng dã, tứ chi run rẩy, trên bụng lật, đầu lưỡi túi bên ngoài, miệng bên trong còn không ngừng đang thì thào.
Ta, vị hôn phu, thế mà thật là tên hôn đằng kia, đừng, đừng.
Ta báo thủ, ta rửa chân, đừng, đừng a.
Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Miểu Miểu, một mực run rẩy đến hừng đông, mới miễn cưỡng mình tiếp nhận hiện thực này.
Đồng thời nàng cũng trở nên càng thêm kiên định.
Nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên tu luyện, nhanh chóng đem tên hôn đảng kia đánh bại, không phải đến lúc đó bị dẫm ở phía dưới sẽ chỉ là ta a.
Dạ Miểu Miểu lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khí thế ngất trời tu luyện.
Sau đó chương trình học nàng cũng không đi lên.
Từ hôm nay trở đi, nàng mỗi ngày thường ngày chính là tu luyện, đánh quái, tu luyện, đánh quái, tu luyện, vẫn là đánh quái.
Thực lực không đủ, lá gan đến gót.
Nàng còn cũng không tin, mình như thế cố gắng, chẳng lẽ còn sẽ thành công không được.
Thẳng đến ngày hôm qua danh tướng nàng trả lại sư tỷ mang đến câu nói này.
Mạc phu nhân chúc mừng ngươi à, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Thương Huyền học viện lão sư, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa cũng sẽ an bài cho ngươi một khách khanh trưởng lão vị trí, cho nên ngươi có muốn hay không hiện tại liền đem ta thu làm đệ tử đâu.
Chờ một chút, đợi lát nữa, ngươi trước cho ta đợi lát nữa, lão sư.
Ta.
Ngươi không có nói đùa chớ.
Dạ Miểu Miểu nhanh lên đem trước mặt kích động thiếu nữ cho kêu dừng.
Nhưng mà, đương Dạ Miểu Miểu nhìn qua nhậm chức thông cáo sau,
giang giác.
Giống như trong gió lạnh hóa đá pho tượng, nàng hóa thành thổi phồng bụi bặm.
Thật lâu, nàng đem nhậm chức thông cáo bóp thành một đoàn, hung hăng nhét vào địa.
Chỉ vào thượng tiên, đập mạnh lấy chân nhỏ, chửi ầm lên.
Mạc Hành, ngươi chờ đó cho ta, đời ta đều không để yên cho ngươi.
Hát xỉ, ha ha, xem ra tâm ta yêu Miểu Miểu lại nhớ ta, được hoan nghênh nam nhân chính là có nhiều việc a.
Mạc Hành hài lòng cười một tiếng, sờ lên phía dưới Bạch Ngộng Ngộng cùng Đan Hà Nhu thuận cái đầu nhỏ.
Được sự cổ vũ, hai người lập tức vui vẻ ra mặt.
Tại dài đến một vạn chữ không thể miêu tả kịch bản qua đi.
Hai người một trái một từ ngồi tại Mạc Hành bên người, rất là thân mật.
Đan Hà ôn nhu nói ra:
"Quan nhân, ta hiện tại đã có thể không có sai lầm liền luyện tốt bát phẩm đan dược, cựu phẩm tỷ lệ thành đan cũng phi thường cao, tiếp qua không lâu, liền có thể hoàn thành quan nhân kỳ vọng."
Bạch Ngộng Ngộng cũng theo sát phía sau, trên công nói:
"Chủ nhân,
Ta cũng cùng phu nhân nói chuyện rất tốt, phu nhân lực chú ý đã bị ta hấp dẫn đến làm nữ công lên, nàng tạm thời sẽ không đem ánh mắt phóng tới chúng ta bên này. Mạc Hành hài lòng gật đầu, sờ lên hai người nhu thuận đầu. Không tệ, các ngươi đều làm rất tốt, chờ tối nay ta sẽ ở cho các ngươi ban thưởng. Nghe được ban thưởng hai lần, hai người gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ đấu. Mạc Hành ban thưởng, tới một lần, đây chính là so với các nàng tu luyện cả ngày đều muốn tới hiệu suất cao. Các nàng đã bắt đầu chờ mong đêm nay. Hai người tiến vào thế giới la bàn bên trong, dựa theo Mạc Hành chỉ thị, đi chỉnh đốn nhân vật phản diện đại bản doanh. Một bên khác, Mạc Hành cũng đứng dậy đi vào ngoài phòng. Một mắt phải có nước mắt nốt ruồi, đẹp mắt thiếu nữ chính ngồi xếp bằng ở đây. Nàng không phải người khác, chính là Thạch Ngưng Điệp. Từ nay về sau ngươi chính là bản tọa tam đệ tử, về sau bản tọa nói cái gì, ngươi nhất định phải làm cái gì, ngươi nhưng minh bạch. Đệ tử minh bạch. Thạch Ngưng Điệp không do dự gật gật đầu. Đây chính là thương huyền giới công nhận thiên tài, càng là trước đó không lâu trong truyền thuyết đã trở thành thành đạo cảnh đại lão. Có thể bái nhập dạng này đại lão môn hạ, là Ngưng Bướm vì chính mình cảm thấy hưng vân. Thế nhưng là sao liệu? Lúc đầu bản tọa là muốn đem tỷ tỷ ngươi cũng thu làm đệ tử, chỉ tiếc, nàng là ở ngoại môn, đáng tiếc. Sư tôn ngươi có từng thấy tỷ tỷ? Một cái mắt, Thạch Ngưng Điệp sắc mặt biến bất thiện, nhưng lại tựa hồ có một vẻ nhàn nhạt vui sướng ở bên trong. Mạc Hành nhàn nhạt một lần nói ra, thiên phú của nàng không tệ, không thể so với ngươi chênh lệch, nếu như hai người các ngươi tỷ muội cùng một chỗ tu luyện, nhất định có thể lẫn nhau đốc thúc lẫn nhau, có một phen thành tựu. Nhiều. Tạ ơn sư tôn khích lệ. Thạch Ngưng Điệp mỉm cười, xem ra nàng là rất đồng ý Mạc Hành lời nói này. Nhưng mà chỉ nếu là cái người sáng suốt liền có thể nhìn ra, cái nụ cười này rất giả dối. Mà đây chính là Mạc Hành muốn hiệu quả. Hắn mỉm cười, lần nữa nói ra, hy vọng nàng về sau có thể thăng vào nội môn đi, cứ như vậy, bản tọa cũng có thể sớm ngày gặp nàng một chút, bất quá y theo thiên phú của nàng, chắc hẳn không bao lâu. Đúng vậy a, tỷ tỷ thiên phú, xác thực rất tốt a. Thạch Ngưng Điệp về lấy một cái nụ cười vui mừng. Nhưng mà kia giấu ở đôi mắt chỗ sâu âm trầm, lại là làm sao cản cũng đỡ không nổi. Đợi đến Thạch Ngưng Điệp sau khi rời khỏi đây, Mạc Hành cũng không còn dạng này, lộ ra âm trầm cười lạnh. Như vậy, bên kia đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, tín đồ của ta ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo dạy bảo a, tâm ta yêu Miểu Miểu. Cùng khắc, một bên khác, Dạ Miểu Miểu thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, nhìn về phía đối diện mắt trái dưới có khoảng nước mắt nốt rồi thiếu nữ. Chính là như vậy, về sau ta chính là lao sư của ngươi, có cái gì không hiểu, ngươi hỏi ta là được rồi, bất quá nếu có thể tốt nhất vẫn là không nên hỏi. Dạ Miểu Miểu nói xong, kéo lấy má, lần nữa bất lực thở dài. Đối diện, Thạch Ngưng xong nhìn xem cái này hoàn toàn không có tinh thần phân chấn lao sư, nàng đột nhiên muốn đổi lao sư. So với loại người này, vẫn là nàng Thần Minh đại nhân đến dạy bảo muốn càng tốt hơn. Chương 119, Thần Minh đại nhân một định rất ôn nhu 4000 chữ chương tiết. Vậy tên hỗn đản, thế mà lại dám như thế khi nhục ta, khoản nợ này, ta là tuyệt đối muốn đòi lại. Dạ Miểu Miểu vịn vách tường, rung động có chút, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt dây con rối, chật vật đứng lên. Còn tốt nàng ý chí kiên định, không phải sợ là phải thật chơi xong. Chậm rãi thở dài một hơi, Dạ Miểu Miểu vịn tường xem như nằm lại đến trên giường. Xung kích quá lớn, nếu là trễ một bước nữa, nàng đoán chừng liền sẽ trực tiếp. Ta cái đồ đần, ta đang loạn tưởng thứ gì, không muốn những này, không muốn những thứ này. Dạ Miểu Miểu đột nhiên lay động đầu, để cho mình một lần nữa tỉnh lại. Nàng ngay cả đập mình hai lần khuôn mặt. Bất quá liền bị cái kia một chút nha, lại không cho cái kia, ta sợ cái gì, coi như bị cho cái kia, có thể báo thù thành công, bắt hắn cho dẫm tại dưới chân, coi như bị cái kia cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Dạ Miểu Miểu kiên định một năm năm đấm. Hai con ngươi lóe ra ngọn lửa nóng bỏng. Kia tượng trưng cho thiếu nữ vĩnh viễn không nói bại bất khuất tín niệm. Sau đó cái này tín niệm đại khái kéo dài mấy giây bên trong. Không được, quả nhiên vẫn là không được, vì đem hắn dẫm tại dưới chân, bị cho cái kia, ta thật làm không được a. Đêm rượu Miểu Miểu ôm đầu, trên giường lăn lộn. Tại không biết va chạm bao nhiêu lần vách tường về sau, nàng lại một lần điều chỉnh tốt cảm xúc. Nàng muốn thông qua chiến đấu đường đường chính chính đánh bại Mạc Hành. Nàng mới sẽ không đi cả những cái kia loè loẹt. Chẳng bằng nói, cả những món kia muốn cho ai nhìn a. Nàng Dạ Miểu Miểu thiên phú dị bẩm, chỉ cần không từ bỏ, chỉ cần một mực cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thông qua thủ đoạn quang minh chính đại đem Dạ Miểu Miểu cho giẫm tại dưới chân, nàng như thế tin tưởng vững chắc. Nghĩ đến cái này, Dạ Miểu Miểu liền bình thường trở lại rất nhiều. Lập tức rời giường, chân nhỏ giẫm lên dép lê, rời giường rót cho mình chén nước. Ngon miệng ngọt nước suối, lập tức liền tưới nhuần nàng khát khô bừng tim. Không đầy một lát liền để nàng một lần nữa tỉnh lại. Ngay sau đó đại khái dừng lại như vậy vài giây đồng hồ đi. Không đúng, tên kia giống như cùng ta có hôn ước tới, đây chẳng phải là nói mặc kệ có thể hay không đem hắn giẫm tại dưới chân, cuối cùng đều sẽ bị hắn cho. Dạ Miểu Miểu phù phù bất lực quỳ xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng ôm lấy đầu. Run lẩy bẩy thiếu nữ, đầy đủ cảm nhận được thế giới này đối với mình không hữu hảo. Nàng không ngừng thuyết phục mình, nương theo lấy đứng lên, nàng rốt cục hạ quyết tâm. Nàng lấy ra thông tin phủ. Tại Ngọc Phù nhoáng một cái lấp lóe vài giây đồng hồ sau. Miểu Miểu làm sao vậy, lúc này tìm cha. Ngọc Phù bên kia truyền đến kia quen thuộc mà hiền hòa thanh âm. Cái thanh âm kia không phải người khác, chính là Vĩnh Dạ Vương triều quân chủ, Dạ Miểu Miểu phụ thân, Dạ Cô Vũ. A, ân, hơi có chút sự tỉnh. Dạ Miểu Miểu, mí môi, nuốt xuống nước miếng. Lúc đầu nàng vẫn rất có quyết tâm, thế nhưng là vừa đến nên nói thời điểm liền lại có chút sợ. Dạ Cô Vũ tựa hồ cũng đánh hơi được cái gì,
thanh âm một nháy mắt biến nghiêm túc lên. Miểu Miểu là có người hay không khi dễ ngươi, nói cho cha, cha lập tức mang theo vương gia cấm quân giết tới.
Cái này thì không cần, kia quân đội ngài vẫn là giữ lại dưỡng lão. Nghe được vương gia này cấm quân, Dạ Miểu Miểu nguyên bản tâm tình khẩn trương, trong nháy mắt bị thổi tiêu tán. Còn vương gia, còn cấm quân đâu? Không phải Dạ Miểu Miểu ghét bỏ, liền kia quân đội, đoán chừng ngay cả mình hiện tại một kích đều không tiếp nổi. Dạ cô Vũ tựa hồ có là có chút ý thức được cái gì, che giấu xấu hổ, háng giọng một cái ngược lại nói. Vương gia cấm quân kỳ thật vẫn là rất mạnh, chỉ là Miểu Miểu ngươi không biết mà thôi, cha nói với ngươi à, người cấm quân này đây chính là. Cấm quân sự tình về sau lại nói, cha, ta chính là muốn hỏi một vấn đề. Dạ Miểu Miểu ngữ khí trầm thấp. Giờ khắc này, giọng nói của nàng bình tĩnh xuống dưới. Tại hoàng hốt một thế kỷ trầm mặc qua đi, Dạ Miểu Miểu cánh môi mấp máy, há to miệng. Cha nếu như có một ngày ta thành thân, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?
Cái gì?
Miểu Miểu ngươi muốn thành hôn? Ngươi mới 233 tuổi, ngươi còn nhỏ, thành cái gì thân? Nam nhân kia là ai? Phu nhân nhanh lấy ta phương thiên họa kia đến, thế mà muốn cưới nhà ta đáng yêu Miểu Miểu, lão phu chính là liều lên cái mạng này, cũng tuyệt đối phải chơi chết hắn. Lập tức ngọc phù bên kia liền truyền ra các loại bùm bùm nổi bát bầu buồn đạp nát thanh âm. Ở giữa còn kèm theo không ít bệ hạ nghĩ lại a, bệ hạ không muốn a lời nói. Nghe thấy thanh âm, cũng có thể nghĩ ra được đối diện kia hỗn loạn không chịu nổi tràn diện. Dạ Miểu Miểu tranh thủ thời gian kêu dừng. Không phải không phải, ta không phải ý tứ kia, cha ta chỉ là hỏi một chút, chỉ là hỏi một chút ta không muốn thành thân. Không kết hôn a, còn tốt còn tốt. Ngọc phù bên kia truyền đến Dạ cô Vũ an tâm thanh âm. Xem ra phụ thân bên kia là không hy vọng nàng gả đi, nói như vậy, vị hôn thê cái kia chính là mặc hành tại địa chuyện. Tên hôn đảng kia cướp đi ta lần thứ nhất thì cũng thôi đi, thế mà còn đặt ta, thật là một cái hôn đảng, quả nhiên là quá ghê tởm. Dạ Miểu Miểu càng nghĩ càng giận người. Đợi ngày mai nàng liền đi tìm mặc hành tên hôn đảng kia, đem mất đi lần thứ nhất đều thân trở về, không đúng, là toàn bộ đều đòi lại. Đối phó loại kia vô sỉ bại hoại, liền không thể mềm lòng. Bất quá Miểu Miểu ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này loại sự tình? Hẳn là ngươi có cái kia. Thích người. Dạ cô Vũ lo lắng bất an thanh âm từ ngọc phù bên trong truyền đến. Làm sao có thể, cha ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Dạ Miểu Miểu lập tức phủ nhận. Vậy sao ngươi đột nhiên hỏi cái này loại sự tình? Dạ cô Vũ không nghĩ ra, đã không phải gặp được thích người, làm sao lại êm đẹp đột nhiên hỏi thành thân sau như thế nào đây? Dạ Miểu Miểu gãi gãi sau gáy, nghĩ nghĩ, phụ thân là cái nhạy cảm tính cách, mình nếu là không giải thích rõ ràng, hắn nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Kết quả là, cười ha ha một tiếng, nàng cười khổ nói. Không có việc gì, chính là đột nhiên hôm nay có người nói với ta có một vị hôn phu, để cho ta chuẩn bị kỹ càng tùy thời lấy chồng chuẩn bị, ta đã nói rồi, có ai sẽ ở không đi gây sự. Tìm một cái xuống dốc vương nữ làm lão bà, cái này không phải liền là đang nói đùa nha, ha ha ha, ha ha, ha. Cha ngươi tại sao không nói chuyện? Đối diện mất tự nhiên trầm mặt lại. Một chút xíu thanh âm đều không có. Tại một đoạn nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn trầm ngâm qua đi. Miểu Miểu cha nói với ngươi một sự kiện, ngươi đừng kích động a, kỳ thật. Ngươi thật đúng là có một vị hôn phu. Giang giác. Giờ khắc này, lặng yên ở giữa, phảng phất có cái gì vỡ vụn thanh âm tại tấu vang. Ra Miểu Miểu cố nén không cho khỏe miệng đi run rẩy. Lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười tiêu dung, nàng run rẩy nói: "Cha, cha a, ngươi cũng loại thời điểm này, cùng ta nói đùa cái gì, ngươi thật đúng là nghịch ngợm, xấu lắm rồi ngươi, ngươi lại khôi hài nhà, ta coi như không để ý tới ngươi nha. Nhưng ngươi thật sự có một vị hôn phu." Bình tĩnh lời nói, lại không an tĩnh cảm xúc. Dạ cô Vũ một câu, phản phất trực tiếp từ trên trời giáng xuống một đạo thần phạt, đem Dạ Miểu Miểu cho lôi kinh ngạc. Một cái nhịn không được, kém chút liền quỳ gối điện. Cũng may nàng kinh lịch nhiều lần như vậy Phượng Hà chi thể thất bại, tinh thần diện mạo cũng là tăng lên tới một cái hoàn toàn mới phương diện. Chậm rãi thở dài ra một hơi sau, nàng không ngừng tự an ủi mình, chỉ là có một vị hôn phu mà thôi, lại không chỉ mặt gọi tên chính là Mạc Hành. Mạc Hành thế nhưng là cướp đi các nàng Vĩnh Dạ Vương triều khí vận cửu nhân, vị hôn phu của mình lại là quốc gia mình cửu nhân, loại sự tình này nghĩ cũng không có khả năng nha. Miểu Miểu, Miểu Miểu, ngươi đừng không nói lời nào, so đừng dọa hù cha à, đây tuy nói là có hôn ước đi, nhưng đối phương đã rất nhiều năm không có nói đi qua, đoán chừng đối phương khẳng định có chướng mắt chúng ta, đoán chừng qua không được bao lâu đối phương liền sẽ tới giải trừ hôn ước. Dạ cô Vũ vội vàng an ủi, rất sợ mình nữ hai một cái nghĩ quẩn. Dạ Miểu Miểu gượng ép cười một tiếng, vung tay lên. Không có việc gì, ta biết, chỉ cần cái này vị hôn phu không phải Mạc Hành là được, nếu như ta hôn ước có thể cho Vĩnh Dạ Vương triều mang đến an ổn, dạng này ta cũng liền, cha ngươi vì cái gì lại không nói. Dạ cô Vũ đột nhiên trầm mặc, Dạ Miểu Miểu cũng duy trì mỉm cười, mặt cứng đờ. Cái này luận điệu, cái này đi hướng. Sẽ không phải thật là. Dạ Miểu Miểu níu lại váy tay càng phát ra run rẩy. Nương theo lấy Dạ cô Vũ mở miệng lần nữa, trời sập. Mạc Hành hắn, xác thực chính là của ngươi vị hôn phu. Bất quá Miểu Miểu ngươi không cần lo lắng, nhà chúng ta hiện tại cùng Dạ Mạc thần vực cũng sớm đã không lên đúng, cha nghe nói, cái kia Mạc Hành tu vi đã đạt tới thành đạo cảnh đỉnh phong, hắn khẳng định đã sớm chướng mắt chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ, cho nên cái này hôn ước hoàn toàn có thể. Miểu Miểu, Miểu Miểu, ngươi nói chuyện a, ngươi đừng dọa cha a, Miểu Miểu, Miểu Miểu. Ngọc phù bên trong Dạ cô Vũ thanh âm lo lắng không ngừng truyền ra, mãi cho đến đỉnh chỉ đều không ai đáp lại. Mà Dạ Miểu Miểu đâu? Đã sớm con mắt trắng dã, tứ chi run rẩy, trên bục lật, đầu lưỡi túi bên ngoài,
miệng bên trong còn không ngừng đang thì thào. Ta, vị hôn phu, thế mà thật là tên hôn đảng kia, đừng, đừng. Ta báo thủ, ta rửa chân, đừng, đừng a. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực miểu miểu, một mực run rẩy đến hừng đông, mới miễn cưỡng mình tiếp nhận hiện thực này. Đồng thời nàng cũng trở nên càng thêm kiên định. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh lên tu luyện, nhanh chóng đem tên hôn đảng kia đánh bại, không phải đến lúc đó bị giẫm ở phía dưới sẽ chỉ là ta a. Gia Miểu Miểu lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu khí thế ngất trời tu luyện. Sau đó chương trình học nàng cũng không đi lên. Từ hôm nay trở đi, nàng mỗi ngày thường ngày chính là tu luyện, đánh quái, tu luyện, đánh quái, tu luyện, vẫn là đánh quái. Thực lực không đủ, lá gan đến gót. Nàng còn cũng không tin, mình như thế cố gắng, chẳng lẽ còn sẽ thành công không được. Thẳng đến ngày hôm qua danh tướng nàng trả lại sư tỷ mang đến câu nói này. Mạc phu nhân chúc mừng ngươi à, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Thương Huyền học viện lão sư, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa cũng sẽ an bài cho ngươi một khách khanh trưởng lão vị trí. Cho nên ngươi có muốn hay không hiện tại liền đem ta thu làm đệ tử đâu? Chờ một chút, đợi lát nữa, ngươi trước cho ta đợi lát nữa, lão sư. Ta. Ngươi không có nói đùa chớ. Dạ Miểu Miểu nhanh lên đem trước mặt kích động thiếu nữ cho kêu dừng. Nhưng mà, đương Dạ Miểu Miểu nhìn qua nhậm chức thông cáo sau, giang giác. Giống như trong gió lạnh hóa đá pho tượng, nàng hóa thành thổi phồng bụi bặm. Thật lâu, nàng đem nhậm chức thông cáo bóp thành một đoàn, hung hăng nhét vào địa. Chỉ vào thượng tiên, đập mạnh lấy chân nhỏ, chửi ầm lên. Mặc Hành, ngươi chờ đó cho ta, đời ta đều không để yên cho ngươi. Hát gì, ha ha, xem ra tâm ta yêu Miểu Miểu lại nhớ ta, được hoan nghênh nam nhân chính là có nhiều việc a. Mạc Hành hài lòng cười một tiếng, sờ lên phía dưới Bạch Ngộng Ngộng cùng Đan Hà Nhu thuận cái đầu nhỏ. Được sự cổ vũ, hai người lập tức vui vẻ ra mặt. Tại dài đến một vạn chữ không thể miêu tả kịch bản qua đi. Hai người một trái một từ ngồi tại Mạc Hành bên người, rất là thân mật. Đan Hà ôn nhu nói ra: "Quan nhân, ta hiện tại đã có thể không có sai lầm liền luyện tốt bát phẩm đan dược, cựu phẩm tỷ lệ thành đan cũng phi thường cao, tiếp qua không lâu, liền có thể hoàn thành quan nhân kỳ vọng." Bạch Ngộng Ngộng cũng theo sát phía sau, tranh công nói: "Chủ nhân, ta cũng cùng phu nhân nói chuyện rất tốt, phu nhân lực chú ý đã bị ta hấp dẫn đến làm nữ công lên, nàng tạm thời sẽ không đem ánh mắt phóng tới chúng ta bên này." Mạc Hành hài lòng gật đầu, sờ lên hai người nhu thuận đầu. "Không tệ, các ngươi đều làm rất tốt, chờ tối nay ta sẽ ở cho các ngươi ban thưởng." Nghe được ban thưởng hai lần, hai người gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ thấu. "Mạc Hành ban thưởng, tới một lần, đây chính là so với các nàng tu luyện cả ngày đều muốn tới hiệu suất cao." Các nàng đã bắt đầu chờ mong đêm nay. Hai người tiến vào thế giới la bàn bên trong. Dựa theo Mạc Hành chỉ thị, đi chỉnh đốn nhân vật phản diện đại bản doanh. Một bên khác, Mạc Hành cũng đứng dậy đi vào ngoài phòng. Một mắt phải có nước mắt nốt ruồi, đẹp mắt thiếu nữ chính ngồi xếp bằng ở đây. Nàng không phải người khác, chính là Thạch Ngưng Điệp. Từ nay về sau ngươi chính là bản tọa tam đệ tử, về sau bản tọa nói cái gì, ngươi nhất định phải làm cái gì, ngươi nhưng minh bạch. Đệ tử minh bạch. Thạch Ngưng Điệp không do dự gật gật đầu. Đây chính là Thương Huyền giới công nhận thiên tài, càng là trước đó không lâu trong truyền thuyết đã trở thành thành đạo cảnh đại lão. Có thể bái nhập dạng này đại lão môn hạ, là Ngưng Bướm vì chính mình cảm thấy hinh vân. Thế nhưng là sao liệu? Lúc đầu bản tọa là muốn đem tỷ tỷ ngươi cũng thu làm đệ tử, chỉ tiếc nàng là ở ngoại môn, đáng tiếc. Sư tôn ngươi có từng thấy tỷ tỷ? Một cái mắt, Thạch Ngưng Điệp sắc mặt biến bất thiện, nhưng lại tựa hồ có một vẻ nhàn nhạt vui sướng ở bên trong. Mạc Hành nhàn nhạt một lần nói ra: "Thiên phú của nàng không tệ, không thể so với ngươi chênh lệch, nếu như hai người các ngươi tỷ muội cùng một chỗ tu luyện, nhất định có thể lẫn nhau đốc thúc lẫn nhau, có một phen thành tựu." "Nhiều, tạ ơn sư tôn khích lệ." Thạch Ngưng Điệp mỉm cười, xem ra nàng là rất đồng ý Mạc Hành lời nói này. Nhưng mà chỉ nếu là cái người sáng suốt liền có thể nhìn ra, cái nụ cười này rất giả dối. Mà đây chính là Mạc Hành muốn hiệu quả. Hắn mỉm cười, lần nữa nói ra: "Hy vọng nàng về sau có thể thăng vào nội môn đi, cứ như vậy, bản tọa cũng có thể sớm ngày gặp nàng một chút, bất quá y theo thiên phú của nàng, chắc hẳn không bao lâu." "Đúng vậy a, tỷ tỷ thiên phú, xác thực rất tốt a." Thạch Ngưng Điệp về lấy một cái nụ cười vui mừng. Nhưng mà kia giấu ở đôi mắt chỗ sâu âm trầm, lại là làm sao cản cũng đỡ không nổi. Đợi đến Thạch Ngưng Điệp sau khi rời khỏi đây, Mạc Hành cũng không còn dạng này, lộ ra âm trầm cười lạnh. "Như vậy, bên kia đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, tín đồ của ta ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo dạy bảo a, tâm ta yêu Miểu Miểu." Cùng khắc, một bên khác, Dạ Miểu Miểu thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, nhìn về phía đối diện mắt trái dưới có khoảng nước mắt nốt rồi thiếu nữ. "Chính là như vậy, về sau ta chính là lao sư của ngươi, có cái gì không hiểu, ngươi hỏi ta là được rồi, bất quá nếu có thể tốt nhất vẫn là không nên hỏi." Dạ Miểu Miểu nói xong, kéo lấy má, lần nữa bất lực thở dài. Đối diện Thạch Ngưng Song nhìn xem cái này hoàn toàn không có tinh thần phân chấn lão sư, nàng đột nhiên muốn đổi lão sư. So với loại người này, vẫn là nàng Thần Minh đại nhân đến dạy bảo muốn càng tốt hơn. Chương 120, kém nhất đệ tử 4000 chữ đại chương. Thạch Ngưng Song vô lực tiếng buồn bã thở dài. Cả người đừng đề cập nhiều ưu hoán, vốn cho là mình gặp Thần Minh đại nhân, Thần Minh đại nhân còn đưa mình chỉ dẫn, mình đem hướng về rộng lớn hơn tương lai không có ngăn cản thuận lợi tiến lên. Sao liệu từ sau lúc đó Thần Minh đại nhân sừng sốt vẫn luôn không có đi tìm nàng. Không có đi tìm thì cũng thôi đi. Nàng nghĩ đến nếu không dứt khoát đi tìm mình cái kia cho không lão sư, van cầu nói. Kết quả cái này lão sư thế mà cũng không tại. Lúc này mới vừa khai giảng, liền thả nàng bổ câu, cái này lão sư thật sự là quá phận. Đáng giận hơn là, hôm nay Thạch Ngưng Song khi biết cái này lão sư thân phận, Vĩnh Dạ Vương triều vương nữ, Dạ Mặc Thần vực vị kia Mặc Hành thiếu chủ vị hôn thê. Hiện tại Dạ Miểu Miểu không tại, mà Mặc Hành cũng tại hai ngày trước không hiểu biến mất. Đáp án lần này liền lại rõ ràng cực kỳ. Tình cảm tốt, cái này lão sư bổ câu ta, là đi bồi nam nhân. Nghĩ đến cái này Thạch Ngưng Song A Dạ Miểu Miểu tổ tông 18 đời đều cho mắng một bên, thật là quá khinh người. Thạch Ngưng Song chân thành chúc phúc nàng sinh nhi tử không có đem. Dạ Miểu Miểu, hát gì? Hát gì? Hát gì? Được rồi, đã không ai dạy ta, ta liền tự mình đi luyện. Dù sao nàng đều đã nhiều năm như vậy, không đều thạch một bước như vậy một bước tới nhà. Coi như không ai dạy nàng, nàng cũng nhất định có thể đứng dậy. Bất quá ngay tại nàng đi vài bước sau, nàng dừng bước. Đã đến đều tới, liền ra hảo hảo tâm sự nha, hảo muội muội của ta. Thạch Ngưng Song nhất chuyển chăm chú, thanh lanh ánh mắt liếc xéo mà qua. Sau một khắc, một thân ảnh chậm rãi từ phía sau đi ra. Nàng không phải người khác, chính là Thạch Ngưng Song muội muội, Thạch Ngưng Điệp. Tỷ tỷ nói đùa, ngươi nặng như vậy sát khí, cản cũng đỡ không nổi, muội muội ta như thế yếu đuối, lại thế nào dám ra đây đâu. Thạch Ngưng Điệp mị nhãn cong thành đẹp mắt nguyệt nha, cười như hoan, cũng rất thân thiết. Thạch Ngưng Song khinh thường hừ một cái, một tác lưỡi lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì, nói thẳng tiếng người." "Ta nói, đến xem tỷ tỷ a, chẳng lẽ tỷ tỷ còn không tin muội muội ta sao?" Thạch Ngưng Điệp tiếp tục duy trì mỉm cười. Mà nàng càng như vậy, càng là để Thạch Ngưng Song cảm thấy buồn nôn. "Ngươi ít cho ta dùng bài này, nếu như ngươi không nói, vậy liền ngày mai trên sàn thi đấu gặp." Thạch Ngưng Song không do dự xoay người rời đi. "Tỷ." Nhưng lại tại nàng xoay người cùng một thời gian, Thạch Ngưng Điệp thanh âm ôn nhu truyền vào bên tai. Thạch Ngưng Song tâm nhất thời ngu ngơ, tắc nghẽn một chút. Quay đầu lại, há to miệng vừa định nói cái gì, đối phương cũng đã chuyển tới. "Minh, ngày mai gặp." Lưu lại câu nói này, Thạch Ngưng Điệp cũng không quay đầu lại rời đi. Thạch Ngưng Song nhìn qua cái kia làm cho người ngoài ý muốn bóng lưng, lông mày thật sâu nhăn lại. Làm sao cái này đi về đi? Cử chỉ này để cho người ta có chút ngoài ý muốn, dựa theo Thạch Ngưng Song phỏng đoán, nàng còn tưởng rằng đối phương khẳng định phải hào hào chào phúng mình một phen, lúc này mới sẽ rời đi. Làm sao nhanh như vậy liền? Chẳng lẽ lại nàng thật là vì nhìn xem ta? À, nàng khẳng định là nhắc tới trước thẩm tra con mồi, nghĩ không ra a nghĩ không ra, hảo muội muội của ta, xem ra ngươi những năm này vẫn là có chỗ cải biến nha, không còn là giống như trước, trực tiếp liền động thủ. Tỷ tỷ ta vì thế cảm thấy rất vui mừng nha. Lạnh lùng một cười nhạo, Thạch Ngưng Song lặng lẽ nhíu lại. Nàng quay người về tới trong phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan. Lần này nàng là tuyệt đối sẽ không nặng hơn nữa đạo vết xe đổ, bất kể là ai đều không thể cản trở nàng. Nàng muốn để tất cả phản bội nàng người, đều nhất định phải trả giá đắt. Chính là như vậy thần minh đại nhân. Cái kia ghê tởm nữ nhân xấu hôm nay đột nhiên liền đến tìm ta, thần minh đại nhân ngươi nói, cái này nữ nhân xấu có phải hay không lại tại kế hoạch chuyện gì xấu a? Thạch Ngưng Song hóa thành vật trang sức, giá tại nàng Âu Yếm thần minh đại nhân trên lưng, không ra xâm lẩm bẩm miệng nhỏ. Cuối cùng là lại gặp được nàng Âu Yếm thần minh đại nhân, nàng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nàng hiện tại nhất định phải hảo hảo bổ sung đủ thiếu khuyết thần minh khí tức. Ngươi đi xuống cho ta. Mặc Hành dùng sức lắc một cái, đem trên người vật trang sức thiếu nữ cho run xuống dưới. Thần minh đại nhân, rất đau đau ai? Ngã cái bờ ngông ngồi xổm, đau muốn chết. Thạch Ngưng Song ủy khuất vô cùng, ngậm lấy ngón tay ưu sầu sầu, quả nhiên là đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Nhìn trước mắt điểm này khí vận chi tử khí khái đều không có, từ đầu tới đuôi, hoàn toàn chính là đang diễn kịch mua vui thiếu nữ, hắn đầu lông mày điên cuồng run rẩy. Làm sao bây giờ? Hắn càng ngày càng hiện tại liền muốn đem cái này khí vận chi tử cho trực tiếp diệt. Cái này đâu còn có một chút khí vận chi tử nên có tư thế. Nếu là cho những cái kia chết đi khí vận chi tử biết bọn hắn hậu bối chính là cái như thế tính tình, sợ là muốn trực tiếp chết không nhắm mắt ta. Nàng rõ ràng chính là muốn giảm xuống chú ý của ngươi lực. Ngươi chẳng lẽ ngay cả chuyên đơn giản như vậy cũng nhìn không ra sao? Mặc Hành lạnh giọng gian dạy, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế. Nghe được cái này, Thạch Ngưng Song cũng là có chút ủy khuất vừa đi vừa về lẫn nhau đâm ngón tay, vô lực nhu nhu nói: "Ta cũng đúng là có nghĩ như vậy qua, nhưng nàng hôm nay cho ta cảm giác là có chút không giống nhau lắm." "Giả tượng, đều là giả tượng, kia là nàng lừa gạt ngươi, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Tại ngươi đạo cốt bị đào đi trước kia, nàng không phải cũng là một mực đóng vai lấy nhu nhược muội muội, nhưng kết quả đây, xương cốt của ngươi vẫn còn chứ?" Cái này bị Mặc Hành cho đỉnh tiếp không lên nói tới. Thạch Ngưng Song nhất thời rơi vào trầm tư. Tại một đoạn nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn trầm tư qua đi, nàng kiên định gật đầu. "Ta hiểu được thần minh đại nhân, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cùng Thạch Ngưng Điệp tân đoán, ta ngày mai nhất định phải vẽ lên dấu chấm tròn." Thạch Ngưng Song kiên định nắm tay, nàng đã triệt để hạ quyết tâm. Nhìn thấy cái này, Mặc Hành mới tạm thời là nhẹ nhàng thở ra. Cái này khí vận chi tử sỉ nhục, xem như có chút khí vận chi tử nên có tư thế. Nếu là cái này lại một điểm khí thế đều không có, Mặc Hành liền phải thật muốn cân nhắc từ bỏ cái này khí vận chi tử. Cũng may nàng coi như ra sức. "Ngươi nghe cho kỹ, ngày mai mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cũng không thể hoảng hồn, chỉ cần từ đầu đến cuối ghi lại bản tâm của mình, bản thân giống ngươi cam đoan, ngươi nhất định có thể báo thù thành công." "Ta hiểu được, thần minh đại nhân, ta nhất định sẽ làm được." Thạch Ngưng Song làm ra một trung tâm thần phục thủ thế. Thời gian dần trôi qua, mê vụ tan đi, Thạch Ngưng Song từ trong mộng tỉnh lại. Lúc này trời vẫn đen, cách ly quyết chiến thời gian còn có một đoạn thời gian. Thạch Ngưng Song đã ngủ không nổi nữa, nàng sớm làm tốt chỉnh lý, đi ứng đối kia thần thánh một khắc. Nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng nổi lên từ thần minh lời nói: "Mặc kệ phát sinh cái gì cũng không thể hoảng hồn, thần minh đại nhân là muốn đi làm cái gì sao? Thạch Ngưng song hai tay giao nhau trước ngực, nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, có một chút, nàng là mười phần khẳng định. Mình cùng Thạch Ngưng điệp thân đoán nhất định phải vào hôm nay triệt để kết thúc. Nên đón dần dần dâng lên mặt trời mới mọc, Thạch Ngưng song hướng về sân thi đấu đi đến. Một bên khác, Thạch Ngưng điệp cũng đang tiến hành sau cùng điều chỉnh. Nàng ngồi xếp bằng, tụ chìm tại đan điền khí tức, ngay tại vững bước mở rộng. Nương theo lấy toàn thân gân cốt phát ra lốt bốt vang vọng, xanh thảm khí tức xâm nhập trong cơ thể của nàng. Một đạo vang động trời địa oanh minh qua đi, phá la cảnh khí tức tại Thạch Ngưng điệp quanh thân lượn lờ. Thạch Ngưng điệp thời gian dần trôi qua mở hai mắt ra, nhếch miệng lên, tâm tình vui sướng không khỏi liền nổi lên. Nhưng ngay tại một giây sau, nương theo lấy một trận tiếng vỗ tay, trên mặt nàng tiếu dung dần dần biến mất. Chỉ gặp Mạc Hành đi đến, khoe miệng của hắn tràn đầy nụ cười ấm áp, đánh giá Thạch Ngưng điệp, hài lòng gật đầu. Không sai không sai, thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến phá la cảnh, thật không hổ là thái cổ thạch tộc thiên phú tốt nhất, vi sư thực vì ngươi tự hào. Ngưng bướm cảm ơn sư tôn. Thạch Ngưng điệp đứng dậy đơn giản một nhóm lý, sắc mặt của nàng bình thản, không có chút nào gợn sóng. Thấy thế, Mạc Hành híp híp mắt màn, nghiêng đầu nói: "Tiểu Điệp Nhi nhìn qua tựa hồ đối với vi sư rất bất mãn a. Sư tôn ngươi suy nghĩ nhiều, đệ tử có thể thuận lợi đột phá đến phá la cảnh tất cả đều là may mắn mà có sư tôn, đệ tử cảm kích sư tôn còn đến không kịp đâu, có làm sao lại đối sư tôn bất mãn đâu?" Thạch Ngưng Điệp híp mắt cười, méo một chút cái đầu nhỏ. Vui sướng tiêu dung, nàng nhìn qua hoàn toàn chính là một vị tôn sư kính trưởng chi kỳ thiếu nữ. Nhưng là, nụ cười của ngươi tốt giả à, giả đến vi sư ngay cả 100 năm trước cơm đều có thể phun ra, gạt người trình độ như thế chi chênh lệch, điểm này vi sư muốn cho ngươi đánh thất bại nha." Mạc Hành cười nói. Nghe được Mạc Hành nói như vậy, Thạch Ngưng Điệp nụ cười trên mặt cũng biến mất. Đạm mạc ánh mắt dưới, là không muốn cùng đối phương có quá nhiều liên lụy bình thản biểu lộ, nàng lạnh lùng nói ra: "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Điệp Nhi vì sao hỏi như vậy?" Mạc Hành tại một trương bồ đoàn bên trên ngồi xuống, cho mình pha ấm trà. Thạch Ngưng Điệp mị nhãn nửa khép, đi lên phía trước đến bên cạnh hắn, ngựa khí lạnh lùng nói: "Ngươi như vậy vội vã cho ta cùng Thạch Ngưng xong an bài nội môn chiến, một bên nhưng lại cho ta vội vã tăng cao tu vi, ngươi cái tên này chớ không phải là muốn cho ta mượn chi thủ đối phó Thạch Ngưng xong? Nếu như ta nói là, ngươi định làm gì đâu?" Mạc Hành nâng chung trà lên, bình tĩnh uống một ngụm. Một giây sau, một thanh trường kiếm sắc bén liền chống đỡ tại Mạc Hành trên cổ. Thạch Ngưng Điệp ánh mắt băng lãnh, sát ý tràn đầy: "Ngươi dám ra tay với nàng, ngươi đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Đây thật là để cho ta ngoài ý muốn à, nếu vi sư nhớ kỹ không sai, tỷ tỷ ngươi Thạch Ngưng song đạo cốt liền thạch bị ngươi cho đào đi đi. Phải thì như thế nào? À, vậy vi sư liền không hiểu được, đã ngươi đều muốn giết chết nàng, như bây giờ không phải vẽ vời thêm chuyện sao?" Nói Mạc Hành để chén trà xuống, lạnh lùng hừ hừ, ánh mắt nghiền ngẫm: "Ngươi của ta?" Thạch Ngưng Điệp lớn tiếng vừa quát: "Tóm lại ta không cho phép ngươi ra tay với nàng, ngươi nếu là dám can đảm đối đầu không dậy nổi chuyện của nàng, cũng đừng trách ta." Thạch Ngưng Điệp ngữ khí trầm thấp mấy phần, kiếm trong tay cũng cầm chặt hơn. Mạc Hành một mặt bình tĩnh, hắn từ đầu đến cuối đều là đang lặng lặng uống nước trà. Thẳng đến một ly trà toàn bộ đều vào trong bụng, hắn đem chén trà cất kỹ, lúc này mới lên tiếng nói: "Tiểu Điệp Nhi, ngươi biết không, vi sư hiện tại đối ngươi rất thất vọng, ngươi nha tử vừa rồi bắt đầu liền phạm vào ba cái sai lầm." "Ngươi có ý tứ gì?" Thạch Ngưng Điệp sững sờ, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ ở lúc này nói loại lời này. Mạc Hành cười nhạt một tiếng, vươn ba ngón tay: "Thứ nhất, ngươi bỏ qua tốt nhất động thủ thời cơ, nếu như ngươi muốn động thủ, hẳn là sớm liền bắt đầu hành động, mà không phải giống như bây giờ. Thứ hai, chính là mới vừa nói qua, ngươi ngụy trang quá kém, là ta mang qua học sinh bên trong kém nhất, về phần cái này thứ ba." Còn chưa dứt lời dưới, khổng lồ áp lực liền giáng lâm đến Thạch Ngưng Điệp trên thân. Kia giống như núi cao áp lực, áp chế nàng không thở nổi. Một thân hình bất ổn, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, ngã sấp trên mặt đất. Mạc Hành thì chậm ung dung đứng lên, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra: "Tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, còn chính diện độc thủ, dùng đồ đần để hình dung ngươi, đều là đang vũ nhục cái từ này." Mạc Hành ánh mắt lạnh lùng, thanh âm băng lãnh. Sát ý ngập trời tựa như mãi mãi cũng sẽ không dừng lại gió bão. Thạch Ngưng Điệp lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được nguy cơ tử vong. Lúc này nàng mới hoàn toàn ý thức được, minh bạch một việc. Nam nhân trước mắt này thực lực, hoàn toàn cũng không phải là một cái thứ nguyên. Đây chính là đường kim mạnh nhất nam nhân. Mắt nhìn thấy tại cái này khổng lồ áp lực dưới, Thạch Ngưng Điệp liền muốn bất tỉnh đi lúc, Mạc Hành thu liễm uy áp. Thạch Ngưng Điệp thở mạnh lấy khí, mồ hôi làm ướt xiêm y của nàng. Sợi tóc dính liền tại trán của nàng cùng thái dương, nàng thở hổn hển, chật vật đứng lên. Không cam lòng cùng Mạc Hành cười tủm tỉm hai mắt tương đối xem. Mạc Hành nửa ngồi xuống tới, không ngời, nhẹ nhàng nuốt ve gương mặt của nàng mỉm cười: "Lần này ngươi hẳn là minh bạch đi, vô mưu là cỡ nào không dũng hành vi, lần này hấp thụ giáo huấn, lần sau nhưng nhất định không thể tái phạm đồng dạng sai lầm nha." Điểm nhẹ một chút thiếu nữ cái mũi nhỏ, Mạc Hành đứng lên, quay người rời đi. "Chờ đã, chờ một chút." Tại Mạc Hành ngay lập tức đem muốn đi ra ngoài lúc, Thạch Ngưng Điệp cũng vịn tường đứng lên: "Tiểu Điệp Nhi, nhưng còn có sự tình." Mạc Hành liếc xéo nhìn lại, lần này, vẹn vẹn một ánh mắt, Thạch Ngưng Điệp liền cảm nhận được lẫn nhau chỉ gặp kia không thể vượt qua chênh lệch. Nhưng nàng không thể lùi bước, nàng nhất định phải còn muốn đi nói: "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta là tuyệt đối không cho phép ngươi ra tay với nàng." "À, Tiểu Điệp Nhi, lời này của ngươi coi như có ý tứ, ra tay với nàng không đồng nhất thẳng đều là ngươi sao? Ngươi, chẳng lẽ nói?" Thạch Ngưng Điệp hai mắt hoảng sợ trừng lớn, nàng vừa định há mồm nói tiếp, lại phát hiện đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng không cam lòng dùng sức cắn răng một cái. Gia hỏa này đến cùng còn biết bao nhiêu thứ? Bất lực nỉ non, Thạch Ngưng Điệp bưng kín nhức đầu đầu. Tại một trận che mặt qua đi, trên khóe môi của nàng dương lộ ra một vòng âm trầm cười lạnh. Rất tốt, tất cả đều chuẩn bị hoàn tất, liền đợi đến con cá mắc câu rồi. Mạc Hành hài lòng gật đầu, hiện tại hai người này tại mình cổ động dưới, đã đạt đến không đem đối phương giết chết, liền tuyệt đối không bỏ qua tình trạng. Mà Thạch Ngưng Điệp cũng bị hắn cho thật to tăng cường thực lực, chờ đến Thạch Ngưng xong bại hạ trận về sau, hắn liền ra mặt. Đợi đến khi đó, hắn liền vạch trần mình thần minh thân phận, chờ đến lúc đó, ha ha. Thạch Ngưng xong đem như thế nào biểu lộ, ngẫm lại đều hưng phấn. Mạc Hành hài lòng ấn mở hệ thống, hắn đã vô cùng chờ mong lần tiếp theo Lục Thủy đại chuyển bản chuyển động một khắc. Sau khi hắn ấn mở sau, kỳ quái, nơi này có cái điểm nhỏ tới sao? Tại Thạch Ngưng Điệp thông tin cá nhân giới thiệu nơi đó, còn có một cái đống nhỏ. Hắn nhớ kỹ trước kia nơi này hẳn là không có mới đúng, hắn mang theo hiếu kỳ ấn mở xem xét. Có vẻ như Thạch Tần Tàng thiết định giới thiệu. Ta xem một chút. Xong. Hả? Mạc Hành hai mắt nhất thời trừng lớn, tại lập đi lặp lại xác nhận qua, xác thực không có viết sai sau. Hắn tranh thủ thời gian hướng về đấu trường này đi. Vâng. Nhưng vào lúc này, đấu trường vị trí giờ phút này sấm sét vang dội. Chương 121, dám cược sao? Nội ngoại môn đệ tử muốn cược tiến tới nội môn tư cách một trận chiến tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ học viện. Lại thêm muốn đối chiến chính là một đôi mỹ mạo hoa tỉ muội, cái này truyền bá tốc độ kia là tiêu chuẩn. Không đợi tuyển thủ dự thi chính diện, hiện trường liền đã ngồi đầy đen nghịt đám người. Tất cả mọi người rất thích xem nữ nhân đánh nhau. Thậm chí liền ngay cả học viện trường Không Minh Tử bọn người trước tiên đến đây đến tham quan. Các ngươi nói cuộc tỷ thí này, ai sẽ chiến thắng đâu? Lục trưởng lão Lôi Phương phân tích hỏi. Ta cảm thấy hẳn là Thạch Ngưng Điệp. Trước đại trưởng lão Dương Huyền Mục vuốt ve sợi râu nói, Thạch Ngưng Điệp mặc kệ là tu vi vẫn là năm gần đây thanh danh đều muốn càng vang dội, nàng chiến thắng là thực chí danh quy. Về phần Thạch Ngưng Song, ai vậy, nghe đều chưa nghe nói qua, nếu như không phải nhìn tên của hai người rất giống, đoán chừng đều liên tưởng không đến hai người là tỷ muội quan hệ. Dương Huyền Mục dám khẳng định mà nói, tuyệt đối là Thạch Ngưng Điệp đạt được thắng lợi. Không ai so với hắn càng hiểu phân tích chiến cuộc. Thật sự là như vậy sao? Làm sao? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy Thạch Ngưng Điệp thất bại? Nghe được Lôi Phương một câu như vậy nói thầm, Dương Huyền Mục có chút không vui như mày. Từ khi bị từ đại trưởng lão vị trí bên trên đá sau khi xuống tới, lại luôn là có người thích cùng hắn làm trái lại, càng cũng đỡ không nổi. Xách, bọn này kẻ lĩnh hót. Hắn có cần phải để bọn này kẻ lĩnh hót minh bạch, hắn Dương Huyền Mục vẫn là rất làm được. Không phải không phải, ta không phải ý tứ kia. Gặp Dương Huyền Mục nhìn ánh mắt của mình toàn bộ cũng không quá đúng, Lôi Phương cũng là luôn cuống, tranh thủ thời gian phất tay thêm lắc đầu. Vậy ngươi nói một chút, ngươi là cái nào ý tứ? Dương Huyền Mục đôi mắt càng phát ra không vui. Bị cho nhìn chằm chằm, Lôi Phương bờ môi phát khô, co quắp nuốt khô nước miếng, hắn chậm rãi nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy sự tình có thể sẽ hướng về tất cả chúng ta đều không tưởng tượng được địa phương phát triển. Không tưởng được. Dương Huyền Mục chân mày nhíu sâu hơn, ngươi cụ thể là chỉ cái gì? Đúng đấy, chính là. A a, ta cũng nói không rõ lắm, dù sao ta chính là có loại cảm giác này. Lôi Phương kiên định nói, hắn cũng rất kỳ quái tại sao mình lại đột nhiên có loại này không hiểu thấu, thậm chí là không thiết thực ý nghĩ. Nhưng là hắn chính là như thế kiên định, tuy nói không có bất kỳ chứng cứ nào chính là. Có ma bệnh. Dương Huyền Mục khinh bị liếc xéo một chút. Cái dạng này mù hồ khiếu trách móc ngu xuẩn khác nhau ở chỗ nào, tưởng cho ngươi vẫn là trưởng lão đâu, ngươi nếu là không sẽ làm, đem trưởng lão chi vị nhường cho ta a. Dương Huyền Mục phúc phỉ, hắn âm thầm cân nhắc, muốn thế nào kéo xuống một người đến, dạng này hắn tốt có thể lần nữa trở lại trưởng lão chi vị. Hai người các ngươi đều an tĩnh một chút đi, cuộc thi đấu này bản chất là khích lệ ngoại môn đệ tử trên sự nỗ lực tiến, ai thua ai thắng kỳ thật căn bản không trọng yếu. Lúc này một mực trầm mặc Không Minh Tử lên tiếng. Không Minh Tử quan sát lúc này đã đứng tại trên đài Thạch Ngưng Điệp, tiếp lấy lại nhìn một chút ngay tại hướng trên đài đi Thạch Ngưng Song, hắn hài lòng gật đầu. Năm gần đây ngoại môn đệ tử khiêu chiến nội môn đệ tử là càng ngày càng ít, tất cả mọi người tự nhiên mà vậy tạo thành một loại nhận biết, một chủng tập quán, nội môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, bọn hắn đều an vu hiện trạng, cũng sẽ không tiếp tục tìm kiếm đột phá, lần này đã lâu một trận chiến, ta tin tưởng nhất định sẽ là trong học viện chất xúc tác, sẽ cực kỳ khích lệ các học sinh. Trung quanh trưởng lão nghe qua Không Minh Tử phân tích, đại bộ phận cũng đều cho rằng nói có lý gật đầu. Lần này luận bàn, có thể thắng tự nhiên là tốt nhất, thua trận, mặc dù hiệu quả sẽ không quá rõ ràng, nhưng nhiều ít đều là một loại cổ động. Ánh mắt mọi người đều chờ mong nhìn lại. Tất cả mọi người chờ mong bánh răng và mèo. Dương Huyền Mục thì từ đầu tới cuối duy trì lấy khinh thường thái độ. Đã ngay từ đầu liền phân làm nội môn cùng ngoại môn, tự nhiên là có làm rất đủ mặt chuyên nghiệp phân tích, nếu như dễ như trở bàn tay liền để ngoại môn đệ tử khiêu chiến thành công nội môn đệ tử, kia ngay từ đầu còn phân cái gì nội ngoại môn. Không còn tuy là lãng phí thời gian nha. Càng quan trọng hơn là, lúc này mới vừa khai giảng mấy ngày a, liền bắt đầu khiêu chiến. Trải qua mấy tháng học tập, ngược lại là còn có thể sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hiện tại liền tu luyện mấy ngày nay, cơ bản liền cùng trước đó giống nhau như lúc. Nghịch tập thành công. Đừng nói giỡn. Dương Huyền Mục nhìn một chút, lực chú ý đều bị trên đài hấp dẫn, một mặt kích động Lôi Phương, nghĩ nghĩ, chọc chọc bờ vai của hắn. Sao, thế nào? Lôi Phương bất an phun ra nuốt vào nhìn lại. Dương Huyền Mục vẻ mặt này xem xét chính là không có hảo ý, để hắn có chút bất an tâm. Dương Huyền Mục không có vấn đề cười ha ha nói, chúng ta có cần phải tới đánh cược?
Đánh cược?
Lôi Phương tràn đầy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Dương Huyền Mục sẽ đến một chiêu này. Ngươi muốn đánh cược gì à? Lôi Phương giống một con đang bị đợi làm thịt con cừu non, bất an hướng về sau xê dịch thối lui. Hắn run lẩy bẩy, nhìn qua rất là sợ hãi. Dương Huyền Mục cười thật giống như một nặng 300 cân hải tử, không có vấn đề vô vô bờ vai của hắn, lên tiếng cười một tiếng. Ngươi chớ khẩn trương, không phải muốn đánh cược gì quý giá đồ vật, liền cược 1000 linh thạch, 1000 linh thạch ngươi hẳn là đánh cược lên đi.
Cái này,
cực là đánh cược lên, nhưng là
quá xa xỉ đi.
Lôi Phương làm trưởng lão, hiện tại một tháng đồng lộc ra 1000 linh thạch đương nhiên vẫn là có thể gánh vác lên. Nhưng là hắn cho tới nay tiết kiệm đã quen, để hắn lập tức ra nhiều linh thạch như vậy, vẫn là cầm đi đánh bạc, nhiều ít vẫn là có chút không nỡ. Bỏ không tìm hài tử, bộ không đến sói, ngươi phải suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thắng thế nhưng là sẽ có được 1000 linh thạch, ngẫm lại xem này 1000 linh thạch có thể mua bao nhiêu thứ, có phải hay không trong nháy mắt liền có động lực. Dưới sự chỉ điểm của Dương Huyền Mục, Lôi Phương vẫn thật là đi huyễn tưởng mình đột nhiên thêm ra 1000 linh thạch sẽ đi làm những gì. Ngươi thật đúng là đừng nói, tiêu lấy tiền của người khác đi làm mình thích sự tình, cái này nghe vào cũng cảm giác vô cùng mang cảm giác. Tâm hắn động. Dương Huyền Mục thấy thế, lập tức rèn sắc khi còn nóng, một tay lấy Lôi Phương câu tới, chỉ vào trên sàn thi đấu thạch ngưng song cùng thạch ngưng điệp 2 tỷ muội. Chúng ta liền cược các nàng ai sẽ thắng, cái này rất đơn giản đi, ta liền cược thạch ngưng điệp sẽ thắng. Vậy ta đây không phải liền là xác định vững chắc sẽ thua bởi ngươi, không muốn, ta không cá cược. Nghe được cái này Lôi Phương không làm. Hắn vừa rồi xác thực có loại kia quái gì ý nghĩ không giả, nhưng từ thực tế xuất phát phân tích, khẳng định vẫn là thạch ngưng điệp phần thắng cơ hội lớn. Đồ đần mới có thể đi không ép nàng đâu. Ngươi xem một chút ngươi. Ngươi mới vừa rồi còn nói thạch ngưng điệp không nhất định sẽ thắng đâu, hiện tại liền lập tức đổi ý, ngươi cái dạng này không thể được nha. Dương Huyền Mục chật 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 lưỡi. Lôi Phương nghe cũng không thoải mái, nhưng vấn đề là, cái này vạn nhất nếu là thật thua, 1000 linh thạch à, đây cũng không phải là một con số nhỏ, chỉ là ngẫm lại đều thịt đau không được. Lôi Phương vẫn là không có cách nào hạ xuống quyết định. Vậy cứ như thế, chỉ cần không phải thạch ngưng điệp chiến thắng, còn lại liền đều tính ngươi thắng, chính ngươi không phải đều nói nha, cảm thấy trận đấu này kết cục đem hướng về mình không cách nào dự liệu phương hướng phát triển. Thế nào? Đủ ý tứ đi.
Cái này.
Tốt ta. Lôi Phương rốt cục bị thuyết phục. Dương Huyền Mục cũng lộ ra vui mừng nụ cười hài lòng. Ha ha ha, cho không 1000 linh thạch tới tay. Dương Huyền Mục tràn ngập tự tin ánh mắt cũng lần nữa rơi xuống trên sân khấu. Ngay tại bên ngoài sân ngay tại nhiệt liệt thảo luận thạch gia tỷ mỗi thời điểm. Xa cách nhiều năm hai người, đây cũng là lần thứ nhất chính diện đối đầu. Thật là nóng náo à, nghĩ không ra tỷ mỗi chúng ta cư nhiên như thế được hoan nghênh, tỷ tỷ ngươi nói đúng đi.
Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới lại biến thành như bây giờ.
Thạch Ngưng song ánh mắt từ trên sân khấu khẽ quét mà qua cuối cùng thu hồi. Thạch Ngưng điệp hài lòng gật đầu, trong hư không cùng Thạch Ngưng song ánh mắt đụng vào nhau, nàng nghiêng đầu một chút, lộ ra một nụ cười sảng lạ. Xem ra mọi người cũng đều rất chờ mong tỷ tỷ bị ta đánh cho hoa rơi nước chảy một màn a, làm sao bây giờ, ta có chút khẩn trương, vạn nhất đợi chút nữa thất thủ đem tỷ tỷ đánh chết nên làm cái gì a, rõ ràng chúng ta thế nhưng là thật vất vả lần nữa trùng phùng. Thạch Ngưng điệp sợ hãi bưng kín hai mắt, tựa hồ là không nhân nhẫn tâm đối mặt trường hợp như vậy. Thạch Ngưng song từ đầu đến cuối mặt không biểu tình. Cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mặt, thật lâu, nàng mới thở dài một cái. Ánh mắt của nàng tràn đầy thương hại.
Ngươi có ý tứ gì?
Thạch Ngưng Điệp một cái chớp mắt đình chỉ, thần sắc nhất chuyển âm trầm. Hai con ngươi nửa khép, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mặt. Thạch Ngưng song bình tĩnh nún nún vai, tùy theo cười khúc khích.
Không có gì,
chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi thật đáng thương à, từ trước kia bắt đầu vẫn tiến hành ngụy trang, ngươi dài bao nhiêu thời gian không có làm qua chân chính mình.
A, tỉ tỉ lời này của ngươi ta coi như không hiểu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?
Thạch Ngưng Điệp hai mắt híp mắt tĩnh mịch, mơ hồ ở giữa có cỗ sát ý ngay tại dần dần tràn ra. Nhìn lại dạng này thiếu nữ, Thạch Ngưng song thản nhiên nói: "Ngươi có phải hay không còn lén gạt đi cái gì?" Chương 122, tỷ tỷ thằng đốc. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Thạch Ngưng Điệp không do dự, trực tiếp lỡ lời phủ nhận. Nghe được cái này, Thạch Ngưng song vốn còn muốn nói cái gì, lại nhải nói nhiều như vậy hữu dụng không? "Thạch Ngưng song ngươi không được quên, ngươi đại đạo tiên cốt tiên tử thế nhưng là tại trong cơ thể của ta, là tại trong cơ thể của ta. Là ta dùng đôi tay này trực tiếp từ trong thân thể của ngươi móc ra. Ta nha, hiện tại thế nhưng là ước gì, tranh thủ thời gian một lần nữa, đem tỉ tỉ xương cốt của ngươi cho từng chút đào ra đi nha. Thạch Ngưng Điệp tham lam một liếm cánh môi, đôi mắt hiện lên một đạo hung ác chi ý. Nhìn đối phương cái này không có chút nào hối cải chi ý hình tượng, Thạch Ngưng song liền đã minh bạch. Hiện tại mặc kệ nói cái gì đều vô dụng. Các nàng tỉ muội ở giữa, hiện tại chỉ có một trận chiến. Ngoại trừ chiến đấu lại không còn cách nào. Hai tỉ muội người đồng thời từ đưa vật không gian triệu hồi ra một thanh lưu tinh thiết truy. Thái cổ thạch tộc là lấy truy làm vũ khí nhất tộc. Truy chính là hai người vũ khí. Hai người đều nắm chặt truy trôi, nương theo lấy một tiếng còi vang, hai người hai chân đồng thời vừa dùng lực, giống như rời dây cung chim sợ cảnh cong, trong nháy mắt chạy vội mà ra. Chiến truy cùng chiến truy chạm vào nhau bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Trong lúc nhất thời bụi mù chết lên, chiến hỏa bay tán loạn, hai người dưới chân sàn nhà đều phát sinh hình mạng nện vỡ vụn, hướng về hai bên vô hạn lan tràn. Lấy hai người làm trung tâm, sinh ra cẩn thận phong bạo long quyển, trong nháy mắt quét sạch toàn trường, đem ở đây tất cả mọi người quyển một lần mắt mở không ra. Không Minh Tử thấy thế, tranh thủ thời gian khởi động phù văn, đem đấu trường cho bá khỏa. Đám người lúc này mới đắc ý mở to mắt. Bọn này tiểu nha đầu phiến tử đến cùng đang dở trò quỷ gì, thanh thế gây cũng quá lớn đi. Dương Huyền Mục lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, trong hai người tu vi bên trong cao nhất Thạch Ngưng Điệp cũng mới phá la cảnh, Thạch Ngưng xong thì là chỉ có niết bàn cảnh. Sinh ra như thế lớn phong bạo long quyển, xác định là loại tu vi này có thể dùng ra tới. Trong lúc nhất thời Dương Huyền Mục có chút nhỏ luống cuống. Thanh thế lớn như vậy, vạn nhất nếu là thua trận. Sẽ không, đánh cược cũng không phải tu vi của hai người mạnh bao nhiêu, ta vội cái gì. Dương Huyền Mục tranh thủ thời gian an ủi đến mình, phá la cảnh cùng niết bàn cảnh cái này chênh lệch không phải cực nhỏ. Mặc dù vượt cấp giết địch sự tình không phải là không có, nhưng này đều là xác suất nhỏ sự kiện, luôn không khả năng tùy tiện một người đến đều có thể vượt cấp giết người a. Đừng nói giỡn, trên đời này vẫn là người bình thường càng nhiều. Nghĩ đến cái này, Dương Huyền Mục liền an ủi không ít. Mau nhìn, cái kia Thạch Ngưng Điệp áp chế qua. Ngươi ngốc à, cái kia Thạch tỷ tỷ là Thạch Ngưng song, nàng chiếm thượng phong. Cái gì? Dương Huyền Mục bị hù trong mắt kem chút đều tung ra đi. Hắn tranh thủ thời gian áp sát tới xem xét. Quả nhiên, Thạch Ngưng song áp chế Thạch Ngưng Điệp. Làm sao vậy? Hảo muội muội của ta, ngươi không phải nói muốn đào xương cốt của ta sao? Ngươi đến đào a, ngươi ngược lại là mau lại đây đào a. Thạch Ngưng song một bên huy động chiến truy, một bên quát lớn. Thạch Ngưng Điệp hai tay cùng lên trận, cùng một chỗ dùng sức nắm chặt tay cầm, chặn lại kia một đợt tiến công. Thạch Ngưng Điệp cắn chặt răng quan, nhếch miệng lên, lộ ra không sợ tiểu dung. Đúng là để cho ta có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi thế mà mạnh như vậy, lấy niết bàn cảnh liền có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, ta một cái phá la cảnh tu sĩ đều có chút phí sức a. Đều loại thời điểm này ngươi còn nói khoác lác, ngươi cũng không nói ra nước bọt chiếu mình một cái, nhìn ngươi mặt biệt khuất, người không biết còn tưởng rằng ngươi tà bón. Thạch Ngưng xong cười nhạo một tiếng. Thạch Ngưng Điệp cũng cười nhạo lấy một lần ứng. Vậy thật đúng là thật có lỗi a, ta yếu như vậy, xem ra để ngươi thất vọng, tỷ tỷ. Ngươi ít cho ta dùng bài này. Thạch Ngưng xong gầm thét, hai tay lập tức đồng thời vừa dùng lực, đem Thạch Ngưng Điệp cho cưỡng ép áp chế xuống. Thạch Ngưng Điệp đầu gối đang không ngừng hạ xuống, khoảng cách sàn nhà là càng ngày càng gần. Lúc này Thạch Ngưng xong quát, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Muốn đánh liền đánh, lại nhại, Thạch thả xong ngươi chừng nào thì rông dài như vậy. Thạch Ngưng Điệp lần nữa dồn hết sức lực, Thạch Ngưng xong chiến truy đang bị dần dần đỉnh trở về. Mắt nhìn thấy liền bị đỉnh trở về. Thạch Ngưng xong trong mắt, hàm răng dùng sức khẽ cắn môi dưới. Nếu như đây chính là lựa chọn của ngươi, vậy cũng đừng trách ta. Phanh. Kịch liệt hỏa hoa bỗng nhiên nổi lên bốn phía. Thạch Ngưng Điệp trong nháy mắt liền bị đẩy đi ra, đồng thời Thạch Ngưng xong đem toàn tỉnh trên dưới linh khí hội tụ ở trên hai tay. Một chiêu phá chấn dùng sức một truy mặt đất, trong nháy mắt đại địa rung dậy, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại đất rung núi chuyển. Thạch Ngưng Điệp vừa mới đụng vào mặt đất, liền bị cái này chấn động cho chấn đứng không vững bước chân, trực tiếp cả người ngã sấp trên mặt đất. Mà Thạch Ngưng xong nhân cơ hội này, lập tức thả người nhảy lên. Một chiêu có thể so với từ trên trời giáng xuống trường pháp. Lại tên trọng truy hỏa hoa, đối diện hướng về Thạch Ngưng Điệp đập tới. Thạch Ngưng Điệp thấy thế, tranh thủ thời gian một lần nữa nắm chặt truy. Khoảng cách này vẫn là có thể ngăn trở. Trình độ này là không có vấn đề, chỉ cần nàng đem truy giơ lên là được rồi. Nhưng mà, nàng lại buông tay mở tay ra, đóng chặt hai mắt. Chỉ cần dạng này liền tốt, dạng này là đủ rồi. 3. Khuôn mặt nóng bỏng, cũng không có như Thạch Ngưng Điệp mong muốn truy rơi xuống. Rơi xuống vẹn vẹn chỉ là một cái tắt vang dội. Thanh thúy cái tắt vang dội âm thanh, thậm chí để nguyên bản ồn ào náo động hội trường đều một lần trở nên yên lặng. Ở đây người xem đều si sững sờ nhìn qua trước mắt một màn này. Làm sao luôn cảm giác, chiến đấu này hướng đi muốn cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm đây. Ngươi cái tên này đến tột cùng mấy cái ý tứ? Thạch Ngưng Điệp che mặt đỏ bừng gò má lạnh lùng chừng một cái, nếu như ngươi là muốn loại phương thức này vũ nhục ta rất không cần phải. Vũ nhục ngươi? Ta còn không có đê tiện đến đi vũ nhục một cái muốn mình chủ động chịu chết người. Thạch Ngưng song ngọc thủ dùng sức vung lên, lần nữa cho Thạch Ngưng Điệp một nửa khắc khuôn mặt một bàn tay. Ngươi số nữ nhân này phát cái gì thần kinh? Thạch Ngưng Điệp không cho, đều nói đánh người không đánh mặt, đánh mặt tổn thương tự tôn, bị cho trước mặt mọi người liên tiếp ba ba đánh hai lần, Thạch Ngưng Điệp nổi giận, nàng muốn chịu chết không giả, nhưng không nên bị nhục nhã. Thạch Ngưng Điệp trực tiếp xoay đi lên, đem Thạch Ngưng xong cho bổ nhào vào trên mặt đất, hai người chỉ chốc lát sau liền quay đến lăn ở cùng nhau. Ngồi trên mặt đất lăn một vòng lại một vòng, thẳng đến Thạch Ngưng Điệp bị Thạch Ngưng xong đè chế xuống dưới. Ngươi đào ta đạo cốt, hủy ta căn cơ, để cho ta lập tức mất đi tất cả, không chỉ một lần muốn chịu chết, ngươi biết ta mấy năm nay là thế nào tới sao? Cũng là vì có thể giết chết ngươi. Giết chết ngươi a? Nhưng ngươi đây, hiện tại lại muốn chủ động chịu chết, ngươi cảm thấy trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Thạch Ngưng xong gầm thét, gào thét, nàng cuống họng đều hàm ếch. Thạch Ngưng Điệp nghe qua những này, tim đập nhanh nhất thời rung động. Ngươi cho rằng ta muốn dạng này a? Nương theo lấy một tiếng lẩm bẩm, nàng xoay người trong nháy mắt đem Thạch Ngưng xong cho đè lại xuống dưới. Cơ hồ là ra sức toàn lực, nàng giơ tay lên. Ta mới không muốn bị ngươi cho thuyết giáo đâu. 3. Nương theo lấy một đạo quen thuộc vang dội cái tát âm thanh. Bị đánh không phải Thạch Ngưng xong, mà là bị Thạch Ngưng xong trong nháy mắt phản chế Thạch Ngưng Điệp. Chương 123, đều là người ngu xuẩn sách mới đã tuyên bố cầu ủng hộ. Vang dội thanh thúy tiếng bật hai, quanh quẩn tại kia rộng lớn to lớn đấu trường, dư âm lượn lờ, thật lâu chưa thể dừng lại. Thạch Ngưng Điệp tỉnh mở to hai mắt, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc, Thạch Ngưng xong nhấc chân chính là một đạp, trực tiếp đem người cho toàn bộ đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó một giây sau, Thạch Ngưng Song liền chạy vội ra ngoài, đem Thạch Ngưng Điệp cho nén trên mặt đất. Thạch Ngưng Điệp muốn đi phản kích, nhưng ở Thạch Ngưng Song kia không hiểu tăng lớn áp lực trước mặt, căn bản bất lực. Thật vất vả tránh thoát ra một cái tay, nàng liền lại bị đè lại đè xuống. "Ngươi nhanh buông tay cho ta, có nghe hay không? Nhanh lên buông tay cho ta." Thạch Ngưng Điệp gầm thét, nàng hai mắt tràn ngập một mảnh tinh hồng. "Để ngươi thuận theo bản tâm cứ như vậy khó sao?" Thạch Ngưng Song một tiếng không thể làm gì quá lớn, đánh gãy Thạch Ngưng Điệp gào thét. Thạch Ngưng Điệp sững sờ, nàng tùy theo không cam lòng cắn răng một cái, thay đổi quá mức, phấn môi chăm chú khép kín. Nàng chính là ngậm miệng không nói, giống như là hờn dỗi hài tử. Nhìn thấy cái này, Thạch Ngưng Song càng tức giận hơn, nàng tràn ngập quay hàm, nắm đấm cầm càng ngày mượt lóc, theo đột nhiên dùng sức về sau hướng lên thân thể. "Đều cùng ngươi nói, nghe lời của ta, ngươi cái này không nghe người ta nói đồ đần muội muội." "Phanh!" Thanh thúy vang dội nào nước xương vỡ âm thanh quanh quẩn tại đấu trường trong ngoài. Thạch Ngưng Điệp bị một truy này cho sửng sốt nện ánh mắt đờ đẫn, con mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, đầu lưỡi đều túi tại bên ngoài. Thật không hổ là thái cổ thạch tộc đầu, cái này nện một phát, sợ là đem sọ não đều muốn cho làm vỡ nát. Bên ngoài sân người xem đều vô ý thức một lần bưng kín đầu của mình dưa. Nữ nhân này thật là quá kinh khủng. Về sau nhất định phải vòng quanh nàng đi đường. Lúc này giờ phút này, ở đây tất cả mọi người chung nhận thức. Thạch Ngưng Song, ngươi nha, thế mà thực có can đảm làm a? Thạch Ngưng Điệp co quắp, sắc mặt tái nhợt, chật vật nhìn lại. Nhe răng trợn mắt, ánh mắt kia hận không thể đem đối phương cho toàn bộ ăn sống nuốt tươi. Thạch Ngưng Song không khách khí đáp lại cái kia ánh mắt, khinh thường lạnh lùng hừ một cái. Ngươi cũng dám đào tỉ tỉ mình xương cốt, ta còn có cái gì không dám làm? Xem ra những năm này ngươi thật là thay đổi thật nhiều a. Thạch Ngưng Điệp cười, cũng không biết là vui mừng vẫn là tự dễ ước, tóm lại nàng cười rất vui vẻ. Nàng cả người ngửa về sau một cái, hai tay mở ra, đã là sủi lơ, toàn bộ từ bỏ. Một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra, liền phảng phất hết thảy tất cả đều đã buông xuống. Nàng không còn có không muốn xa rời. Ngươi thắng, đem ngươi đạo cốt đảo trở về đi, ngươi có được tư cách kia. Đều loại thời điểm này ngươi thế mà còn tại nói loại lời này. Thạch Ngưng Song tức giận cắn răng. Vì để cho chính mình cái này dối trá muội muội nói ra nói thật, nàng lại một lần nữa dương khí nắm đấm. Nhưng là nắm đấm cũng không có vung lên. Bởi vì nàng nhìn thấy Thạch Ngưng Điệp tấm kia thoải mái gương mặt. Lần này nàng là thật hết thảy đều không có lưu luyến. Thạch Ngưng Song nắm đấm chậm rãi buông xuống, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này thản nhiên thiếu nữ, cổ họng của nàng có chút tắc nghẽn. Rốt cục nàng vẫn là không nhịn được hỏi: "Ngươi có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn? Chuyện cho tới bây giờ ngươi liền đối ngươi cựu nhân nói cái này, à, Thạch Ngưng Điệp ngươi cũng đừng làm cho ta xem thường ngươi a." Cốc Thăng Sở Bện lần nữa lạnh lùng cười nhạo. Đối mặt như thế từ đầu đến cuối không nguyện ý buông xuống mình dối trá khuôn mặt thiếu nữ, Thạch Ngưng Song chậm rãi thở dài một hơi. "Ta không đánh." Thạch Ngưng Song đứng lên, vỗ vỗ trên thân dính lấy cho bụi, một bộ bằng phẳng bộ dáng, so với Thạch Ngưng Điệp còn muốn thản nhiên nghĩ thoáng hết thảy. Thạch Ngưng Điệp gấp, tranh thủ thời gian đứng lên hét lớn: "Thạch Ngưng Song, ngươi ít xem thường người, muốn giết cứ giết, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi cái dạng này sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi càng buồn nôn hơn, càng dối trá, ngươi chính là cái hèn nhát." "Ừm ân, mắng coi như không tệ, đáng tiếc, ta là xinh đẹp tiểu tiên nữ, ngươi mắng hèn nhát là vô dụng nha." Thạch Ngưng Song có chút hoạt bát trừng mắt nhìn, toàn bộ nhìn qua nhẹ nhàng như vậy cùng vui vẻ. Dạng này thiếu nữ, để Thạch Ngưng Điệp ánh mắt nhất thời run lên một cái. Nửa ngày trầm thẫn thở, hàm răng dùng sức cắn kình môi dưới, thật lâu, nàng lúc này mới cắn răng hỏi: "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi một mực dạng này? Vì cái gì ngươi luôn có thể bật cười, cho dù là đối mặt địch nhân của mình còn có thể dạng này? Ta thế nhưng là cướp đi ngươi hết thảy, thậm chí đưa ngươi đẩy tới vách núi, ngươi vì cái gì còn có thể đối ta bật cười? Ngươi cái dối trá người, ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng này rất dối trá a." Thạch Ngưng Điệp gào thét, rõ ràng nghe vào là như vậy phẫn nộ, nhưng lại ngoài ý muốn còn khiến người ta cảm thấy có một tia đau lòng. Thạch Ngưng Song cũng không có đi phản bác, cứ như vậy lặng lặng lắng nghe. Thẳng đến thanh âm của đối phương dần dần thu nhỏ, cho đến biến mất, Thạch Ngưng Song lúc này mới đem sợi tóc nhẹ nhàng nuốt đến sau tai, chậm rãi nói ra: "Đến cùng là vì cái gì à, ngươi cứng rắn muốn hỏi lời nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, nếu như không phải hỏi một cái lý do, đây hết thảy đều là may mắn mà có thần minh đại nhân đi." "May mắn mà có thần minh đại nhân." Thạch Ngưng Điệp khẽ giật mình, có chút si ngốc ngu ngơ ở, nửa ngày nàng mới co lại nghẹn mở miệng nói: "Ngươi đang nói đùa sao? Làm sao có thể, ta là rất nghiêm túc." Thạch Ngưng Song cười khổ một cái. Sau đó tùy theo toát ra một tia nhàn nhạt thất lạc. "Nhưng cũng có thể là chỉ là chính ta ý tưởng, dù sao không ai có thể giúp ta chứng minh thần minh đại nhân thật tồn tại. Nói không chừng cái gọi là thần minh đại nhân đều chỉ là vì trợ giúp ta làm ra lựa chọn, chính ta chỗ tưởng tượng ra được tồn tại." Thạch Ngưng Song không khỏi nhún vai. Lời của nàng nghe vào rất bình thản, nhưng lại ngoài ý muốn tràn ngập tin phục lực. Nói cách khác, Thạch Ngưng Song bây giờ biến thành dạng này, đều là may mắn mà có cái kia cái gọi là thần minh đại nhân sao? Nghĩ đến cái này, Thạch Ngưng Điệp không khỏi tự giễu cười một tiếng. Đây coi là cái gì? Ngươi là muốn nói cho ta dù là ngươi mất đi hết thảy, cũng vẫn như cũ sẽ có hảo vận sao? Quả nhiên từ đầu tới đuôi như cái đồ đần đồng dạng chỉ có chính ta a. Tự nói lấy tự nói. Nước mắt không khỏi liền từ Thạch Ngưng Điệp đôi mắt rơi xuống. Nhưng vào lúc này, khóe mắt của nàng nước mắt bị nhẹ nhàng xóa đi. Ngẩng đầu nhìn lại, là một mặt nghiêm túc Thạch Ngưng Song. Nàng mím môi một cái, dừng lại nói ra: "Khoét xương mối thù, mặc kệ quá khứ bao lâu, ta cũng sẽ không quên,
ta khẳng định là muốn đòi lại, nhưng là ở trước đó ta còn là tỷ tỷ của ngươi, trợ giúp muội muội giải quyết vấn đề, không phải là thân là tỷ tỷ nên làm sao? Ngươi thật đúng là một cái chính cống thằng ngốc ca. Thạch Ngưng Điệp đắng chặt cắn răng, nương theo lấy chậm rãi đứng dậy, nàng lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng về phía Thạch Ngưng Song. Có cơ hội thật muốn gặp ngươi một chút cái này cái gọi là thần minh đại nhân a, đến cùng là thế nào đem ta vốn là ngu xuẩn tỷ tỷ nuôi càng ngu xuẩn. Nhân sinh khổ đoạn, hơi ngốc một ngốc kỳ thật ngoài ý muốn còn rất khá nha. Thạch Ngưng Song hé miệng cười một tiếng. Ngay tại Thạch Ngưng Điệp há to miệng dự định tiếp tục nói đi xuống lúc, sắc mặt nàng đột nhiên biến xanh xám, nàng hai mắt biến đỏ bừng, nàng che mắt, thống khổ ngồi quỳ chân trên mặt đất. Chương 124, nguyên lai đều là thần minh đại nhân kế hoạch. Uy, ngươi thế nào? Nhìn thấy Thạch Ngưng Điệp đột nhiên biến vô cùng thống khổ, Thạch Ngưng Song cũng là gấp, tranh thủ thời gian muốn đi nâng đột nhiên quỳ xuống thiếu nữ. Không được qua đây. Thạch Ngưng Điệp phẫn nộ gào thét, giống như kịch liệt hải khiếu, trong nháy mắt đem Thạch Ngưng Song cho đánh bay. Âm trầm đen nhánh vòi rồng trong nháy mắt quét sạch mà lên, to lớn đen nhánh thân ảnh từ Thạch Ngưng Điệp sau lưng toát ra. Bên ngoài sân, Không Minh Tử lập tức thất kinh đứng lên. Cái kia là vực ngoại tà tộc, vì cái gì vực ngoại tà tộc lại ở chỗ này? Vực ngoại tà tộc là nằm ở chư thiên bên ngoài kẻ xâm lược, ấn lý tới nói cũng đã tại thượng cổ thời kỳ liền bị phong ấn mới đúng. Tại sao lại từ Thạch Ngưng Điệp sau lưng xuất hiện? Viện trưởng đây là sự thực sao? Đây quả thật là vực ngoại tà tộc sao? Dương Huyền Mục đám người cũng không có giống như Không Minh Tử, trải qua thượng cổ chiến tranh, cho nên cũng chưa từng gặp qua vực ngoại tà tộc, nhưng cái này đột nhiên từ trên thân Thạch Ngưng Điệp xuất hiện bóng đen, xác thực cho người ta một cỗ tà niệm khí tức, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cái này xác thực chính là vực ngoại tà tộc, cái này khí tức ta coi như con mắt mù cũng có thể nhận ra. Không Minh Tử nắm chặt tay run rẩy, hắn gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Lần thứ nhất nhìn thấy viện trưởng là bộ này biểu hiện, bọn hắn chính là nghĩ không tin đều không được. Đám người cũng không dám ở đây dừng lại lâu, lập tức khai thông học sinh tị nạn. Nhưng mà không đợi bọn hắn nói chuyện, vực ngoại tà tộc liền đã phát động công kích. Viện trưởng Không Minh Tử bọn người thiết trí phòng hộ phụ chú, liền giống như pha lê thanh thúy, trong nháy mắt liền bị chấn thành nát hoa. Toàn bộ hội trường lập tức biến hỗn loạn tương mừng. Không Minh Tử bọn người chính là chỉ huy học môn sinh rút lui liền đã phân thân không còn chút sức lực nào. Lúc này phiêu phù ở trên không trung vực ngoại tà tộc, lập tức lại phát động tấn công lần thứ hai. Giống như có thể đem hết thảy đều nuốt chửng lấy mãnh liệt gào thét, lấy bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt đánh tới. Mắt nhìn thấy liền muốn đem toàn bộ hội trường đều hủy đi, Thạch Ngưng Song trùng điệp một truy mặt đất, trong nháy mắt vô số gai ngược đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt liền đem kia vực ngoại tà tộc cho vây quanh ở bên trong. Mọi người đi mau. Thạch Ngưng Song cóng lên hôn mê Thạch Ngưng Điệp hô hoán quay người liền muốn chạy. Nhưng mà, không đợi Thạch Ngưng Song đặt chân, gai ngược liền bị đánh nát, vực ngoại tà tộc từ đó tránh thoát. Thạch Ngưng Song bị liên lụy, mất thăng bằng bị chấn ngã nhào trên đất. Nàng thật vất vả bò lên, chờ đợi lấy nàng lại là một vòng mới tập kích. Hết à. Mắt nhìn thấy muốn bị cực quang nuốt chửng lấy, Thạch Ngưng Song không cam lòng nắm chặt nắm đấm, rõ ràng đều đi vào bước này. Nàng thật vất vả có thể ngồi xuống hào hào cùng cái này ngu xuẩn muội muội hào hào thổ lộ tâm tình, thật vất vả lập tức hết thảy đều muốn bước lên quỹ đạo chính. Kết quả là, lại đưa tại cái này phía trên, nàng thật không cam lòng a. Thần minh đại nhân. Tại cuối cùng này một khắc, Thạch Ngưng Song nghĩ tới là vị kia một mực quan tâm mình, một mực kề cận mình thần minh đại nhân. Bởi vì thần minh đại nhân trợ giúp, nàng mới một đường đi đến nơi này. Nếu như không có hắn, mình có lẽ sớm đã chết ở cái kia trong động vật. Nếu như cái này thần minh đại nhân thật tồn tại, hết thảy đều không phải là ta huyễn tưởng, liền mời thần minh đại nhân ngươi xuất hiện đi. Sách, quả nhiên biến thành dạng này. Hả? Thanh âm này. Thạch Ngưng Song kích động ngẩng đầu nhìn lại. Thanh âm quen thuộc bên tai bờ tiếng vọng, một giây sau một thân ảnh cao to liền ngăn tại nàng trước mặt. Chỉ gặp Mặc Hành nhẹ nhàng đỡ tay háo khoát tay, không có áp lực chút nào liền đỡ được vực ngoại tà tộc một quyền kia. Ngươi làm sao lại như vậy? Vực ngoại tà tộc hiển nhiên là bị cái này lấy đột nhiên toát ra người dọa sợ. Rõ ràng bất quá là một cái nhỏ bé nhân tộc, làm sao lại mạnh như vậy? Cái này nhân tộc không thể lưu, nhất định phải lập tức thanh trừ. Vực ngoại tà tộc mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem Mặc Hành cho toàn bộ thôn phệ. Điềm tĩnh, lạnh lùng một tiếng lẩm bẩm. Cốc Sở bèn ngay sau đó chỉ cảm thấy một đạo gió táp xoay tròn mà qua, trước mặt vực ngoại tà tộc, vẹn vẹn một kích liền bị trước mặt nam tử cho trong nháy mắt đánh tan. Thạch Ngưng Song nhất thời ngốc trệ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Mặc Hành chậm rãi thở dài ra một hơi, thu hồi tay, nhìn về phía đã thân mật ôm ở cùng nhau hai người. Lông mày nhỏ không thể thấy vậy một cái. Thầm nghĩ thật sự là xong con bê, này làm sao đánh một trận, còn để cho hai người nhìn qua thân mật hơn. Hắn an bài kịch bản căn bản không phải dạng này, sẽ không phải lần này thật muốn thất bại a. Nghĩ đến kia rất có thể sẽ rơi vào gia đình địa vị giảm một hạ tràng. Mặc Hành nội tâm nhất thời lập tức chính là một trận ác hàn. Không được, nhất định phải làm chút gì, không thể cứ như vậy xuống dưới. Nghĩ đến cái này, Mặc Hành ánh mắt nhất chuyển khinh miệt, cười lạnh. Hắn phải thật tốt chửi bới cái này khí vận chi tử, để nàng rời đi mình đồ lễ ngoan. Hai người các ngươi căn bản không phải người của một thế giới, các ngươi căn bản cũng không phối đứng chung một chỗ. Nhưng mà, thần minh đại nhân. Đông. Nhũ Yến đầu hoài, đầy ngập va chạm, Thạch Ngưng Song lập tức liền nhào vào Mặc Hành trong ngực. Mặc Hành lập tức chính là sức sở. Thứ độ gì? Thần minh đại nhân. Chẳng lẽ hiện tại là trong ngộng sao? Không đúng, liền xem như trong ngộng cũng có mê vụ làm yểm hộ, gia hỏa này hẳn là nhận không ra mới đúng. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này?
cái này quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem tại bộ ngực mình lề mề, hoàn toàn chính là nhận định mình là kia gây nên thần minh đại nhân Thạch Ngưng Song, Mạc Hành đột nhiên có cái dự cảm không tốt. Bất kể như thế nào, hiện tại nhất định phải nhanh lên rút lui. Giác quan thứ 6 liền thạch như thế cáo chi hắn, không phải sắp sẽ có rất khủng bố sự tình phát sinh. Mạc Hành mau buông ta ra đồ đệ. Gia Miểu Miểu lúc này chân thừa hổ yêu mà tới. Cửu U Minh tức cùng Xí Diễm Mãng Xà cũng đồng thời phát động tiến công, tam phương đồng thời đánh tới, đem Mạc Hành cho vây quanh chật như nêm cối. Mạc Hành tắc lưỡi một tiếng. Tình trạng này chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể là về trước kích. Nhưng mà, ngay tại Mạc Hành vừa định động thủ lúc, Dạ lão sư ngươi mau dừng tay, thần minh đại nhân, Mạc Hành tiền bối hắn nhưng là người tốt ta. Tốt, tốt người. Dạ Miểu Miểu dài 30 mét đại khảm đao lơ lửng ở giữa không trung, lập tức liền sửng sốt. Đương nhiên sửng sốt, còn có người trong cuộc. Ta là người tốt. Trọng đại như vậy sự tình ta làm sao lại không biết được đâu. Tại ngoại trừ Thạch Ngưng Song tất cả mọi người che đậy một khắc, Thạch Ngưng Điệp cũng tỉnh lại. Thạch Ngưng Song nhìn lại một vòng đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Mạc Hành trên thân. Chụp chụp cái má, nàng nhăn nhó nói ra: "Thần minh đại nhân, ngài để cho ta chỉ cần tuân theo bản tâm buông tay to gan đi làm, kỳ thật đã sớm biết Thạch Ngưng Điệp trên người nàng bám vào có vực ngoại tà tộc đúng hay không? Cảm ơn ngươi thần minh đại nhân, đều là may mắn mà có ngươi, mới khiến cho tiểu điệp thoát khỏi nguy hiểm." Sư tôn thật là như vậy sao? Thạch Ngưng Điệp cũng một mặt ngoài ý muốn nhìn lại. Gia Miểu Miểu ánh mắt cũng biểu thị hoài nghi. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung rơi vào Mạc Hành trên thân. Mắt nhìn thấy chính là muốn bức bách hắn làm quyết định. Như loại này thời điểm, kia trả lời từ nóng chính là: "Ha ha ha, nghĩ không ra cái này đều để các ngươi đã nhìn ra, cũng không ngờ là sử dụng tâm lương cổ a." Nhìn trước mắt đại biểu nhiệm vụ thất bại chữ, Mạc Hành là ngậm lấy nước mắt tại cười to. Chương 125, đại kết cục. Kiểm tra đến túc chủ nhiệm vụ thất bại. Túc chủ sau này gia đình địa vị đem giảm một. Ha ha, lại là một cái khí quản viêm. Uy, ngươi mấy cái ý tứ? Ngươi mắng ai khí quản viêm, nhanh cút ra đây cho ta cam đoan không đập nát ngươi. Mặc kệ Mạc Hành nội tâm như thế nào đi mắng to, hệ thống đều không bồi thường ứng. Ngay tại hắn coi là hệ thống đây có phải hay không là tháo dỡ lúc. Gia Miểu Miểu đi tới, một cái thỏ người ra sông lên trước chất vấn. Có ý tứ gì? Ngươi không phải đang lợi dụng đệ tử của ta sao? Ngươi cái tên này không phải đại phôi đàn sao? Ngươi nói nhanh một chút ta, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng là người tốt hay là người xấu? Mạc Hành bị khí thế rào rạt Dạ Miểu Miểu không ngừng bước lui. Rõ ràng đối phương khí thế cảm giác bên trên cũng không tính làm sao mạnh, liền kỳ quái, hắn vì sao lại một điểm ý phản kháng đều không thể sinh lòng. Không thích hợp, thật là quá không đúng, vì cái gì ta sẽ không muốn phản kháng nàng? Thậm chí còn muốn cứ như vậy thần phục tại dưới chân của nàng. Chẳng lẽ đây chính là thuộc về khí vận chi tử đối ứng nhân vật phản diện đặc lưu áp lực sao? Không đúng, sẽ không phải chẳng lẽ nói là bởi vì cái kia? Mạc Hành đột nhiên giật mình. Gia đình địa vị giảm một. Dưới mắt chỉ có lời giải thích này có thể nói rõ đây hết thảy. Thế nhưng là không có đạo lý à, dù sao nàng cũng không phải người nhà, làm sao cái giảm nhất pháp? Vẫn là nói, cái này giảm một, ngay cả vị hôn thê cũng coi như ở bên trong. Trong lúc nhất thời, từng có lúc đã sớm bị quên được cảm giác sợ hãi lại một lần nữa phun lên Mạc Hành trong lòng. Trực diện Dạ Miểu Miểu kia tìm kiếm giải thích, không giải thích rõ ràng, liền tuyệt đối không buông tha ánh mắt, Mạc Hành nuốt khô nước miếng. Vừa nghĩ tới muốn quay người đi đường, Thạch Ngưng Song liền từ phía sau treo đi lên, dán chặt lấy phía sau lưng của hắn, vui vẻ cọ á cọ, vui vẻ nói ra: "Thần minh đại nhân, ngươi liền trung thực thừa nhận đi, ngươi đừng giả bộ, chúng ta đều biết, ngươi là một người tốt đúng hay không? Ngươi là muốn để chúng ta tỉ muội hòa hảo, mới ra hạ sách này, đúng không? Kỳ hỉ, thần minh đại nhân ngươi thật là quá chi kỷ." "Không, ta không phải, ta không có, ngươi không muốn nói mỏ. Cầu ngươi đừng có lại náo bổ được không? Ngươi cái này không hợp cách khí vận chi tử." Mạc Hành vừa dùng lực, có chút táo bạo đem Thạch Ngưng Song cho té xuống. Hết thảy đều lộn xộn, nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui. "Lập tức, hiện tại, lập tức rút lui." "Sư tôn." Nhưng mà Mạc Hành vừa mới bước ra một bước, Thạch Ngưng Điệp lại không biết được từ nơi nào xung ra, ngăn ở hắn trước mặt. Một đôi tràn ngập linh tính đôi mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên hắn. Ngàn vạn sợi nhu tình tràn ngập ở trong đó. Cái này luận điệu, cái này không khí, cái này chuyển hướng, sẽ không phải ra hỏa cũng muốn. "Cảm ơn ngươi sư tôn, ta không nghĩ tới ngươi nguyên lai vẫn luôn có triển vọng ta suy nghĩ, nhưng ta trước đó vẫn còn như vậy hung ngươi, thật rất xin lỗi, sư tôn, là đệ tử sai." Thạch Ngưng Điệp thật sâu không người chào, đem hết thể cảm kích cùng tình cảm toàn bộ đều bao hàm tại cái này không người chào bên trong. Xong con bê. Cái này cũng bị lây bệnh. Thế mà thật là dạng này. Một bên khác, Dạ Miểu Miểu nghe qua những ngày phát biểu, cũng mười phần vững tin, Mạc Hành làm đây hết thảy cũng là vì trợ giúp hai vị đáng thương nữ hải tử. Hắn là một người tốt. Một cái to lớn mới tốt người. Nhưng đã hắn là một người tốt, lại vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nhớ tới những năm này bị đau khổ, Dạ Miểu Miểu liền không cách nào thuyết phục mình đi tin tưởng Mạc Hành nhưng thật ra là người tốt sự thật. Nàng không ngừng tại phủ nhận. Hắn khẳng định không phải người tốt, nhất định là nơi nào sai lầm. Nếu như hắn là người tốt, cướp đi nước ta khí vận một chuyện lại như thế nào giải thích? Dạ Miểu Miểu sắc mặt càng phát ra phức tạp khó coi, mà hết thể này tự nhiên đều bị Mạc Hành để ở trong mắt. Hắn mắt thả tinh quang, nàng còn không có bị mang lệnh, hết thể đều vẫn là có cơ hội. Nghĩ đến cái này, Mạc Hành liền thả ra chấn một thoáng toàn trường âm trầm cười lạnh. Nghe được tiếng cười kia, Dạ Miểu Miểu tỉnh tỉnh ngước mắt nhìn lại, khó có thể tin ánh mắt Hạ Bỉu lẩm bẩm nói: "Mặc Hành ngươi, ta cái gì ta? Làm sao chẳng lẽ lại cũng là bởi vì ta giúp hai người bọn họ, ngươi đã cảm thấy ta là người tốt? Dạ Miểu Miểu ngươi cũng quá ngây thơ a. Những năm này ngươi giáo dục trình độ không phải là dưỡng thai. Nhanh không cần cười ngạo ta, ngươi đừng quên, thế nhưng là ta cướp đi ngươi Vĩnh Dạ Vương triều khí vận, để ngươi từ người kia người ngưỡng mộ cao cao tại thượng công chúa, từ đây rơi xuống thế gian, biến thành nhất khổ cực, đáng thương nhất người kia là ta, ngươi bây giờ bi thảm sinh hoạt, ngươi hết thảy toàn bộ đều là bởi vì ta, từ bỏ ngươi kia ảo tưởng không thực tế đi, ta căn bản không phải người tốt. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngươi ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta." Dạ Miểu Miểu sắp xé rách cuống họng gào thét vang tận mây xanh. Quanh quần tại cái này đã lộn xộn không chịu nổi đấu trường chung quanh, mà còn lưu tại trên trận, lấy Không Minh Tử cầm đầu, vụn vặt lẻ tẻ một đám học sinh nghe nói như thế, cũng là đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử Mặc Hành, thế mà lại làm ra cướp đoạt khí vận loại này hoạt động. Hắn dạng này còn cùng ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời toàn trường oán trách ánh mắt cùng nhau nhìn tới. Đến tận đây Mặc Hành xem như có thể thoáng buông lòng một hơi. Bất kể nói thế nào, để Dạ Miểu Miểu cho là mình là người tốt cho ngăn trở, kể từ đó cũng có thể xem như có thể duy trì được mình là người xấu hình tượng và địa vị. Kể từ đó cũng tốt thuận tiện về sau hành động. Nhìn nàng một cái khí này gấp bại hoại ánh mắt, nhìn hết là nhìn xem cũng là người ta hưng phấn không muốn không muốn. Thế nhưng là, cỗ này nhàn nhạt bối rối cảm giác là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta luôn cảm giác có loại dự cảm bất tường? Không đúng, thần minh đại nhân, ngươi đang nói láo, sự thật khẳng định không phải như vậy. Thạch Ngưng xong đánh vỡ trầm mặc, nàng kiên định đi lên trước, nhìn chăm chú lên Mặc Hành nói ra: "Ngươi khẳng định là có cái gì ẩn tình ở bên trong, ta biết, ngươi căn bản cũng không phải là dạng này người." "Không, ngu xuẩn khí vận chi tử u, ta kỳ thật vẫn thật là lạ như vậy người nha." Nhìn xem như thế mù quáng tín nhiệm mình khí vận chi tử chính là buồn cười. Dù sao kế hoạch đều thất bại, vậy liền cũng không cần thiết lại chịu đựng nàng. Trong khoảng thời gian này bị sỉ nhục, đều nhất định phải từ trên người nàng tìm trở về. Mặc Hành đôi mắt hiện lên một đạo âm trầm. Hắn há to miệng, vừa định nói chuyện. "Các ngươi mau nhìn đó là cái gì?" Bầu trời phương xa bay tới một đầu tuyết trắng ngân long. Đầu này ngân long khá quen, không chỉ có cái này long nhãn quen, liền ngay cả đứng ở phía trên hai nữ nhân cũng đều nhìn rất quen mắt. Tần Lan Tuyết, Mộ Y Sương. Ngay tại hô hoán hắn sư tôn, cưới rồng mà đến hai vị thiếu nữ không phải người khác, chính là Tần Lan Tuyết cùng Mộ Y Sương hai người. Không chỉ có như thế, cùng sau lưng các nàng mà đến, còn có một đám ngực trước viết có thạch chữ tộc nhân. Bọn hắn là phụ thân, mẫu thân. "Các ngươi tại sao lại ở đây?" Đi theo Tần Lan Tuyết, Mộ Y Sương cùng một chỗ đến không phải người khác, chính là Thạch Ngưng song cha mẹ ruột. "Phụ thân các ngươi không phải đang cùng vực ngoại tà tộc chiến đấu bên trong mất tích sao? Các ngươi làm sao lại ở đây?" Thạch Ngưng song lo lắng chạy chậm tới, tìm kiếm giải thích. Thạch Thiên mỉm cười, nhìn nói với Mặc Hành: "Đây hết thảy đều là may mắn mà có Mặc thiếu chủ a." "Ta..." Đột nhiên bị chỉ tên, Mặc Hành ngây ngẩn cả người, mà Thạch Thiên tiếp tục giải thích nói: "Đơn giản tới nói, chính là Mặc Hành sở đoạt đi Vĩnh Viễn Vương triều khí vận, nơi đó trùng hợp chính là vực ngoại tà tộc cắt đứt điểm, vực ngoại tà tộc chính là bởi vì không ngừng từ nơi đó cướp đoạt khí vận, lúc này mới biến càng ngày càng mạnh. Nếu như không phải Mặc Hành đem khí vận cho cướp đi, giảm mạnh vực ngoại tà tộc sức khôi phục, Thạch Thiên bọn hắn sợ là cả một đời đều phải chống cự vực ngoại tà tộc, cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc." "Nguyên lai là dạng này." Nghe qua đây hết thảy, Dạ Miểu Miểu xem như minh bạch. "Nguyên lai ta thật là hiểu lầm ngươi, nghĩ không ra ngươi là vì thương sinh mới cướp đi Vĩnh Dạ Vương triều khí vận, thật rất xin lỗi, vẫn luôn hiểu lầm ngươi." Dạ Miểu Miểu lệ rơi đầy mặt, cùng Mặc Hành xin lỗi. Mặc Hành muốn phản bác, thế nhưng là vừa mới há mồm, liền bị Dạ Miểu Miểu cho cướp đi cánh môi. Có thể nghĩ, về sau hắn bị đến từ các đồ đệ thay nhau chất vấn, thậm chí về sau còn bị Dạ Miểu Miểu cho dẫn theo đi cưỡng chế khu trừ vực ngoại tà tộc. Bất quá đây đều là nói sau, mà khi tương lai hắn ôm búp bê, nhìn xem đều tiếp cận có hai bàn mặt trước các lão bà, hắn mới biết được nhà kia đình địa vị giảm một chân chính hàm nghĩa ở đâu.